Chương 26. Hạ trí xung quan, bàng môn tả đạo lại như thế nào? Lỗ Đạt cũng không rõ ràng tự mình là cái gì thời điểm đi trở về nhà. Thằng đến quen thuộc tường viện khắc sâu vào tầm mắt, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong đầu, loại kiêm ngộ đạo tham huyền hồi ức thời gian lâu gì mới. Hắn tựa hồ có được vị kia thiên đài tuệ tổ, liên quan tới tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp luyện khí giai đoạn tất cả tạo nghệ cùng lĩnh ngộ. Trừ cái này sáng tạo pháp người bên ngoài, không người có thể đưa ra tả hữu. Loại này đoạt tiên địa tạo hóa năng lực, đơn giản kinh khủng. Chỉ là, cần tiêu hao phúc đức công ngự Lãng Châu bên trong hương hỏa. Vừa mới chuyển qua góc phố, Lỗ Đạt liền gặp đứng ở cửa một vị thiếu niên lang thân ảnh. Nguyên lai là Lưu Cự Tôn Nhi, Lưu Văn Hoàng chọn trái cây, đúng giờ đưa tới. Lỗ Đạt chợt lấy lại tinh thần. Ra ra ngươi thế nhưng là bệnh. Hôm nay tại sao là ngươi một người đến đây? Mở cửa khóa, Lỗ Đạt hỏi. Lưu Văn Hoàng trầm mặt dưới, cúi đầu, để cho người ta nhìn không ra nét mặt của hắn. Ra ra hắn hai ngày trước bệnh qua đời, phong hàn làm dẫn, liên hồi bệnh cũ, không có thuốc chữa. Lỗ Đạt có chút hoảng hốt, mở khóa động tác ngừng tạm. Đáy mắt, tựa hồ lại nhìn thấy cái kia lúc đầu không kiêu ngạo không tự ti, nhưng biết được chính mình muốn cứu tế Lưu dân lúc, nhịn không được giải gõ không dậy nổi gầy ba ba lão đầu thân ảnh. Lỗ Đạt khẽ cười nói, chết liền chết thôi, lão nhân này cả đời trầm động chập trùng, coi như đặc sắc, trước khi chết còn kéo đồng tộc hương thân một thanh, không tính chết vô ích. Lỗ Đạt đẩy cửa đi vào, cùng Lưu Văn Hoàng hai người hợp lực đem trái cây rau quả chuyển nhập phòng bếp. Lỗ Đạt, ngươi có bằng lòng hay không tầm quân? Ta nhưng vì ngươi đảm bảo. Lưu Văn Hoàng lắc đầu, ra ra khi còn sống tâm nguyện chính là lớn che chở Kính Châu bách tính đều đủ cười, ta nghĩ kế thừa ra ra nguyện vọng, tiếp tục hoàn thành cùng đảo khê huyện trái cây thương mậu, cứu tế hàng xóm lắng giềng. Lỗ Đạt gật gật đầu, không có quá nhiều, chỉ là để hắn ngày sau đưa trái cây chịu khó chút, nếu là nhiều ngày không đến chậm trễ, hắn nhất định phải tự thân lên cửa đòi một lời giải thích. Lưu Văn Hoàng chỗ nào không minh bạch Lỗ Đạt lời trong lời ngoài ý tứ, không khỏi đáy mắt phím hồng, sắp đến trước cửa hướng Lỗ Đạt thở dài, lúc này mới chậm rãi rời đi. Ầm ầm thanh thiên bạch nhật bỗng nhiên vang lên sấm sét, tiếp theo là thật lớn một trận mưa rào, qua trong giây lát liền làm ướt sân nhỏ. Lỗ Đạt lúc này mới kịp phản ứng, hôm nay đã là hạ trí. Quá sức cực, cực cũng là biến, là phá. Hạ trí chính là nhất âm sơ sinh, đông trí chính là nhất dương sơ sinh, hai ngày này đối bất luận cái gì người tu hành tới nói, đều là đầy đủ trân trọng thời gian. Thích hợp nhất ngồi xuống, tham thiền, đứng như có gỗ, luyện công. A, nương tử đâu? Lỗ Đạt trong phòng ngoài phòng tìm một vòng, lại kỳ quái cũng không phát hiện bạch nương tử thân ảnh, không khỏi có chút buồn bực cùng. Nhàn nhạt thất lạc. Nói thầm ở giữa, Lỗ Đạt lại đột nhiên chú ý tới, tích thủy dưới mái hiên, lập trụ trong bóng tối, tựa hồ đứng đấy một cái bóng người. Ai? Lỗ Đạt hét lớn một tiếng, mắt lộ hung quang, dẫn theo đầu cảnh côn vừa xài bước đến, nhìn chăm chú nhìn lên, ừm. Lưu Cự. Lỗ Đạt lông mày níu lại. Đã thấy trong âm u, Lưu Cự một thân lục tử tơ lụa tiến sĩ bảo, cầm trong tay dài hốt, eo buộc điểm ngọc bà mang, chân đạp màu đen trường hoa, vương phải là vô cùng khí phái. Lưu Cự hướng Lỗ Đạt chắp tay sau khi hành lễ, cười ha hả nói, đại nhân chớ sợ, Lưu Mỗ mặc dù chết rồi, nhưng đã bị thành hoàng sắc phong làm đảo khê huyện thôi khám ti ti lại, ít ngày nữa sẽ nhậm chức. Thì ra là thế. Lỗ Đạt đè xuống đầu cánh côn. Lưu Cự vốn là tiến sĩ xuất thân, tài trí hơn người, lại thêm chi khi còn sống nhiều làm việc thiện sự tình, sau khi chết được phong làm địa trích thần linh cũng coi như bình thường. Thôi khám ti chủ yếu là phụ trách ghi chép tâm thọ, cái người thiện công ác công bộ môn, ngược lại là cùng Lưu Cự chức nghiệp cùng một. Mà lại đào khê huyện thổ địa phí nhiêu, thương lộ phát đạt, xem như huyện lớn, luận chức năng phạm vi, luận hương hỏa phong phú, có thể xa so với nốt ở đính kim cầu phúc đức công tốt hơn nhiều. Đủ để nhìn ra thành hoàng đối với hắn coi trọng. Lưu Mỗ hôm nay đến đây, chính là hướng đại nhân cáo biệt, nhìn ngày sau nhiều hơn bảo trọng. Lỗ Đạt gật gật đầu, được rồi, sái ra biết được. Ngày sau ngươi nhưng phải nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có tính sai người khác cấm thọ. Ha ha, không dám không dám. Lưu Cự cười cười, sau đó hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Lỗ Đạt, ẩn ẩn phát giác được cái gì, thăm dò tính hỏi, đại nhân, có thể là tu hành người. Lỗ Đạt lắc đầu, tính, cũng không tính, còn kém lâm môn một cước. Lưu Cự bừng tỉnh, thầm nghĩ trách không được ngày đó Lỗ Đạt có thể thần không biết quỷ chưa phát giác lấy đi Đỗ Phi ngũ tạng. Lưu Cự chắp tay nói, ta xem đại nhân da thịt lộ ra lấp lánh ánh sáng, hai con ngươi như lửa, nguyên thần lớn mạnh, chính là sắp nhập đạo chi dấu hiệu, vi biểu ngày đó ân tình, Lưu Mỗ nơi này có một sợi thần căn nguyên khí liền tặng cùng đại nhân. Lỗ Đạt nghe vậy, quả quyết tự tuyệt, không thể. Đây là ngươi thành thần căn cơ, sao có thể dứt bỏ? Cùng bang môn tà đạo, chính pháp chân giải, yêu tu khác biệt, thần đạo là cực kỳ đặc thù, không tu trường sinh pháp, hoàn toàn nghỉ lại công đức hương hòa hệ thống. Thần căn nguyên khí là mỗi vị thần đạo bên trong người, khi còn sống công tích, thiên chất kết hợp thành hoàng âm ti phán quyết về sau, hình thành bản ngã chi khí, ẩn chứa phúc duyên cùng khí vận, đại biểu cho thần đạo tiềm lực. Cùng loại vu tu hành giả tư chất, căn cứ, độ tính các loại. Lưu Cự cười ha ha một tiếng, chuyện gì căn cơ? Bất quá là niềm vui ngoài ý muốn, trên trời rơi xuống chi phúc thôi, chỗ nào so ra mà vượt lỗ để hạ tân tình. Dứt lời, Lưu Cự giữa trời bắt một cái, một sợi vặn vẹo lưu động, hình như ngọn nến ngọn lửa, thẳng tắp bay vào Lỗ Đạt mi tâm nghe hoàn trong huyệt. Xì xì xì. Lập tức, thiêu đốt bốc cháy thanh âm tại Lỗ Đạt trong thai vang lên. Hắn nguyên thần, thức thần cùng dao này trong lửa. Thượng đan điền bốc cháy, âm hỏa nhảy xuống nước tự tử, trong chiều, hạ đan điền mà đi. Lỗ Đạt lúc này lâm vào sông ánh sáng phá cảnh trạng thái, hai lô thai lắng nghe âm hỏa thiêu đốt thanh âm, hô hấp nhẹ nhàng, tập niệm đều đi, tâm thần chìm vào trong đan điền. Gặp đây, Lưu Cự khuôn mặt tái nhợt bên trên, lộ ra mấy phần ý cười. Hắn hướng rơi vào trạng thái nhập định Lỗ Đạt chắp tay, lúc này mới quay người hóa thành khói xanh lượn lờ mà đi, có rượu có thịt đều bằng hữu, hoạn nạn chưa từng gặp một người. Lỗ Đề Hạt, Lưu Mô đi. Nếu không có cái này thần căn nguyên khí châm lửa, Lỗ Đạt hoặc hứa xuống ăn một bữa cơm uống rượu ở giữa, liền có thể đốn ngộ phá quan. Nhưng cũng có khả năng muốn phí thời gian mấy năm mà không đạt được. Nộ thì sát na thành tiền, mê thì vạn kiếp luân lưu. Thiện nhân kết thiện quả, chính là như thế. Kia mệt mỏi đất tượng đất, còn tinh quái linh thể, lại biết nhân quả tốt thủ. Huống chi người ư? Mà lúc này, theo âm hỏa chìm vào Lỗ Đạt bên trong, hạ đan điền bên trong. Mở tối lập trụ quang ảnh về sau, một đạo từ nhạt chuyển sáng vệt trắng chậm rãi từ Lỗ Đạt hạ đan điền ngoại hối tụ mà ra, tựa hồ sẽ còn tiếp dẫn ngoại giới hạ chí lúc, mới sinh âm khí. Hai tướng phụ họa, vừa thành tinh thất hư minh một điểm quang. Tí tách không biết qua bao lâu, tinh khí thần ba cái hợp nhất, rốt cục ngưng tụ ra một tia pháp lực. Pháp lực vừa ra, tựa như thủy ngân ở trong cơ thể hắn quần quật lưu động, mặc dù không tính bao la hùng vĩ, lại huyền diệu phi thường. Cuối cùng chạy vào hạ đan điền bên trong, lao tới kia hư minh một điểm quang. Một cái hư ảo trong suốt, chỉ có bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân, đột nhiên từ Lỗ Đạt hạ đan điền bên trong bay ra. Nhìn ngũ quan tướng mạo, cùng Lỗ Đạt như lúc đồng dạng. Sau đó, toàn bộ thế giới ở trong mắt Lỗ Đạt thay đổi bộ dáng. Âm thần xuất khiếu về sau, nguyên bản côn trùng kêu vàng chim gọi, là anh tân phân thế giới, không còn là ngũ thải ban lan, mà là tràn đầy các loại trong ngày thường Lỗ Đạt không cách nào phát hiện đạo vận. Âm dương là sắc màu ấm, lãnh sắc, xen lẫn cuốn quýt lấy nhau, không phân khác biệt. Ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, từ mặt đất, không khí, đầu gỗ, nham thạch bên trong khuyết tán tràn ngập, nhưng lại đột nhiên chuyển đổi thay đổi hình thái. Còn có gió lôi vũ điện, nhân khí yêu khí. Tiểu Lỗ Đạt đông nhiên quay người, liền thấy mình chỗ ở trên không, một đạo vàng bạc yêu khí phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, giống như thôn tính quấy đến tiên địa đạo vận hóa thành trăm dặm vòng xoáy, chỉ là nhìn tới liền sinh lòng rung động. Nhà ta nữ tử, cư nhiên như thế kinh khủng. Chỉ là tiêu tan khí tức, liền để ta sinh ra sâu kiến gặp trời xanh cảm giác. Tiểu Lỗ Đạt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 27. Luyện khí tam cảnh hôm nay tuy là hạ chí, sơ âm dâng lên. Nhưng dù sao Lỗ Đạt âm thần vẫn còn tương đối non nớt, chỉ có thể giả du. Cho nên dù là tại chỗ thoáng mát kiên trì mấy tức, liền cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh tới, như từng cây cương châm đâm vào trong đầu quái. Nhưng cũng chính là cái này ngắn ngủi mấy tức, liền cho Lỗ Đạt mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Âm thần tắm rửa tại ngoại giới đạo vận bên trong, dù là không đi hô hấp thu lấy, thoáng qua ở giữa, liền ẩn ẩn ngưng thực mấy phần, các loại đạo vận tại âm thần bên trong lưu động, chuyển hóa làm pháp lực. Mười hơi về sau, Tiểu Lỗ Đạt không thể kiên trì được nữa, lập tức từ hạ đan điền bên trong, một lần nữa chui trở về. Trong ngay mắt, âm thần trả lại, giống như liệt dầu sôi trào. Lỗ Đạt máu trong cơ thể thanh âm như là hải nạp bách xuyên khí tượng ngàn vạn chạy xiết mà tới. Bịch, bịch, tim đập như hoàng trung đại lữ. Quần quần tinh khí từ tứ chi chăm giật mình bên trong cuộn tới, thoáng qua ở giữa, Lỗ Đạt liền cảm giác chính mình người nhẹ như yến, hai mắt thông suốt, một thân quái lực tăng gấp mấy lần. Cùng lúc đó, từng sợi mang theo khí âm hàn đồ án xuất hiện tại Lỗ Đạt phía sau, trên bờ bay, nhìn như chữ như gà bới lộn xộn, nhưng trong lúc mơ hồ, lại như một đóa nở rộ hoa mẫu đơn thêu, màu xanh điện. Mỗi cánh hoa ở giữa, pháp lực lưu chuyển, huỳnh quang chợt hiện, tiếp theo ảm đạm đi. Vừa thành, tam âm chất thành, luyện liên pháp lực, âm thần xuất hiếu, liền đã chính thức bước vào luyện khí cảnh giới. Đạo môn bên trong, xưng là đạo đồng. Trong phật môn, xưng là sa di. Mà luyện khí cảnh giới, không phân cửu trọng, chỉ có tiền trung hậu ba kỳ, đối ứng cố tinh, thổ nạp, nuôi ta khí. Luyện khí giai đoạn trước cố tinh, bởi vì thời khắc này âm thần quá yếu đuối, ly thể thời gian quá ngắn, còn không cách nào trưởng kỳ thu thập ngoại giới đạo vận cùng linh cơ. Cho nên giai đoạn này tu sĩ, thể phách kinh lực tăng trưởng, thường thường cần phải mượn các loại thủ đoạn. Tập võ cũng tốt, luyện chế đan dược cũng được, phục mồi cũng có thể, đều là đạt tới điều trị thể xác, lớn mạnh thể phách, từ đó ôn dưỡng âm thần, làm cho cường tráng mục đích. Cho nên mỗi cái đạo sĩ tăng nhân, buông xuống phụ triện cùng mõ, đều là nhất đẳng giang hồ hào thủ, trong lúc nói cười liền lấy trên cổ đầu người. Chỉ là, hoặc là Lỗ Đạt nguyên thần cường đại nội tình thâm hậu, cũng hoặc là Lỗ Đạt đối tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp tạo nghệ thâm hậu. Một buổi phá cảnh, liên tiếp cận luyện khí trung kỳ, cố tinh gần như biến mãn, chỉ còn lại tinh toàn não đủ bước cuối cùng này. Chỉ bằng vào võ nghệ, đã là một đấu một vạn liệt kê. Phải biết, vô luận là thanh lương lão nhân hay là độc giác hủy, tu hành nhiều năm, cũng bất quá khó khăn lắm cảnh giới này, miễn cưỡng bước vào thổ nạp cảnh giới thôi. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng như thế bị Lỗ Đạt bắt sống. Không tu đạo, không biết do đổ gian nan, tu đạo người như lông châu, thành đạo người như lân sừng. Ta mặc dù đã nhập đạo luyện khí, nhưng phía trên còn có trúc cơ, kim đan. Cuối cùng tròn tâm nguyện, Lỗ Đạt có vui vẻ, cũng có kích động. Nhưng duy chỉ có không có đối mặt ngưỡng mộ núi cao sợ hãi cùng kiếp đảm. Tuy ý đạo này đồ gian nan, 32 năm hại binh gỗ gạt thân, sái ra, định giết người phóng hỏa, nếu có trở ngại người, hai tay ép chi. Không xong. Ta cửu phương thần linh ngự lãng châu, làm sao hương hỏa mất hết rồi. Cái này nên như thế nào cho phải? Chẳng lẽ Lỗ Đạt gây nên? Có thể hắn nào có bực này rút ra hương hỏa thủ đoạn? Sái kim ngai, trong thổ địa miếu. Phúc đức công phụ thuộc thần tượng bên trong, đông nhiên sinh ra cảm giác suy yếu, giống như đã mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật, liền ly thể du hành năng lực, tựa hồ cũng nhanh đánh mất. Hương hỏa chi lực, đối với thần đã tu luyện nói tự nhiên đầy đủ nặng nhẹ. Mà kia ngự lãng châu bên trong, càng là ẩn chứa phúc đức công 10 năm gần đây góp nhặt hương hỏa. Cái nào biết rõ, thế mà dây lát ở giữa liền tiêu tán hầu như không còn. Phúc đức công đấy lòng lập tức nhỏ máu, nhưng cũng không lâu lắm. Ngoài miếu, chói trang trong ngày mùa hè, một người mặc áo gai phụ nhân, mang theo cái hài đồng, ngó giáo giác đi vào miếu thổ địa. Phụ nhân tay cầm giỏ trúc, bên trong đặt vào chữ nặng trứng gà, đường đỏ, còn có to bằng cánh tay hương đến. Phụ nhân mắt nhìn ngoài miếu tấm biển, tựa hồ xác định cái gì. Tiếp theo cung kính nhóm lửa hướng đến, trưng bày công phẩm. Sau đó lôi kéo đứa bé kia, quỳ gối thần tượng trước mặt. Đa tạ thổ địa công hiền linh, trừng phạt hung tập ác, cứu nhà ta hài tử. Theo hai người lễ bái, một sợi thuần hậu tinh khiết hương hỏa chi lực chậm rãi dâng lên, dung nhập Phúc Đức công thể nội. Phúc Đức công sửng sốt một chút. Hiền linh, trừng phạt hung tập ác. A, ta cái gì đều không có làm a. Mà cái này cũng không kết thúc, tiếp xuống mấy ngày, lục tục ngao ngoe đều có không ít người đến đây dâng hương lễ tạ thần, thậm chí có người bắt đầu góp vốn, muốn tu sửa căn này miếu nhỏ, là Phúc Đức công tái tạo kim thân. Trong lúc nhất thời, ngày xưa bản hương hỏa thưa thất miếu thổ địa trở nên tiếng người huyên náo, hương hỏa thịnh vượng bắt đầu. Cho đến lúc này, Phúc Đức công mới biết rõ trận tướng. Nguyên lai là trước mấy thời gian, vị châu ngoại thành Đức quáng mất tích mấy chục cái tiểu hải nhi, báo quan điều tra cũng không có kết quả, người nhà đều coi là đã thảm tao độc thủ. Kết quả hai ngày trước, một đám đề hạt xuất lĩnh tướng sĩ truy nã yêu nhân, thế mà tìm được những này mất tích nhiều ngày hải đồng. Theo quan gia nói, bởi vì sái kim ngai thổ địa trong đêm báo động, kỹ càng cáo chi yêu nhân tung tích, tướng mạo mới có thể xây kỳ công này. Đề hạt, yêu nhân, nguyên lai là Lỗ Đạt. Phúc Đức công đống nhiên hiểu rõ ra, mặc dù đáy lòng của hắn có vô cùng nghi hoặc. Ngự Lam Châu bên trong thế nhưng là có thiên đình con dấu, thành hoàng thiết hoàng, tương đương với nặng bao nhiêu mạng hóa, ngoại trừ Phúc Đức công bản thân bên ngoài, căn bản không người nào có thể rút ra hương hỏa. Lỗ Đạt là làm được bằng cách nào? Lỗ Đạt lại vì sao muốn đem cái này tới tay công tích, chuyển giao cho mình? Đánh một gậy cho cái táo. Không phân rõ, Phúc Đức công thật sự là không phân rõ. Nhưng hắn lại tiếng trầm ngồi ngay ngắn thần tượng bên trong, đối cái này phát sinh hết thảy lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Không chủ động, không tự tuyệt. Chỉ là nụ cười trên mặt, càng ngày càng đậm. Cũng không biết tướng công tình huống như thế nào. Một bộ váy trắng tiến vào vị châu thành. Bạch Tố Trinh sắc mặt có chút tái nhợt, mảnh chi đỡ liều ở giữa bước chân có chút tập tễnh, tựa hồ có ám thương mang theo. Kia Thạch đạo nhân dù sao cũng là lĩnh ngộ nói kim đan lao yêu, mặc dù chỉ là lĩnh ngộ gia lông, kém Bạch Tố Trinh mấy bậc không thôi. Nhưng xa cân đại đạo không thể coi thường, chủ giết chóc, thiện công phạt, hai đạo kim quang cũng thương tổn tới Bạch Tố Trinh thần hồn. Nhưng nàng một lấy được tiên thảo, đem luyện chế thành đan dược về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy về trong thành, tổng cộng bất quá tốn thời gian 5 ngày. Giờ phút này nàng tâm lo Lỗ Đạt, tùy tiện tại bên đường kêu cái xe bò, sa phu khẽ động dây cương, bánh xe cuồn cuộn trong triều thành mà đi. Tướng công cầu đạo sốt ruột, thủ đoạn tàn nhẫn, nghĩ đến đã từ kia hai cái bảng môn trên thân, tra hỏi ra tu hành chi pháp. Như vậy, hắn cũng nên biết được chỉ có pháp môn, lại không chuyển thừa bất đắc dĩ. Bạch Tố Trinh suy nghĩ, theo vết bánh xe ấn dần dần kéo dài. Bất quá cũng may cái này gốc kim thoa thạch hộp còn lưu lại mấy phần dự tính, luyện thành một hạt bạch hàng đan, mặc dù chỉ là nhân nguyên đan, nhưng lấy khảm lớp cách, đan thành bắt chuyển, cũng coi là nhân nguyên đan bên trong cực phẩm, đủ để cho tướng công không cách nào tự thông, cưỡng ép phá vỡ nghe hoàn luyện, luyện liền pháp lực. Bạch Tố Trinh lặng yên suy nghĩ. Đan dược cấp bậc chia làm thiên nguyên, địa nguyên, nhân nguyên. Thiên nguyên người chính là thần đan, không chất sinh chất, cựu chuyển số đủ mà thành tuyết trắng, ăn vào trở lại hồn chuyển sinh, cử hà phi thăng, thoát toàn tạo hóa, mấy ngàn năm mới ra như vậy một hạt. Địa nguyên giả chính là linh đan, dược vật làm dẫn, nhiếp tập thiên địa nhật nguyệt chi khí, lẫn nhau điều hòa sinh ra hình chi vật. Cựu chuyển mà thành đỏ xanh, ăn vào tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, quay lại tiên thiên, đạo hạnh tinh tiến, cho dù đặt ở từng cái danh sơn đại giáo bên trong, cũng là bảo vật trấn giáo. Nhân nguyên người mới là tu hành giới bên trong thường gặp đan dược, cũng gọi là đại đan, chính là dược thạch duyên hống đốt luyện, cựu chuyển mà thành màu trắng, hiệu dụng khác biệt, cách dùng khác nhau. Cái này một hạt nhân nguyên bắt chuyển bạch hàng đan, đặt ở ngoại giới, đủ để cho trúc cơ tu sĩ đều đem chó đầu góc đều đánh ra tới. Kể từ đó, cho dù tướng công không cách nào tham ngộ pháp môn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng sinh ra pháp lực, không dám nói lớn bao nhiêu thần thông, nhưng kéo dài tuổi thọ không đáng kể. Ngày khác, chưa chắc không có cầu tiên vấn đạo kỳ ngộ. Cho dù không có, ta cũng phải vì hắn đoạt một cái. Chương 28. Tướng công nhà ta có tiên nhân chi tư. Nhưng vào lúc này, theo xe bỏ tiến vào nội thành, tới gần sái kim ngai. Người đi trên đường khác thường nhiều hơn bắt đầu, tiếng chói tai nhất thiết hết sức náo nhiệt. Không ít người mang nhà mang người, biểu hiện trên mặt vui đến phát khóc. Tựa hồ là muốn đi đâu cái miếu thờ cung phụng. Cuối cùng, Bạch Tố Trinh kinh ngạc phát hiện, những người này đều là đi Phúc Đức công trên tòa miếu nhỏ hương. Chỉ là thoáng nghe ngóng, Bạch Tố Trinh liền biết rõ sự tình đại khái ngọn nguồn. Nàng giờ phút này không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm khái hai câu Phúc Đức công nhiều năm tu luyện loại thiện nhân, rốt cục nên đón thiện quả về sau, liền hướng lỗ trạch mà đi. Đẩy cửa đi vào, quế hoa thụ nhẹ nhàng lay động, tựa hồ tại hoan nên Bạch Tố Trinh về nhà. Giếng nước yếu ớt, viện lạc bình yên. Nhưng trong không khí đạo vận ẩn ẩn nhận cái gì đồ vật lôi kéo, xoay tròn lấy trong chiều phòng mà đi. Sau đó, Bạch Tố Trinh ánh mắt xuyên qua sân nhỏ, thấy được kia chính ngồi xếp bằng trên giường, nhập định tu hành Lỗ Đạt. Bạch Nương Tử thân ảnh đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Chỉ gặp một bộ âm thần chính xuất khiếu bên trong, tắm rửa tại nhật hoa đạo vận bên trong. Tiểu nhân quanh thân hắc quang đại tác, ẩn hàm sát khí, khuôn mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng lướt qua vẻ thống khổ. 12 hơi thở về sau, âm khiếu trở về cơ thể, mà Lỗ Đạt bản thể thì dần dần tản ra nhàn nhạt áp bách khí tức, không tính yếu đối pháp lực, chính dọc theo một loại nào đó huyền diệu quy tích tại thể nội vận chuyển lưu chuyển. Kia phía sau hoa mẫu đơn thể lập tức như cùng sống đi qua, cánh hoa mở rộng phát họa ra đen đỏ giao nhau dị quang, vô cùng yêu dị. Gặp đây, Bạch Tố Trinh có chút mê mang. A, ta hẳn là thương thế tăng thêm, linh đài bị long đong, nhìn thấy ảo giác. Làm sao chỉ trước mắt, tướng công ngay tại tu hành. Xem ra đã đi đến quỹ đạo, Cố Tinh đã gần đến hổ viên mãn chi cảnh. Sau một hồi lâu, Bạch Tố Trinh liên tục xác định chính mình cũng không phải là hoa mắt sau. Một cái ý niệm trong đầu dưới đáy lòng hiện hiện. Ba ngày phá cảnh, một buổi ngộ đạo. Mới sinh chi âm thần, thế mà có thể tại Thanh Thiên Bạch Nhật bên trong kiên trì mười hơi lâu. Tướng công nhà ta có thiên nhân chi tư. Tướng công, ngươi, nương tử, ta đã nhập đạo tu hành. Thế nhưng là Thanh Lương lão nhân thụ ta một bản tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp ta tu luyện, cảm giác rất tốt. Vậy ngươi?
Đúng vậy, thứ không dám dầu dếm. Lần trước sốt cao sắp chết thời điểm, ta mơ hồ trong đó mắt thấy có tinh thần rơi xuống, một viên thiên cô tinh hạ xuống mây xanh. Có vô tận khói báo động bao phủ vạn dặm non sông, bầy rắn lên lục ức vạn sinh linh cạnh tự do. Ta tựa hồ thấy được tất cả, lại tựa hồ như cái gì cũng không thấy. Nhưng tỉnh tỉnh mê mê ở giữa, lại tựa hồ như biết được rất nhiều đặc biệt tri thức, có lẽ đây chính là tốt tuệ giác tỉnh. Lô Đạt chững chạc đàng hoàng nói. Hắn cùng Bạch Nương tử sớm chiều ở chung, Lô Đạt cũng không cho rằng mình có thể một mực giấu giếm năng lực của mình. Lấp không bằng khai thông, dứt khoát đem chính mình như có thần thụ nắm giữ pháp thuật, thấy do thổ nạp pháp đủ loại quan hải khiếu môn những việc này, đẩy lên túc tuệ cùng thiên cô tinh chuyển thế phía trên. Thì ra là thế. Bạch Tố Trinh em thầm gật đầu. Hồi tưởng lại gần đây 2 tháng trước, Lô Đạt hành động, hoàn toàn chính xác tại quả cảm dũng mãnh sau khi, nhiều chút cùng thế giới này không hợp nhau nhanh nhẹn. Cái này có giải thích. Chỉ là nàng đấy lòng vẫn còn có chút buồn bực. Thiên cô tinh chuyển thế, thật sự như thế thần dị. Ta tu hành ngàn năm, làm sao đều chưa nghe nói qua. Tu hành giới tang thương mênh mông, không biết tận tàng bao nhiêu huyền bí. Quả nhiên là học sau đó biết không đủ, thế là càng học, thế là càng biết không đủ. Bạch Tố Trinh sinh lòng cảm khái, tâm cảnh trong lúc mơ hồ đều có chỗ tiến thêm. Tướng công thực sự là giấu giếm đến ta thật đáng. Bạch Tố Trinh ra vẻ oán trách, xinh đẹp đoan trang khuôn mặt, hiếm thấy lộ ra một tia tiểu nữ tử nổi giận. Chau mày ở giữa, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, không thắng vũ mị. Chỉ là qua trong giây lát, Bạch Tố Trinh kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt lướt qua một tia thống khổ. Lỗ Đạt lập tức tiến lên, đem Bạch Tố Trinh ôm vào trong ngực, sốt ruột nói, "Nương tử, ngươi thế nào?" Khu khu, vô sự, ra ngoài một chuyến gặp được không có mắt tiểu yêu tinh, ta an dưỡng mấy ngày là đủ. Bạch Tố Trinh cảm thụ được Lỗ Đạt kia cỗ hỏa lô thiêu đốt nhiệt độ, khoan hậu cánh tay giống như cổ sắt, cho người ta vô tận cảm giác an toàn, không khỏi gò má bên cạnh đường đỏ. Nàng tiếp theo lấy ra một cái bình ngọc đạo, đây là Bạch Hàng Đan, chính là ta mưu đến, chuyên vì tướng công cưỡng ép phá vỡ nghe hoàn huyện, âm thần xuất hiếu. Cho dù tướng công đã nhập đạo, đan này đối tướng công cũng là rất có ích lợi, sau khi phục dụng, toàn bộ luyện khí cảnh giới như khang trang đại đạo, nền móng chắc cố. Lỗ Đạt trầm mặc hạ. Một lúc lâu sau, mới tiếp nhận bình ngọc, không che giấu chút nào chính mình cảm động, đâu ra đấy nghiêm túc ôn quyền, đa tạ nương tử. Phúc thử. Bạch Tố Trinh bị Lỗ Đạt bộ biểu tình này chọc cười, trong lúc nhất thời, liền rút đi tất cả mọi mệt. Nương tử ngươi cũng mệt mỏi, lại nghỉ ngơi thật tốt, để ta làm cơm. Đem Bạch Tố Trinh nâng vào nhà, Lỗ Đạt đi vào không lớn nhà bếp, ánh mắt đánh giá xung quanh. Hắn lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, trong ngày thường bày ra đến có chút xốc xếp dầu muối tương giấm đồ ăn, giờ phút này dùng đặc chế tủ gỗ, trật tự dành mạch thu nạp. Thất biên giới năm xưa lao cấu, bị xẻng đến làm sạch sẽ tịnh. Chú câu bên trên, treo quý phủ, mãnh, buồn vu các loại, từ nhỏ đến lớn bài bố, không nhiễm nửa điểm mỡ đông. Nương tử, thật là hiền thế vậy. Lô Đạt khen. Lô Đạt cực ít nấu cơm, không phải bên ngoài uống rượu, chính là đi thưởng văn trùng, cận hỏa hai người trong nhà ăn trực. Hắn nhìn nhà bếp một vòng, còn lại nửa lọ ô rang gạo, ngoài ra còn có chút thịt khô, đồ chua. Còn tốt Lưu Văn Hoàng mỗi ngày đều sẽ đưa chút mới mẻ rau quả trái cây, cho nên vật liệu cũng không thiếu. Nhưng Lô Đạt nghĩ, vẫn là từ phiên chợ trên mua chút thịt. Dù sao Bạch Nương tử lượng cơm ăn cũng lớn, nếu là bung ra ăn, hơn 10 con trâu cũng có thể một ngụm nuốt vào. Chỉ là đến nàng loại cảnh giới này, trừ khi giống Đoan Ngọ Độ kiếp cái này đặc thù thời điểm, bình thường huyết thực đã không cách nào mang đến quá nhiều tầm bổ, ngược lại còn muốn hao phí pháp lực luyện đi trong đó tạp chất. Bất quá đã tại trong hồng trần lịch luyện, ăn uống tự nhiên chính là khâu trọng yếu nhất, là không cách nào lách qua. Vô số chi quái trong truyền thuyết, nào đó tiên nhân hạ phàm lịch kiếp, thường thường vì một ngụm rượu ngon, ăn một miếng ăn, khiến cho bẩn tiểu vô cùng chật vật, bị chó truy bị tên ăn mày đánh, thậm chí càng thiếu người khác nhân quả. Vì cái gì? Chính là đạo tâm thông minh thôi. Một lát sau, nhà bếp bên trong trở nên yên vân hòa liệu. Lỗ Đạt lại phát hiện tu hành mang tới chỗ tốt. Cắt thịt khô, từng mảnh vuông vức, không kém một tơ một hào, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thịt khô cơ bản nhất cơ bắp đường vân. Đỡ tuổi đốt lửa lúc, hắn thâu suốt diễm bước lên như tinh linh múa, đôn đốt rung động. Đạo hỏa lập tức mà ra, hai tay nắm ở thiêu đốt liệt diễm tuổi lửa lại cảm giác không chịu được phòng, ngược lại đối lửa thế lớn nhỏ, than tuổi có thể cầm tụ thiêu đốt thời gian có sung túc nắm giữ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện nổi giận đồ ăn gián tình huống. Đồ ăn mặn nhạt, dầu lượng bao nhiêu, phối hợp tỷ lệ, càng là có chính xác trường khống. Lỗ Đạt lúc này mới minh bạch, từ xưa đến nay, vì cái gì những cái kia hồ ly tinh trắng thọ tinh, ốc đồng cô nương, nấu cơm mỹ vị như vậy. Luyện liên pháp lực nhìn rõ nhỏ bé, hoàn mỹ nắm giữ thân thể về sau, nấu cơm liền không khả năng khó ăn. Một lát sau, đồ ăn hương tràn ngập cả viện. Trên bàn đã có 3 món ăn một món canh, phân lượng 10 phần, kém chút là dùng bột giả. Một bàn đậu hũ ma bà, một bàn măng tử xào thịt khô, một bàn tỏi tươi thịt hầm, còn có một bát nồng đậm canh cá. Bạch Nương tử nghe hương mà ra. Tướng công thật sự là hảo thủ nghệ, ta có lộc ăn. Bạch Nương tử cho Lỗ Đạt tràn đầy cảm xúc giá trị, không chút nào che giấu chính mình mừng rỡ. Đỏ thâm tà dương dần dần biến mất, màn đêm bao phủ khắp nơi. Ngoài tường đèn hoa mới lên, huyên áo chưa tuyệt, mơ hồ có thể thấy được chén nhỏ ngọn đèn lồng ở phía xa nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lô trạch bên trong,
Lỗ Đạt, Bạch Tố Trinh hai người quanh bàn mà ngồi, ăn cơm tối, thỉnh thoảng đàm tiếu vài câu, ôn nhu tràn ngập, bình thường khói lửa mười phần, thật sự là tiện sắt trên trời thần tiên.
Tướng công, ta nghĩ thoáng ở giữa tiệm thuốc.
Ồ, nương tử sẽ còn làm nghề y y.
Tự nhiên, ta đọc thuộc lòng y kinh, thiện thức bách thảo, khai ra tiệm thuốc, đến một lần có thể trèo trống trong nhà chi phí chi tiêu, thứ hai, cũng có thể là tướng công tích chút minh phúc cấm đức.
Ha ha, nương tử chi nguyện, từ không gì không thể.
Minh Nhi chúng ta liền đi tìm thích hợp cửa hàng.
Hai người đang khi nói chuyện,
nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa.
Lỗ Đạt ở đâu, còn không mau mau quý án, túi đầu liền cầm.
Chương 29. Lương Thảo chuyển vận tiểu chủng kinh lược tướng công phủ, trong hành lang. Dày đặc ép một chút hoặc đứng nước cờ mười người. Bầu không khí ngưng trọng, cây kim rơi cũng nghe tiếng, ngoài phòng thổi vào gió nhẹ đều tối nghĩa vô cùng, mang theo một cỗ túc sát chi khí. Lỗ Đạt to con thân thể, độc lập với trung ương, ngẩng đầu thẳng tắp, nhìn thẳng cả sảnh đường hoặc băng lãnh, hoặc ác ý, hoặc lo lắng, hoặc chần chờ ánh mắt.
Lớn mật Lỗ Đạt, ngươi có biết tội của ngươi không?
Công đường thủ vị, chủ sư trung giống như một đầu sư tử bị chọc giận, mặt đỏ tới mang tai, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lỗ Đạt. Hắn đột nhiên vô bàn đứng dậy, lớn tiếng gào thét, ngươi cái này rồi mới, ta ban cho ngươi điều lệnh, quan ấn, là để ngươi ôn tồn mời hai vị tiên gia tạm lưu trong thành, làm sao thất thủ vô ý đánh giết hai người.
Ngươi tới nha,
đem hắn mang xuống trượng phạt 50, miễn đi 3 năm đồng lộc, gian đe.
Hai tên thị vệ cầm đao mà tới.
Chờ chút. Một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, đã thấy tại chủ sư trung bên tay trái, ngồi một vị búi tóc kéo cao, khuôn mặt băng lãnh lão giả, thân mang tinh xảo quan bào, vân long làm nền, kim tuyến phát họa, nhìn quy cách, ít nhất là chính thất phẩm quan viên.
Mã Lục, vị châu thông phán, biệt xưng Giang Châu, phụ trách binh dân, gạo tiền, mục tụng thẩm tra xử lý các loại sự vụ.
Mặc dù chức quan không tính quá lớn, nhưng lại cùng Chi Châu cùng Lĩnh Châu sự tình, quyền thế cực lớn. Cho nên giờ phút này dù là tại chủng tướng quân trước mặt, cũng giữ lại mấy phần uy nghiêm, thậm chí dám lối ra chất vấn.
Chủng tướng quân, kẻ này tâm ngoan thủ lạn, cầm nã tê giác tiên tử, mắt mẹ tôn giả hai người trước đây, đây là gây hấn gây chuyện lửa trên đặt dưới.
Về sau càng là vu oan giá họa, bức bách hai người viết tại tội trạng, đây là tạo ra sự thật, làm giả bản cung.
Cuối cùng lại tự cho là thông minh, đem bản cung sao chép nhiều phần, đưa đến kinh lược phủ, lý hình sảnh, chi phủ, đây là đi quá giới hạn chức năng, ác ý chống án.
Mã Lục ngồi ngay ngắn bàn trà về sau, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Lỗ Đạt hành động đến hắn trong miệng, liền trở thành tội ác tẩy trời sự tình.
Mã Lục ngữ khí sâu kín nói, về phần mát mẹ tôn giả cướp giật đứa bé sự tình, ngươi thế nào biết tội nhân không phải có khác một thân?
Chính là mát mẹ tôn giả xuất thủ, cứu những ngày đứa bé, còn đến không kịp trở về, liền bị ngươi đuổi kịp.
Đúng a đúng a, chứng cứ cũng không hoàn chỉnh, sao có thể tùy tiện khẳng định?
Không sai,
chúng ta sau đó đi Hoan Hỉ Miếu, Quảng Đàm Sơn điều tra, cũng không phải là phát đương nhiệm gì tang vật chứng cứ, ta cho rằng đây là lời nói vô căn cứ.
Dưới đường, hơn 10 vị quan viên nhao nhao mở miệng đáp lời.
Chủ sư trung thấy thế, đầu ông 10 phần đau đầu.
Lỗ Đạt cái thằng này, ta để ngươi đối hai vị tiên gia hảo hảo khuyên bảo, lưu tại vị châu là được, ngươi làm sao lại bắt vào nhà giam rồi?
Bắt vào nhà giam thì thôi, làm sao còn đều giết chết?
Người khác chạy trốn nha, ngươi liền muốn giết người, cái gì độc sĩ sát nhân cùng a?
Muốn bắt người, muốn giết người, không phải làm như vậy.
Chết mất hai cái tê giác tiên tử, mắt mẹ tôn giả, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái gì tiên tử cái gì tôn giả,
giết không sạch sẽ.
Thương Văn Trung, cận hỏa mấy người, chỉ có thể xa xa đứng tại đám người cuối cùng, giờ phút này mặc dù muốn phản bác, lại căn bản không phải miệng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng Lỗ Đạt đánh lấy sắc mặt.
Nào dám hỏi Vương Thông Phán.
Đột nhiên, một đạo thanh tiện thanh âm từ đại đường một bên truyền đến.
Liền gặp Đan Hiểu Diệp dáng người thẳng tắp, tựa như thanh tùng đứng ngạo nghễ, đứng tại cây cột bên cạnh.
Kia độc giác hủy cùng Thanh Lương lão nhân một cái là yêu, một cái chính là yêu nhân.
Kia vì sao cùng quan phủ đi với các ngươi động có chút thân cận?
Thái tổ vào chỗ lúc, tôn sùng nho đạo, lập xuống kính quỷ thần mà xa chi thiết luật.
Đan Hiểu Diệp ánh mắt như điện, Thông Phán cử động lần này không phải là ngỗ nghịch thái tổ chi lệnh.
Ngậm máu phun người,
Mã Lục nào dám thừa nhận, thậm chí liền phủ nhận cũng không dám chậm hơn mảy may.
Hắn cũng không nghĩ tới, cái này Đan Hiểu Diệp cư nhiên như thế nhanh trí, bắt lấy trọng điểm.
Mã Lục giải thích nói, vô luận là ta, vẫn là Trang hội trưởng, Liễu Hồ Sơn trưởng bọn người, trước đó đều không biết rõ hai người kia chân thực thân phận, cũng là bị bọn hắn che đậy.
Trong hành lang,
thân thương cầu chiến, trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt.
Mà mấu chốt nhất người trong cuộc, Lỗ Đạt nhìn xem cái này màn, không hề sợ hãi,
thậm chí cảm thấy đến có chút
buồn cười.
Đã nhập đạo hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy dưới đường trên thân mọi người văn khí, tài hoa, quan khí.
Hắn ngẩng đầu, liền gặp cái này tiểu chủng kinh lược tướng công phụ trên không, có vô tận kim qua sát sát khí trào lên gào thét, mênh mông đung đưa lấp kín trước mắt tiên địa, chí cương chí liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong.
Bất luận cái gì yêu tả, cũng không dám tới gần nơi đây.
Chủng sư trung lão tướng quân trên thân, có tới tương tự sát sát khí, có thể lại hôn tạp nồng đậm không do ô khí, đây là thiên ý sắp tới tử ý chủng sư trung phòng thủ biên cương nhiều năm, mấy lần trở về từ coi chết, dù là có nhân gian tuyệt đỉnh võ đạo thực lực, cũng khó có thể áp chế thương thế.
Ở đây còn lại quan biên, đại đa số nguyên thần dấu kín, thức thần càng rỡ, màu trắng văn khí tản ra mục nát chi ý, lung lay sắp đổ.
Trong đó lấy Mã Lục nhất thắng.
Mà kia Đan Hiểu Diệp, mặt mày bên trong có một cỗ kiệt ngạo xanh đậm chi khí tiêu tán mà ra, hôn tạp sát sát cùng nhiệt khí, giống như lăng lệ kiếm quang, có thể chặt đứt thế gian hết thảy chuyện bất bình.
Giờ phút này, đám người mỗi một cái suy nghĩ cải biến, suy nghĩ va chạm, đều sẽ để cho mình khí có chỗ cải biến. Lỗ Đạt thậm chí có thể căn cứ khí cải biến mãnh liệt, nhan sắc biến ảo, bắt được đối phương ác ý thiện ý, bản tính bản tâm. Lỗ Đạt siêu nhiên nhìn xem cái này màn, đáy lòng sinh ra một loại không hợp nhau cảm giác. Cái này quan thân, thật sự là càng xuyên qua khó chịu. Tiêm Nhu yêu thịt quả thực thơm ngọt, thằng ăn đến sái ra miệng trượt. Luyện khí tiểu yêu còn như vậy, thực lực kia cao hơn đâu. Uống rượu ăn thịt lại tu tiên, uống chính là thần tiên ngưỡng, ăn chính là kỳ lân thịt, tu tự tại tiêu dao, cái này không thể so với làm quan dễ chịu. Lỗ Đạt đáy lòng không có từ trước đến nay toát ra ý nghĩ này. Không biết qua bao lâu, thần thương cầu chiến rốt cục đình chỉ. Chúng sư trung dù sao chính là Bắc Tống danh tướng, tay nắm đại quyền, Mã Lục bọn người mặc dù hận không thể đem Lỗ Đạt phanh thây xé xác, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp, không dám thật đắc tội. Mà chủng sư trung ngày bình thường cũng cần bị châu lương thảo cung ứng, chuyển vận ngựa vật tư, nuôi sống cái này mênh mông đùng đưa quân doanh, cho nên cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Đám người đạt thành chung nhận thức, chủng sư trung bất đắc dĩ tuyên bố đối Lỗ Đạt xử trí. Lỗ Đạt, rút lui miễn ngươi để hạt chi vị. Bởi vì ít ngày nữa liền sẽ tiêu diệt dân ầm ầm ngựa, liền để ngươi tại theo quân chuyển vận làm thủ hạ làm cái lực phu thị vệ, áp giải lương thảo đi dân núi. Quân nhu chuyển vận cấp bách, nếu có lãnh đạo lập trạm bố xá. Còn lại sau đó lại nói. Đám người làm hồ tố tán. Mã Lục ly khai kinh lược tướng công phủ, ngồi lên cao lớn liễn xa, trải qua mấy đầu đường phố chính, qua một cái trường đỉnh, đã triệt để không nhìn thấy tướng công phủ. Mã đại nhân, thật sự tạm thời buông tha kia Lỗ Đạt rồi. Trong xe ngựa, một cái hạ quan xem chừng mở miệng nói. Mã Lục liếc mắt nhìn hắn, chủ tướng quân lên tiếng, còn có thể như thế nào? Đêm nay liền phái thích khách lấy hắn trên cổ đầu lâu, sau đó chủ tướng quân nổi giận, điều động nhân mã, bình chi phủ. Ha ha, đâu có đâu có, thương phán nói quá lời. Lần này quan xoa xoa chán bên cạnh mồ hôi lạnh. Bất quá, Lỗ Đạt nhưng có gia thất, dưới gối, nhưng có uy hiếp. Mã Lục ngược lại hỏi. Hạ quan lập tức trở về nói, Lỗ Đạt song thân đã vong, cũng không phải vị châu người địa phương, nhưng nghe nói song rồng có cái chưa về nhà chồng nương tử, nhưng ở tại nội thành đính kim cầu, cự ly tướng công phủ không tính quá xa, cũng cực ít ra ngoài. Mã Lục nghe vậy, có chút tiếc nuối. Nội thành bây giờ để phòng xâm nghiêm, cũng không tốt động thủ ai, nhưng là hạ quan thấp giọng, trước mấy thời gian Lỗ Đạt hộ tịch có chỗ biến động, có cái phương xa họ hàng gọi là Vương Thế Thành, nhận làm con thừa tự đến danh nghĩa thành hắn dòng dõi. Ồ, Mã Lục hai mắt tỏa sáng, cười lên ha ha, ta còn thực sự coi là cái thằng này khó chơi đây, nguyên lai cũng sợ hãi tuyệt hậu, chặt đứt hương hỏa dòng dõi a. Vậy liền trước từ hắn khai đao đi. Trước đoạn Vương Thế Thành một tay gian đe, Lỗ Đạt không phải ưa thích sưu tập tội trạng báo quan sao? Điều tra thêm Vương Thế Thành nội tình, cha không dạy con chi tội, ta muốn để Lỗ Đạt thân bại danh liệt. Bóng đêm thê lương, kinh lược tướng công phủ trong thư phòng, sứ thanh hoa đèn đuốc lơi chập chờn bất ổn, chủ sư trung yên lặng có trong hồ sơ trước check in. Quản gia phó đồng chi kỷ mang tới cây kéo, nhanh chóng cắt đi bức đèn trên dư thừa bộ phận. Bản chập chờn ảm đạm ngọn lửa trong nháy mắt biến lớn. Chủ sư trung mắt nhìn phó đồng, đông nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu phó a, ngươi cũng theo ta hơn 30 năm đi. Chương 30. Đạo lý tại thép mâu bên trong. Phó đồng nghe vậy, cả người trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn theo bản năng con cóng, trên mặt vài tia sợ hãi, tướng quân, thế nhưng là lao nô đã làm sai điều gì? Dẫn tới tướng quân không thích. Chủ sư trung không giận không vui, bút trong tay phong chỉ trích, nét chữ cứng cáp, phiết mại ở giữa, một cỗ túc sát uy áp lan tràn ra. Đen bút chập chờn, nổi bật lên hắn không tính thân hình cao lớn giống như núi non. Người cứ nói đi. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, phó đồng lập tức chân mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất, sắc khóc, lão nô sai, lão nô sai, lão nô không nên lầm lỗ để hạt canh giờ, đều tại ta nghiệt tử kia, một lòng muốn nhập hỏa lộ, nhưng lâu thi không trúng, lão nô lúc này mới sinh dị tâm. Chủ sư trung nghe vậy, tiếc nuối nhìn phó đồng một chút. Lỗ Đạt cái này rồi mới mặc dù làm việc cấp tiến, nhìn như vô pháp vô thiên, nhưng cũng giấu giếm mấy phần khôn khéo. Đánh giết hai cái yêu nhân, thu hoạch được tội trạng về sau, liền chép ghi chép mấy phần, đệ trình vị châu thành nhiều mặt hình thự, chính là ôm đem sự tình làm lớn chuyện, đem ra công khai, đến cái giải quyết dứt khoát. Trong đó trước hết nhất đưa lên, chính là tiểu chủng kinh lược tướng công phủ. Chỉ tiếc, cái này phó đồng có lẽ là ngày đó bị Lỗ Đạt chống đối, sinh lòng oán hận. Cũng có lẽ tự giác việc này có thể có lợi, nghĩ dựng vào cùng địa phương chi phủ quan hệ, liền vô ý kéo dài, chậm mấy canh giờ, mới đưa tội trạng hiện lên cho chủng sư trung. Trấn Nhung quân mặc dù không dám kinh động, nhưng chủng sư trung thủ hạ cũng có 300 lão binh giải ngũ, tự nhiên mang theo thế xét đánh lôi đỉnh, vượt lên trước tiến về Hoan Hỉ Miếu, Quảng Đàm Sơn, cố định chứng cứ. Đáng tiếc, lầm cách giờ, hết cách xoay chuyển, khiến cho chủng sư trung cũng mặt mũi không ánh sáng. Lỗ Đạt gan to bằng trời, ta không buồn, dù sao hắn không gan lớn, cũng không cứ gọi Lỗ Đạt rồi, hai cái này yêu nhân cùng nội thành hiện quý bệ lũ xu định, xem mạng người như cỏ rác, ta cũng không giận, dù sao dưới ánh nắng chói chang còn có bóng ma, huống chi lòng người thống ngự chỗ, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi xảy ra vấn đề. Chủ sư trung mắt nhìn phó đồng, ánh mắt bình tĩnh, ngươi lại xin hải cốt, mang theo ngươi người nhà trở lại quê hương đi. Phó đồng nghe vậy, giống như một điểm cuối cùng lực khí cũng bị dành thời gian, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy lỗ tai giống bị nhét trên sợi đồng, trong mắt bị thoa lên sân phấn. Là. Một lúc lâu sau, phó đồng nhận mệnh lay động đứng lên. Chủ sư trung, ta phái hai cái gia binh hộ tống các ngươi trong đêm đi, từ Nguyên Châu ra kính Nguyên Lộ, một đường xuôi nam trở lại Kiểm Châu. Phó đồng cúi đầu, ấy nay đến không dám nhìn tới chủ sư trung mặt, ngựa khí không lưu loát nói, tướng quân ngày sau cần phải bảo trọng thân thể. Trời giá rét ở mức lúc, không muốn bị cảm lạnh, miễn cho đầu gối phong thấp tăng lên. Ngươi cũng thế, vất vả ngươi hầu hạ ta mấy chục năm, trở về liền bảo dưỡng tuổi thọ, thưởng nhân luân trì nhạt đi. Phó đồng rời đi.
Một lát sau, hai vị người mặc trang phục, thể trạng căng đầy, eo đeo bội đao ra mình, tại chủng sư trung trước mặt lấy lộ dẫn văn thư. Chủng sư trung gọi lại hai người, ngựa khi yếu ớt, chờ ra kính nguyên lộ, tìm hoàn toàn không có người chi địa, đem phó đồng cả nhà bêu đầu, hảo hảo đồng táng tại núi xanh bên trong, mặt hướng cố hương. Hai người thần sắc không thay đổi, đáy mắt lướt qua một tia sắc khí, chắp tay. Rõ. Vào đêm, vị châu thành, bình kho kho lúa bên ngoài. Bình kho kho lúa làm vị châu trọng yếu kho lúa một trong, tồn trữ lấy thuế địa phương lương cùng chi cho quan binh lẫm lộc, hàng năm có mấy trăm vạn thạch ra vào. Chỉ là, bây giờ bình kho kho lúa, thương bích pha tạp, rêu xanh lặng yên lan tràn. Thành đống ngũ cốc sớm đã mất đi ngày xưa quang trạch, từng cái to con chuột xuyên toa trong đó, chừng chừng nhìn xem Lô Đạt bọn người, mảy may cũng không sợ người. Lương thảo đội ngũ đã kiểm kê xong xuôi, Lô Đạt nhìn xem kho lúa, nhướng mày, đối bên người chuyển bận làm hỏi, đây là cái gì tình huống? Chỉ là dân núi tiêu diệt, đều kém chút đem kho lúa chuyển hùng, chớ nói cứu tế lưu dân, ta nhìn xem một mùa nguyện quan binh lập tức, đều không phát ra được đi. Chuyển bận làm thở dài, Lỗ Minh không biết, đến một lần gần đây liên tục thời tiết giông tố, kho lúa ẩm ướt, hạt ngũ cốc mốc meo, hao tổn bộ phận, thứ hai Kính Châu lũ lụt có khuyết tán chi thế, nạn dân vô số, không thể không từ phụ cận các châu điều mượn vân chút lương thảo. Chuyển vận làm cười cười, nhưng cũng may chi phủ đại nhân tự mình ra mặt, hướng trong thành vọng tộc phú thương mộ tập tiền tài lương thảo, đã không ngại. Tốt ra hỏa, quan phủ liêm đao, rốt cục cắt vào kẻ có tiền. Lỗ Đạt tâm thầm gật đầu, mắt nhìn mênh mông đung đưa lương thảo đội ngũ đạo, sái ra mệt mỏi, cho ta chuẩn bị một cố an tính xe ngựa, có chuyện gì rượu ngon thức ăn ngon liền bưng lên, tóm lại ăn nguyên lành no bụng chính là. Tốt tốt tốt. Chuyển vận làm cười đáp ứng. Mặc dù Lỗ Đạt hiện tại có hổ xuống đồng bằng chi thế, bị gọt đi chức quan, chỉ là một giới theo quân người hầu, nhưng chuyển vận làm nhưng không có nửa điểm lãnh đạm bôi nhỏ Lỗ Đạt tâm tư. Ngược lại có chút kiêng kỵ. Ban ngày chuyện phát sinh, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Xin hỏi người nào dám mạo hiểm lấy cái này thiên hạ chi sơ suất lớn sự tình, cùng chi phủ bọn hắn đối nghịch. Bất luận việc này đúng sai, băng vào phần này dũng khí, cũng đủ để tán một câu hư hảo bạch thân lấy bài bảo, thân thể dài tám thước dũng khí hảo. Vạn nhất trêu đến hắn không nhanh, đem chính mình truy một trận. Nhưng là không còn địa phương tố khổ. Lỗ Đạt gật gật đầu, cất bước hướng lương thảo đội ngũ phía sau đi đến. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, một tên người mặc đấu đồng màu đen, ánh mắt sắc bén, tay cầm một thanh trượng 8 giờ thép mâu nam tử, cản lại Lỗ Đạt đường đi. Người này một mặt kích động, Lỗ Đạt, có dám cùng người nào đó giao đấu hay không? Áp giải lương thảo can hệ trọng đại, ngoại trừ Lỗ Đạt, chuyển bận làm bên ngoài, quan phủ còn phái không ít quan võ, ngàn người địch thực lực đều nắm chắc người. Người này trước mặt chính là thứ nhất, gọi là Trương Hưng, gia đạo xa suốt, hiện là du lịch hiệp, võ nghệ cao cường, đời đời kiếp kiếp tổ chuyển kích mâu chi thuật. Chỉ tiếc bởi vì thường xuyên xuất nhập cùng sơn vùng đất hoang chi địa, cho nên thanh danh không hiện. Lỗ Đạt nghe vậy, lạnh xuống gương mặt, nói với hắn, chúng ta phụng mệnh áp giải lương thảo, nào có khoe khoang giao đấu đạo lý. Đi đi đi, chớ có phiền xái ra. Trương Hưng trên dưới Lỗ Đạt dò xét một chút, cười lạnh nói, đạo lý. Ta trong tay thép mâu chính là đạo lý. Người Lỗ Đạt hiện tại bất quá là một giới bạch thân, đánh xe ma phu, nào có ngươi ngồi xe ngựa, mà chúng ta quan võ còn phơi gió phơi nắng cưỡi ngựa đạo lý. Lỗ Đạt lập tức hiểu rõ ra, không những không giận mà còn cười, nguyên lai là nghĩ dẫm lên sái ra, dương danh lập vạn cùng đồ. Thôi, nếu ngươi không ăn sái ra một trận quyền đầu, trên đường cũng không thể an bình. Trung quanh có nhận biết, giờ phút này nghe vậy, nhao nhao khuyên Lỗ Đạt. Lỗ Đề Hạt bất giận, Trương Hưng là vị châu cảnh nội nổi danh hào hiệp, tổ truyền kích mâu chi thuật, nghe nói là có thần tiên chỉ điểm qua, Lỗ Đề Hạt không nên khinh cử vọng động a. Lỗ Minh, người này có ngàn người địch thực lực, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi chỉ ủy khuất một cái, cưỡi ngựa của ta đi. Lỗ Đạt chỗ nào chịu được như vậy khinh thị, trừng mắt quát, tránh hết ra. Lời ấy như lôi đỉnh chấn động, Lỗ Đạt trong hai con ngươi càng ẩn có tinh quang lướt qua. Đám người bỗng nhiên trong lòng phạm sợ hãi, rầm rầm thối lui đến một bên. An sái ra một quyền. Lỗ Đạt quát lên một tiếng lớn, toàn thân gân cốt tại lúc này tê minh hưng phấn lên, một cỗ quái lực từ chân kiện dâng lên, trải qua eo, cùng hữu quyền. Ầm ầm. Đột nhiên cuồng phong quyền sấm rền, trên đất bằng cho bụi cắt đá đột nhiên khuấy động ra. Một cỗ kinh khủng ba động từ Lỗ Đạt thể nội xung ra, giờ khắc này Lỗ Đạt thể nội dương khí dâng lên, nóng bỏng phi phàm, như đỉnh nấu lô. Một quyền, ấn xuống. Chương 31. Thiên Hồ Viện, mưa xuống không không không, không có khả năng. Cái này một quyền làm sao nhanh như vậy? Thiên nhân địch. Không, một đấu một bạn. Ta chỉ ở Tráng Niên thời kỳ chủng sư trung tướng quân, thông trạch binh mã nguyên soái các loại giải rác mấy người trên thân cảm thụ qua giống nhau uy áp. Một quyền ra, Trương Hưng liền biết rõ hắn không tránh được. Hắn khó khăn lắm dùng trượng bắt điểm cương mâu bảo vệ chính mình. Giang giác. Sau một khắc cả người hắn lại như diều bị đứt dây, bị cao cao đánh bay, ba chít chít một tiếng như bức họa nướng tiến vài tấc dày thương trong vách. Sau đó dư thế không ngừng, nện mặc vào vách tường, theo tầng tầng xương mù dâng lên, rơi vào kho lúa chỗ sâu. Đinh đinh thùng thùng. Cho đến lúc này, giữa không trung vỡ thành mấy khúc thép màu, mới nhanh chóng rơi xuống, va chạm trên đường đá xanh, phát ra thanh âm thanh thúy. Toàn trường phải sợ hãi, hoàn toàn tĩnh mịch. Chuyển vận làm, quan võ, lương thảo tùy hành nhân viên, đều ánh mắt kinh hãi nhìn xem cái này màn, ngốc như gà gỗ, nói gì không hiểu. Thiên nhân địch võ giả, không địch lại hắn một quyền. Kia Lỗ Đạt thực lực. Lỗ Đạt chậm rãi đi hướng xe ngựa, người dọc theo đường như bọt nước trào lên đáng ngầm, nhao nhao hướng hai bên tối lui, dùng kính sợ ánh mắt nhìn xem hắn. Lỗ Đạt dẫm lên bước bậc thang, tiến vào toa xe, rơi xuống màn xe. Thanh âm nhàn nhạt lúc này mới truyền ra, kích mâu chi thuật. Đầu mâu dài hai hơn thước, bằng phẳng không tụ lực, vừa dài lại giòn, ta như giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Không muốn bôi nhỏ ngươi tổ tông, Trương Phi ti lệ giáo úy uy danh, hắn kích mâu chi thuật, ngươi chưa tập được 3 phần tinh túy. Kho lúa chỗ sâu. Trương Hưng tựa ở một mảnh hỗn độn trong ba bố, nhìn xem trong tay một nửa chuôi mâu, cả người tựa hồ nhận mãnh liệt đả kích, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, đạo lý không tồn tại. Giờ phút này nghe vậy, hắn ngẩng đầu, tan rã đôi mắt bên trong đống nhiên khôi phục mấy phân thần hái. Đúng, ta chính là Trương Phi giáo úy đời sau, không phải kích mâu chi thuật vấn đề, chỉ là ta tập võ không tinh, chỉ là ta không tìm được tiện tay thép mâu. Ta còn có thể chiến, ta còn có đạo lý. Trương Hưng lập tức nghĩ minh bạch cái gì, một cái cá chép lăn lộn đứng lên. Lúc này mới kinh nghi bất định vò động chính mình ngực, ngạc nhiên phát hiện chính mình thế mà chỉ chịu bị thương ngoài da. Chờ chút, Lỗ Đạt làm sao biết rõ lai lịch của ta? Hắn điều tra qua ta, ngay cả ta tổ truyền kích mâu chi thuật cũng đủ số ra bảo. Không đúng, đến tột cùng là ta khiêu chiến hắn, hay là hắn đã sớm chờ lấy ta mắc câu rồi? Trương Hưng bỗng nhiên kịp phản ứng. Lần này, cuối cùng thanh tịnh. Lương Thảo đội ngũ xuất phát, Lỗ Đạt ngồi tại trong xe ngựa, thân hình theo thân xe lay động, trong lòng thì thào lẩm bẩm. Không thể nghi ngờ, cái này Lương Thảo trong đội ngũ tuyệt đối là ngư long hỗn tạp, tràn ngập quan phủ, tiểu chủng kinh lược tướng công phủ, võ đức ti các loại phe thế lực nhân thủ. Người càng nhiều, liền lòng người lưu động, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, rất dễ hỏng đại sự. Cùng hắn đợi đến cục diện tan tác lúc năng lực xoay chuyển tình thế, không bằng sớm thu thập sân hạ, gõ đám người, lấy không cách nào địch nổi bá đạo tư thái, áp đảo dị tâm. Trương Hưng liền trở thành bệnh lên miệng. Tới, vừa vặn. Bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Tạ Bất Hối, Đan Hiểu Diệp cùng võ đức ti một đám cao thủ, mới xem như chủ lực binh, còn tại đằng sau, muốn qua chút thời gian mới có thể xuất phát. Vì ngăn ngừa để người chú ý, Lương Thảo đội ngũ lên đường, chuyển tại đêm khuya. Ra khỏi thành về sau, xì xào bàn tán vị châu thành đi xa, toàn bộ thiên địa một cái trở nên tĩnh lặng, chỉ còn một đầu như là nê long Lương Thảo đội ngũ, vốn lượn tại trên quan đạo, hướng dân núi xuất phát. Vị châu thành cách dân núi có mấy trăm dặm, người bình thường cưỡi số mã, cần hơn 10 ngày cất trình. Nếu là Lỗ Đạt quần áo nhẹ xuất hành, lấy hắn hiện tại cất lực, xem chừng không ra 5 ngày liền có thể đổi tới. Nhưng nếu là đi theo Lương Thảo đội ngũ, tốc độ kia liền chậm, ngựa con la mỗi ngày đi đến nhất định cự ly, tướng tính tình cấp trên liền không đi mặc ngươi đem roi đánh gãy cũng không chuyển chân. Lỗ Đạt xem chừng, chỉ ít cần nửa tháng thời gian mới có thể đổi tới dân núi. Cũng may cấp trên quy định, chỉ cần trong một tháng đổi tới là đủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề không lớn. Dần dần, rộng lớn quan đạo dần dần chật hẹp bắt đầu hoang vu. Bên đường đều là thật sâu rốt lâm, thấp bé rậm rạp, xanh tươi vô cùng, lại xa một chút chính là rừng trúc, theo gió đêm thổi lên phát ra sàn sạt thanh âm. Càng xa một chút hơn, chính là dãy núi cao lãnh, giờ phút này biến mất dưới ánh trăng, chỉ gặp hình dáng. Hạ Chí vừa qua khỏi, thời tiết dần dần nóng bức, cho nên đám người liền dự định thừa dịp bóng đêm râm mát, nắm chặt đi đường, ban ngày liền tìm địa phương nghỉ ngơi. Cũng không biết nương tử chọn lựa tiệm thuốc địa chỉ có thuận lợi hay không. Trong xe ngựa, Lỗ Đạt túi bên người khóa bên trong, phương viên kính tốc lộ ra vàng nhạt cán dù, mơ hồ còn có thể cảm nhận được giai nhân tiễn biệt lúc nhàn nhạt nhiệt độ. Lỗ Đạt hồi tưởng lại cái kia đạo rửa cánh cửa trước, yên lặng đưa mắt nhìn chính mình đi xa thân ảnh, đáy lòng có chút áy náy. Vất vả công sự nhiều ngày, buôn ba giày vò, mới gặp giai nhân một mặt, liền không thể không lần nữa tách rời. Mà thuê chọn lựa cửa hàng, thu xếp tiệm thuốc, đối mặt muôn hình muôn vẻ thương nhân cũng không chuyện dễ, bạch nương tử nhưng lại chưa bao giờ nói tiếng mệt mỏi, nói tiếng khổ. Chỉ là để Lỗ Đạt tướng công chớ lo. Giờ phút này, Lỗ Đạt túi dạ dày bên trong, bạch hàng đan sớm đã hòa tan, trở thành một đoàn ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ một gất khí chất lỏng. Pháp lực của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, liên tục tăng lên. Mắt mẹ chi ý phun lên đầu bên trong. Đây là còn tinh bộ não, trường sinh bất lão nhục thể viên mãn dấu hiệu. Xích Sắt Lương tiến về dân núi sơn mạch phải qua đường. Đêm đen trăng tròn, quỷ hỏa lung lay. Hễ hễ loạn trong rừng, quang ảnh pha tạp và mẹo, tựa hồ ở phía sau cất giấu cái gì nhìn không thấy, sợ không được đổ vật. Không biết qua bao lâu, chợt có một cái hình thể bẹp đổ vật từ không trung ép ra ngoài. Phiêu đãng rơi xuống đất, lại là một cái xám không chịu tu, lông tóc sáng ngời, con mắt tròn căng hồ ly. Hồ ly nhảy nhót lấy từ đống cỏ bên trong thò đầu ra, xa xa liền gặp một chi vận chuyển lương thảo đội ngũ, vốn lượn mà tới. Hồ ly âm thầm gật đầu, sau đó học người, chi sau đứng thẳng, chân trước treo trên bầu trời, dùng tay từ đầu xoa đến chân, thỉnh thoảng thổi hai cái. Toàn bộ thân thể dần dần này mà tròn, giống như thổi hơi khí cầu. Giây lát về sau, liền trở thành một tên mang khăn bông, mặc đồ đỏ dày, một bộ người đọc sách ăn mặc tuấn lãng thư sinh. Trên lưng còn mang theo có thêu thiên hồ hai chữ túi thơm. Đây chính là Thái Sơn nương nương nói tới nhân gian giới. Cũng không quá mức ly kỳ, thiên hắc hắc đạo vẫn hỗn loạn. Bẩn bẩn tất cả đều là quan tài thi cốt, người cũng ngây ngốc trong bụng tất cả đều là huyết khí, không dễ chơi không dễ chơi. Thư sinh gật gù đắc ý nói một mình, huệ bại ngáp một cái, bay người lên trên gốc cây, giống như đếm cựu đếm lấy phương xa chi đội ngũ kia, một cái đồ đần, hai cái đồ đần, ba cái. Nô cương đản, bốn cái cương đản. Thư sinh đếm tới đội ngũ cuối cùng, đột nhiên gặp một cỗ linh cơ xoay tròn, như có như không đạo vận lan tràn ra, càng là nương theo lấy như liệt dầu đun nấu tinh khí, chiếu rọi phương viên trăm trượng, như sán lạn quang diễm. A, thế mà còn có người tu hành. Vẫn là lập tức sẽ tinh toàn não đủ nhân vật. Thư sinh thần sắc chấn động, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trở nên có chút hưng phấn, giống như có chút chơi, đó là cái linh chứng. Các loại, người kia không phải là Lỗ Đạt. Nhìn tướng mạo khí tức, thật đúng là Huy muội muội, chính là chết ở trong tay hắn. Thư sinh lập tức cười đến con mắt híp lại, tựa như hồ ly con mắt, chết được tốt, không chết ta còn không thể xuống núi đùa nghịch đây. Đáng tiếc chỉ có một cái Huy muội muội, xem ra chờ ta trở về, còn phải nhiều nhận mấy cái muội muội.
Thư sinh cười hắc hắc, con ngươi đảo một vòng, lập tức kế thượng tâm đầu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay đầu lâu, thi pháp chú quyết, miệng bên trong nói lẩm bẩm, thể nội tinh thuần pháp lực bốc hơi chảy vào. Một lát sau, gặp không sai biệt lắm, hắn tiếp theo vô vô cái này đầu lâu, quắc, mời bảo bối hiển linh, phương viên 30 dặm, hàng ba thước hai thốn mưa. Đầu lâu u quang lóe lên, nghẹn ngào âm phong nổi lên. Trong chốc lát, liền mây đen che đậy, hắc khí đầy trời, nguyên ẩn gió nổi lên. Một tiếng sét đánh vang chỗ, chính là mưa rào mưa như chút nước sắp tới. Này, từ đâu tới yêu tà, dám tự tiện trời mưa? Ta chính là Hắc Hà Long cung ngoan tướng quân tọa hạ tuần sông sứ giả là vậy, còn không mau mau bị phạt. Một đạo ướt súng bao trùm dịch nhờn bóng đen, đột nhiên từ nơi không xa cạn trong suối leo ra, cầm trong tay xin thép, đằng đằng sát khí hướng thư sinh mà tới. Nó ánh mắt dò người, tập trung nhìn vào thư sinh bộ dáng, lại nhìn mắt bên hông hắn túi thơm. Ba chít chít. Bóng đen thẳng tắp quỳ lạy tại thư sinh trước mặt, buông xuống trong tay xin thép, định mà nói, nguyên lai là tiên hổ viện thượng tiên, thế nhưng là trời bực mình nóng, nghĩ trời mưa giải nhiệt. Chương 32. Hoàn tinh bộ não, trường sinh bất lão liền gặp cái này bóng đen cũng không hai tay, mà là một đôi vây cá, khuôn mặt như xì, gò má bên cạnh còn mọc ra hai đôi râu dài. Nguyên lai là chỉ Niêm Ngư Tinh. Thư sinh lạnh lùng nhìn Niêm Ngư Tinh một chút đạo, "Lan." "Được." Niêm Ngư Tinh không nói hai lời, dẫn theo xin thép, thân hình linh hoạt cuộn mình tại một đoàn, liền hướng cạn trong suối lăn đi. "Chờ chút." Xin thép chống đất, Niêm Ngư Tinh lập tức dừng lại. "Thư sinh, ngoan tướng quân, thương thế như thế nào?" Niêm Ngư Tinh trầm mặt dưới, nói, "Tướng quân hắn thương nguyên đan, tại bạn bè phụ thượng chữa thương." Thư sinh nghiêm thầm gật đầu, không nói nữa. Niêm Ngư Tinh thấy thế, rón rén bỏ vào trong nước, lặng lẽ quay đầu lại nhìn thư sinh một chút, gặp hắn không có phản ứng, lúc này mới cái đuôi bỗng nhiên vỗ mặt nước, hoa một tiếng tranh thủ thời gian chạy trốn. Toàn bộ kính nguyên lộ, bao quát vị châu, kính châu, nguyên châu, hội châu thủy vực, đều về Hắc Hà Long Vương tất cả, chính là chỉ có mấy ngàn năm đạo hạnh, được thiên đỉnh sắc lệnh long trùng. Trường kính nguyên lộ vạn vật sinh sôi, hành vân bố vũ chi năng, mà chạy trải qua vị châu, kính châu lan kính giang, vốn là phân đất phong hầu cho Hắc Hà Long Vương tọa hạ ngoan tướng quân để hắn người quản lý hành vũ sự tình. Đáng tiếc đoạn thời gian trước, Hắc Hà Long Vương sớm thời kỳ lưu lạc bên ngoài con riêng, một đầu tự xưng thủy trùng quân tam trảo giao long, thừa dịp Hắc Hà Long Vương ngủ say, vụ trộm chạy đến Lan Kính Giang bên trong. Đã thương ngoan tướng quân, cưỡng đoạt hành vũ lệnh kỳ, sau đó hưng phong làm mưa, dâng nước 800 trượng, ý muốn hỏa hoạn, hoàn thành hóa long nghi thức. Kính Châu thành hoàng giận dữ phía dưới nổi giận một cái, thúc giục Hắc Hà Long Vương tranh thủ thời gian để ý tới quản gia vụ sự tình. Không có cách, cái này thủy trung quân phía sau có long a. Hắc Hà Long Vương tức tỉnh, đem thủy trung quân bắt về thủy phủ, Lan Kính Giang khôi phục sóng lớn không sợ hãi. Nhưng chuyện sau đó liền vô tật mà chấm dứt, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa cùng vô tận lưu dân. Cộng thêm cái này bị vô tội đánh thành trọng thương, còn không chỗ giải oan ngoan tướng quân. Cũng may mắn như thế, ngoan tướng quân không dành quan tâm chuyện khác, ẩn ẩn mất đi đối Lan Kính Giang trưởng khống. Lại thêm chi tao nộ lũ lụt, lòng người lưu động, triều đình khí vận ba động, nảy sinh không ít yêu quỷ tà ma. Thư sinh này mới dám ủy vào thân phận của mình, chọn quả hồng mềm bóp, tự tiện hạ vũ. Giờ phút này, gió khu mưa nặng hạt dài đầy địa, mây ép nhẹ lôi ân âm thành động đất. Toàn bộ thiên địa chìm đắm vào phiêu diêu bên trong. Thư sinh cười hắc hắc, đạo lộ vũ bùn, lương thảo khó đi, cho dù Lỗ Đạt ngươi cũng là tu hành bên trong người lại như thế nào. Đến thời điểm lầm canh giờ, quân lệnh ra thân, ta không giết ngươi, tự có người giết ngươi. Tốt buồng địch đi lên, tốt buồng địch đi lên. Dưới ánh trăng, Lỗ Đạt đối cửa sổ ngồi xếp bằng, âm thần tắm rửa ánh trăng, trọn vẹn kiên trì hơn 20 hơi thở, mới không kiên trì nổi trở về thể xác. Sau đó, bên hai mơ hồ vang lên thanh thúy tiếng tạch tạch. Toàn thân tinh khí lăn lộn không ngớt, thẳng lên đầu. Lỗ Đạt tỏa ra hai mắt thanh tú, suy nghĩ linh hoạt cảm giác, cả người như là dỡ xuống ngàn cân cự gánh. Ngoài xe ngựa mọi loại nhỏ bé âm thanh tất cả đều lọt vào tai, sa phu trong bụng dạ dày nhúc nhích âm thanh, lá mục hạ gặm chuột kiếm ăn âm thanh, gió thổi lá trúc hạ xương rơi xuống đất âm thanh. Ngoại giới động tĩnh nhao nhao lọt vào tai, chính là hoàn tinh bộ não, trường sinh bất lão, cố tinh viên mãn. Linh Xu Hải luận nói, não là tùy chi hải, nguyên thần chi phủ. Tu giả nói đi, một khi đến hoàn tinh bộ não bước này, liền có thể làm được chư tật không nhiễm, thanh xuân ở lâu. Đơn thuần tuổi thọ, đủ để sống 300 năm. Mặc dù một đấu một vạn võ giả, tại gân cốt cường kiện, lực khí tràn đầy bên trên, không kém cỏi cố tinh viên mãn tu sĩ, nhưng luận thọ nguyên cùng đối tự thân thấy rõ tỉ mỉ nắm chắc bên trên, liền kém rất nhiều rồi. Chúng sư chung, chính là ví dụ. Mặc hắn tráng niên lúc chính là sa trường hổ tướng, lấy một địch bạn, đóng không thể địch. Đến lúc tuổi già, vẫn là sẽ tật bệnh cuối đời, huyết khí suy yếu. Nương tử luyện bạch hàng đan quả nhiên bất phàm, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, liền để cho ta tránh khỏi người bên ngoài hơn 10 năm tu luyện, hơn nữa nhìn bộ dáng, chỉ cần hao dược tính không đến hai thành. Lỗ Đạt mặc dù tự xưng là thiên tư không tệ, dũng mãnh hơn người, nhưng không thể nghi ngờ viên này bạch hàng đan vẫn là có một chút trợ lực. Tiếp xuống chính là thổ nạp chi cảnh. Lỗ Đạt mắt lộ ra vẻ suy tư. Tu giả đạo hạnh chỉ có đến thổ nạp chi cảnh, âm thần mới có thể tự do thổ nạp ngoại giới đạo vận linh cơ. Đến bước này, thể nội yếu đối pháp lực mới có thể tiến vào một cái cao tốc giai đoạn phát triển, mới có thể duy trì lên pháp thuật thi triển, pháp khí luyện hóa, phù tế dưỡng triện. Tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp liền tại thổ nạp giai đoạn, ghi chép có một môn gọi là chất thanh du cổ thuật tạm đầu pháp thuật. Mượn dùng âm thần, đem âm khí, thử khí, sắc khí thổ nạp nhập thể, tuân theo bí pháp, đem luyện hóa thành một loại vô hình thắng hữu hình du cổ. Vô hình lúc liên hóa thành trên lưng hoa mẫu đơn đều ôn dưỡng trưởng thành, hữu hình lúc liền bị một cổ trùng âm thần bám vào trong đó, cho dù tại dương khí chính nồng ban ngày cũng có thể ngắn ngủi du lịch,
bên ngoài trăm trượng lấy tính mạng người ta, có thể nói là ẩn nấp quỷ dị, khó lòng phòng bị. Bây giờ Lỗ Đạt cũng coi là đường đường chính chính người tu hành, tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều tu hành giới bí ẩn. Thì như thuật pháp cùng công pháp đáng ngưỡng mộ cùng thưa thớt, giang đầu tiểu thuật vẫn còn tốt, không liên quan đến quá thâm ảo đạo vận cùng pháp lý, không cần pháp lực cũng có thể thi triển. Nếu là tốn tâm tư siêu tập, tu giả mấy chục năm xuống tới cũng có thể siêu tập đến tầm 10 môn. Đương nhiên, siêu tập cùng tu hành là hai chuyện khác nhau. Dù là chỉ là giang đầu tiểu thuật tiến hành tu hành, cũng coi trọng cái tư chất nội tính, động một tí mấy năm mới có đôi câu vài lời linh ngộ. Không được trường sinh trước, thọ nguyên có hạn, nào dám quá phân tâm bên cạnh vật. Mà tại giang đầu tiểu thuật phía trên, chính là tam đầu pháp thuật. Tam đầu chính là tam đầu yến mỹ, pháp thuật kết cấu tối nghĩa ngưng trọng, cần cử trọng được khinh khiên động đủ loại đạo vận, kết bút nhẹ thần, tương đối phức tạp. Uy năng cùng hiệu quả, tự nhiên cũng viễn siêu giang đầu tiểu thuật. Muốn đạt được loại này tầng cấp pháp thuật, đã không thể cưỡng cầu. Một tòa truyền thừa mấy ngàn năm đạo thống, có dấu công pháp, pháp thuật khả năng đều không ra song trường chi thuật. Thậm chí rất nhiều công pháp đều không nguyên bộ tam đầu pháp thuật, thường thường cần chấp vá lung tung, cổ vũ hậu nhân cố gắng nhiều hơn, phấn muôn đời sau khi liệt mới có thể hoàn thiện ra một môn pháp thuật. Nghĩ tiêu cự tử đại tiên, độc giác hủy đại vương nhìn như muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, còn có chuyên gia phụng dưỡng, nhưng cũng không nắm giữ tam đầu pháp thuật, sẽ đều là một ít thuật. Mà thanh lương lão nhân bảo sơn không về, nhưng từ tam âm thổ nạp pháp bên trong tìm hiểu ra cái gì vui vẻ chi pháp, quả thực là bôi nhọ thiên đại tuệ tổ danh hảo. Theo Bạch Tố Trinh nói, cho dù là nàng, cũng bất quá nắm giữ giải rác mấy môn pháp thuật, tỉ như rời núi lấp biển, vai đậu thành binh, còn có một thức phong lôi pháp thuật. Dù vậy, cũng có thể tung hoành kim đan cảnh giới, ít có người có thể địch. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, phần lớn tu sĩ chỉ có thể tinh thông mấy môn pháp thuật, mới có tương sinh tương khắc, lấy yếu thắng mạnh sự tình phát sinh. Nghĩ tiêu bách nhãn ma quần, dưới sơn thiên nhãn, ngoại phóng kim quang không có gì không phá. Cuối cùng còn không phải bị mão nhật tinh quang trong mắt một hạt tú hoa châm cho phá, liền có thể gặp đốn. Đương nhiên, khắc chế là tương đối, cũng giới hạn tại giống nhau đại cảnh giới, hoặc là tả hữu mấy cái tiểu cảnh giới. Thật sự là cảnh giới hoành ép, đạo pháp siêu tuyệt, tự nhiên cái gì khắc chế sơ hở đều mất linh. Người nào tới người đó chết. Nhưng là, ta lại có thể thông qua trí quái đồ, siêu tập các thức pháp thuật, ngày khác túi tận thiên hạ đến pháp, đền bù sơ hở lỗ thủng, công thành một thể, không gì làm không được cũng chưa hẳn không thể. Mà lại, hấp thu thần đạo hương hỏa, còn có thể quan tưởng sáng tạo pháp người, để cho ta vô sự tự thông, tránh khỏi hàng trăm năm thăng ngộ thời gian. Lỗ Đạt tư duy và chạm ra vô số hoa lửa, đột nhiên ý thức được bái sư học nghệ các loại lễ nghi phiền phức truyền thống, cũng không thích hợp chính mình. Hắn liền nên tại đốt giết bên trong, vô biên hỏa diễm chiếu rọi, lộ ra một đầu mọi loại vĩ lực uy về một thân huyết tinh con đường. Chương 33. Trốn dịch nhớ tới ở đây, Lỗ Đạt không khỏi cảm khái. Chí quái đồ, thật có vô tận huyền bí chờ đợi hắn đi đào móc. Lỗ Đạt tự hỏi chính mình tiếp xuống con đường tu hành. Thứ nhất, tự nhiên là mau chóng đột phá tới luyện khí trung kỳ thổ nạp cảnh giới, đến lúc đó pháp lực tăng vọt, càng có thể bắt đầu thăng ngộ chất thanh du cổ thuật. Lỗ Đạt thực lực sẽ nên đón một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thứ hai, cầu tiên vấn đạo, sưu tập càng nhiều công pháp pháp thuật, còn có cùng loại cửu phương thần linh ngự lãng châu các loại ẩn chứa hương hỏa bảo vật, phong phú chính mình thủ đoạn cùng nội tình. Thứ ba, chí quái đồ tiếp tục hoàn thiện, chấm dứt nhân quả về sau, ngoại trừ ghi chép pháp thuật, mượn hương hỏa quan tưởng công pháp bên ngoài, phải chăng còn có thay đổi gì? Dù sao bây giờ, gần có dân ầm ầm ngựa đã là binh tại hắn cái cổ, cấp bách. Xa có mã lục thông phán các loại một đám bẻ lũ xu đỉnh hàng người, đối với mình ôm lấy ác ý mà lại. Vị châu thành bên trong, nhất yêu cấu kết, vẫn làm quan hỗn loạn, vị tiêu kỷ hân thành hoàng ở trong đó, lại gánh chịu nhân vật như thế nào, vì sao chí trì mặc kệ? Kỳ hân thành hoàng quét sạch yêu tà, khen thưởng rõ ràng, riêng có giáo hóa chi công. Hán quản âm phủ, chi phủ quản dương gian, có thể nói là hợp tác lẫn nhau. Nhưng bây giờ, dương gian đã có náo động chi ý, kia âm phủ đâu? Vị châu thành nước sâu khó lường, còn sống chết, đều mang tâm tư. Nhưng kết quả là, chịu khổ bị liên lụy, vĩnh viễn chỉ có tầng dưới chốt lao bách tính. Lỗ Đạt càng nghĩ càng thấy đau đầu, chỉ cảm thấy trong đầu có một cái trượt cá chạch, chui tới chui lui, lại căn bản với tay không ở. Được rồi, nhu lược bày ra vốn là không phải sái ra am hiểu, trở về thỉnh giáo nương tử a. Dù sao có ai gây sái ra tức giận, một quyền giết là được. Lỗ Đạt nghĩ thông suốt nơi đầy không đối. Chợt nghe được ngoài xe ngựa ầm ầm một trận sấm sét tiếng vang. Tiếp theo như là thiên hà chút xuống, trong chốc lát liền có mưa lớn mưa to mà tới. Không tốt, sao đột nhiên trời mưa to rồi? Chuyện bất làm. Xe ngựa rơi vào nước bùn bên trong, đẩy không ra ngoài. Nhanh, nhiều đến mấy người, dùng da trâu đem lương thảo bao lại, ngàn vạn không thể đánh ướt. Lỗ Đạt nhướng mày, đột nhiên đứng dậy ra xe ngựa. Hạt mưa tóe lên buồn bực nặng cho bụi khí tức, xông vào mũi. Xích Sắt Lương vốn là ở vào vị châu đông nam dãy núi ở giữa, cùng dân núi sát vách, địa thế như bình phong như cắm, đường núi khó đi. Cho nên tại càng lúc càng lớn mưa rơi dưới, đạo lộ rất nhanh liền trở nên vũng bùn bắt đầu. Lại một bên chính là vách đá và trượng, hơi không lưu ý dưới chân trượt đi, liền sẽ rơi vào dãy núi mênh mông bên trong, hải cốt không còn. Người còn dám xính khí huyết chi dũng, nhưng ngựa la lại là e ngại không dám trước. Nhưng cũng may chuyển vận làm kinh nghiệm phong phú, căn cứ địa đồ rất nhanh liền phát hiện, bên ngoài mấy dặm liền có một chỗ dịch trạm. Tống triều mỗi 25 dặm thiết một dịch trạm, bao quát dịch giải cùng dịch đinh, xem cùng lao dịch, phụ trách lui tới quan sứ ăn uống cùng dừng chân. Nhóm này lương thảo đội ngũ xuất phát trước, đã sớm lưu chuyển công văn, để ven đường dịch trạm sớm chuẩn bị kỹ càng người cùng ngựa ăn uống. Tối nay không đi, đi trước dịch trạm nghỉ ngơi. Đến vài con quái mã, nhanh đi dịch trạm cáo chi dịch giải, sớm chuẩn bị áo tơi cùng giấy dầu, lại phái người tới tiếp ứng. Chuyển vận làm hết lớn, thanh âm trong gió có chút mơ hồ. Lương Thảo đội ngũ lập tức hoảng mà không loạn vận chuyển. Lỗ Đạt cũng không bẽ bên trong thịt sinh, thở lạnh nhạt suy nghĩ. Gặp một con ngựa xe lâm vào nước bùn, đột nhiên một dùng sức, liền ngay cả người mang ngựa vượt qua đỉnh đầu, ném ra vũng bùn, để phụ cận người kinh động như gặp thiên nhân. Kỳ quái, trận mưa này tới lại lớn vừa đội, còn vừa vặn kẹt tại đường tắt xích sắt lương thời điểm. Lỗ Đạt tẩn ẩn phẩm mổ ra có cái gì không đúng. Lương Thảo đội ngũ vốn lượn hướng về phía trước, một lát sau, một tòa không lớn ốc xá từ trong sương mù nổi lên, có chút đơn sơ, nhưng cũng may địa thế khoáng đạt, ngoài phòng chính là chuồng ngựa. Lỗ Đạt mắt nhìn dịch sổ ghi chép, chỗ này dịch trạm nên gọi là xích sắt dịch phối hữu 7 vị dịch đinh, một vị dịch giải. Nhưng là, Lỗ Đạt ánh mắt như ứng, xuyên qua liên miên sương mù, rõ ràng nhìn thấy cái này dịch trạm cửa phòng mở rộng, trước cửa trống rỗng, tản ra một cỗ mục nát rách dưới khí tức. Không xong đại nhân, chỗ dịch trạm hoang phế, dịch tốt nhóm cuốn đi tất cả đồ vật, chạy. Quả không bằng nhưng, phụ trách thông báo dịch trạm trinh sát nhanh chóng rục ngựa trở về, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cái gì? Chuyện vận làm kinh hãi. Thật sự là nhà rột gặp liền mưa đêm, làm sao chuyện xui xẻo đều đụng vào nhau. Đồ chó hoang trở về thành, ta nhất định phải hồi bẩm chi phủ đại nhân, trị tội của bọn hắn. Chuyện vận làm bất đắc dĩ, chỉ có thể thúc giục đám người mau mau thôi động xe ngựa. Cũng may có Lỗ Đạt, Trương Hưng các loại võ phu hỗ trợ, sau nửa canh giờ, cuối cùng đem toàn bộ lương thảo xe ngựa đẩy tới dịch trạm trong ngoài. Còn chưa ướt nhẹp, liền một mực cuốn đẩy ra châu, tạm thả bên ngoài. Ướt nhẹp, liền đẩy vào dịch trạm bên trong, nhóm lửa hun sấy, có thể cứu giúp một điểm là một điểm. Gặp lay hay không sai biệt lắm. Chuyện vận làm có chút thịt đau tính toán một phen, lúc này mới phân phó hạ nhân lấy ra một chút lương khô bánh nướng, cho đám người đỡ đói. Lỗ Đạt tại dịch trạm bên trong đi dạo vòng, phát hiện ốc xá trong ngoài, vô luận là tiền đường, khách phòng vẫn là đặt vật liệu nhà kho, hết thảy không có vật gì, sạch sẽ như dùng đầu lưỡi từng tấc liếm qua. Phàm là có thể di chuyển cũng bị mất, nhà bếp bên trong liền chén dĩa đều không có còn lại, con chuột tới đều phải bị thương mà đi. Chỉ có tiền đường, tránh gió địa phương, có chút đống lửa thiêu đốt vết tích. Một bên còn cố ý chất đống chút khô ráo củi lửa. Tựa hồ có đi đem đường người đi đường, ở đây tá túc qua. Cuối cùng, Lỗ Đạt đứng ở tiền đường dưới xà nhà, ngẩng đầu nhìn xem cây kia tráng kiện lương một mặt ngoài, đã pha tạp phai màu, ảm đạm không ánh sáng sơn thủy màu vẽ, mắt lộ ra thâm thúy chi sắc. Chuyển vận làm đi đến Lỗ Đạt trước mặt, sắc mặt có chút khó coi, liền một túi ngô đều không có lưu lại. Bọn hắn ở đâu ra lá gan dám chống dịch? Đây chính là xâm chữ lên mặt lưu vong đại tội. Ta nhất định phải trở về cáo trạng, trở về cáo trạng. Lỗ Đạt như có điều suy nghĩ, vị châu quan phủ đã bao lâu không có cấp cho hạ cấp huyện trấn quan lại đồng lộc rồi. Chuyển vận làm nghe vậy, lập tức đáp nói như vậy, quan viên địa phương đồng lộc, vải vóc từ các châu quận thường tạo phụ trách cấp cho, nửa năm thanh toán một lần, một năm hai lần. Bất quá, gần đây trong thành kho lúa báo nguy, giống như khất nợ lấy. Lỗ Đạt chậm rãi trừng mắt lên, cam tức nhìn chuyển vận làm nói, lao dịch nặng nghề, an không chắc bụng, còn muốn gánh chịu đến trở lại quan viên ăn ở, gọi là ngươi không chạy. Cáo trạng, ngươi cái này tốn chim cáo rất chứng trạng. Còn không mau mau chi nổi đất đuổi, từ lương thảo bên trong lấy ra điểm thức ăn mặn ra, sái ra đã sớm bụng đói kêu vang. A, lương thảo không thể thiệt lấy, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Dù sao hạ mưa to, ít điểm thức ăn mặn tính làm hao tổn, đến cuối cùng cùng một chỗ bình sổ sách. Còn không mau đi. Vâng vâng vâng. Lỗ Đạt kia hung thần ác sát, một quyền đánh bay Trương Hưng chẳng cảnh, còn rõ mồn một trước mắt. Chuyển vận làm nhịn không được dùng mình một cái, cũng không dám xem vào, liên tâm đấy tức giận cũng không dám lộ ra ngoài nửa điểm, lập tức phái người đi chia cách lương thảo. Một lát sau, tuổi lửa đôn đốt thiếu đốt, ngọn lửa liếm láp nồi lớn. Trong nồi ủng ủ cục nấu lấy cháo thịt, không ít người trong bụng cũng ủng ủ cục đều, ngoài cửa mưa gió tới lúc gấp rút, nước mưa rót thành dòng suối nhỏ, cũng ủng ủ cục chảy xuôi. Ăn cơm. Đầu bếp vừa gõ nồi xuôi theo, đã sớm trông mong lấy nhìn đám người nhao nhao phun trào bắt đầu. Một lát sau, mỗi người đều tay nâng một cái bát sứ nhỏ, hoặc đứng, cong gió, xem chừng hút trượt lấy cháo thịt. Thỉnh thoảng dùng cảm kích ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa chính đại miệng rót vào cháo thịt Lỗ Đạt. Vừa rồi Lỗ Đạt cùng chuyển bận làm đối thoại, mọi người đều nghe vào trong tai. Cũng hiểu biết cái này bỗng nhiên thức ăn mặn đều là Lỗ Đạt kiếm được, mà ở trong mắt Lỗ Đạt, theo đám người chắc bụng, xua đuổi hàn khí về sau, đám người vốn có chút đê mê quân tâm đại chấn, thể nội tán phát vàng nhạt hồn hỏa khí tức, cũng càng thắng mấy phần. Xa xa, một chút thấy không rõ bộ dáng hắc khí, lập tức sợ hãi kêu lấy tán loạn. Liên liên trên xà nhà, kia ảm đạm không ánh sáng sơn thủy màu vẽ, đều trở nên càng thêm phai mờ bắt đầu mơ hồ. Lỗ Đạt ngẩng đầu, mắt nhìn, không có nhiều lời. Chương 34. Bất thiện không ác vô phúc không lộc, không đạm gì đợi. Lỗ Đạt huynh, ngươi rất không tệ, là cái hán tử. Trước đó là tại hạ Lô mang rồi, xin lỗi. Trương Hưng bưng bát, dạo bước đi đến Lô Đạt bên người, một trận do dự về sau, cuối cùng vẫn là hơi biểu ấy nấy. Lô Đạt gật đầu, việc nhỏ mà thôi. Có lẽ là lại ăn no rồi, Trương Hưng kích động nói, bất quá tại hạ gần đây đối kích mầu chi thuật lại có đoạt được, không phá thì không xây được, đạo lý lại chướng mấy phần, ngày khác nếu có cơ hội, còn xin Lô Đạt mình chỉ giáo. Cái này ra hỏa, làm sao trong đầu thiếu gân đâu. Lô Đạt đang muốn nhiều lời, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ gặp vũng bùn trong đường núi, màn mưa bên trong, thưa thớt một nhóm thân ảnh từ xa mà đến gần. Đi ở trước nhất mấy người, từng cái bộ pháp mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, binh khí không rời tay, còn đánh vác lấy trường cùng ống tên. Tuy hành, còn có chiếc miếng vải đèn che đậy xe ngựa. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là vào Nam gia Bắc Tiêu sư. Tiêu Đầu gặp có nghỉ chân dịch trạm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng thoáng qua lại trông thấy dịch trạm bên ngoài, đỗ từng chiếc xe ngựa, trong phòng tụ tập không ít bóng người. lập tức lại mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Hắn ngừng lại, mắt nhìn Giả Dích núi rừng, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cất cao giọng nói: "Chư vị, chúng ta đến từ Lũng Hữu Đô hộ phủ, phụ mệnh áp giải hàng hóa tiến về vị châu thành, đường tắc quý bảo địa, mong rằng cho phép chúng ta tiến đến tránh một chút mưa. Chuyện vận làm bạn còn tại thịt đau đêm nay nấu cháo hao phí bao nhiêu lương thảo, giờ phút này nghe vậy, canh gác ngẩng đầu, mắt nhìn trong mưa to những người này." Lại nhìn mắt Lỗ Đạt. Lỗ Đạt mặt không đổi sắc, ngược lại cởi mở cười to: "Nguyên lai là Lũng Hữu tới đồng hương, không biết Vương Tiệm tướng quân năm đó Bắc Độ Hoàng Hà tiến đánh Hoàng Châu thành về sau, nâng đỡ hợp lý thổ phiên chính quyền còn tại hay không?" "A, thổ phiên không phải đằng sau lại phản loạn, bị Vương Tiệm tướng quân di diệt cửu tộc, phơi thây hoang dã cửu nhật sao?" Tiêu Đầu Sinh lòng nghĩ hoặc, thăm dò tính trả lời: "A, nguyên lai là dạng này a. Ta cách quân nhiều năm, thế giới bên ngoài biến hóa lớn như vậy." Lỗ Đạt mặt không đổi sắc, để cho người ta mảy may nhìn không ra nội tình. "Ha ha, có lẽ là sái gia nhớ lầm, đến, còn xin đi vào tránh mưa." Một lát sau, thu xếp tốt xe ngựa, một đám tiêu sư gỡ xuống mũ rộng đành, đem trên thân nước mưa run lau, lại xem chừng đem lòng bàn chân nước bùn tại trên cầu thang cạo xuống, lúc này mới để phòng đi tới tiền đường. Có lẽ là từ chi tiết chỗ, phát hiện Lỗ Đạt bọn người là người trong quan phủ. Bọn này tiêu sư ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bây giờ đại tống mặc dù đã có sự tượng, nhưng quan phủ tàn uy còn tại, đại đa số người đối mặt quan phủ vẫn ôm mấy phần tín nhiệm. Mặc dù có chút trông mà thèm nóng hôi hổi cháo nóng, nhưng Tiêu Đầu có chừng mực cũng không mở miệng yêu cầu. Lỗ Đạt ánh mắt đảo qua những người này, nhưng cuối cùng, lực chú ý lại dừng lại tại một tên dáng góc đơn bạc thư sinh bên trên. Mà Trương Hưng, chuyển bận làm các loại không ít người, cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem tên này thư sinh. Thư sinh này ước chừng 20 tuổi niên kỷ, hai tay gầy gò, đầu đội khăn bông, cong xếch lồng, giống như là đi vị châu thành đi thi. Hiển nhiên một bộ trên thông thiên văn, chi giới bất lực ốm yếu thư sinh hình tượng. "A, thư sinh này gọi là Thân Phúc, là chúng ta trên đường gặp phải. Gặp hắn lẻ loi chơi trọi đáng thương, liền mời hắn đồng hành." Tiêu Đầu nhìn ra Lỗ Đạt đáy mắt nghi hoặc, chủ động giải thích nói: "Thì ra là thế, ngược lại là cái gan lớn." Lỗ Đạt gật gật đầu. "Lại nhải các vị, ta là quần nhạc hương nhân sĩ, bởi vì dân núi náo bọn cấp đường, không dám đến gần nói, lúc này mới đi vòng thêm mấy ngày, chuẩn bị đi vị châu thành bên trong tìm nơi nương tựa bạn cũ, dốc lòng học vấn, mà đối đãi sang năm qua cử." Thân Phúc có chút nhát gan nhìn đám người một chút, nhẹ nhàng nói: "Tiểu sinh ta muốn mượn đoàn đống lửa ủ ấm thân thể, có khối cư trú chỗ là được rồi." Nói, chính là đối đám người làm vái chào, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Chỉ là thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt, một bộ hư không thụ lực bộ dáng. Về sau, Thân Phúc tựa hồ vì biểu hiện mình cũng không phải là người rảnh rỗi, mấy vị tiêu sư vận chuyển đồ vật thời điểm, hắn vẫn bận trước bận bịu sau hỗ trợ. Chỉ là hắn lực khí ít ỏi, liền cái dương đều nhấc không nổi. Nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật giúp Tiêu Đầu kéo lên tiêu cố, chạy lên chạy xuống lực khí không có ra bao nhiêu, mồ hôi ngược lại mọc đầy một thân. Nghỉ đêm dịch trạng, mưa rào xối xả, lại có tiêu sư, thư sinh yếu đuối. Tốt ra hỏa, yếu tố đều tập hợp đủ. Lỗ Đạt đem trong nồi cháo thịt tan đến làm sạch sẽ tịnh, lúc này mới ngáp một cái, sờ lấy chỉ tình 4/5 no bụng, hướng về sau phòng đi đến. Mệt mỏi, sái ra ngủ trước. Tối nay mọi người tốt nhất đi ngủ sớm một chút, không nên thức đêm. Đi ngủ sớm một chút, không nên thức đêm. Đám người hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Lỗ Đạt vì sao đột nhiên nói câu nói này. Cơm nước xong xuôi, đêm đã khuya, trái phải vô sự, lại không cái gì giải trí hoạt động. Chuyển vận làm an bài tốt gác đêm thay phiên nhân thủ về sau, liền vội vàng tiến vào sau phòng, chọn lựa một gian coi như sạch sẽ gian phòng. Tiền đường bên trong chen chúc lấy mấy chục hào khôi ngô đại hán, từng cái hùng tráng như gấu, kia mùi vị xông vào cái mũi nhiều năm viêm mũi đều nhanh tốt. Hắn tự nhiên không muốn phía trước đường qua đêm. Đám kia tiêu sư cũng dựa vào vách tường, tìm chỗ tránh gió chỗ, gặp kia Thân Phúc quần áo chưa khô, có ý tốt, còn cho mượn hắn một kiện sạch sẽ quần áo. Thân Phúc quần mình tại nơi hẻo lánh bên trong, từ từ thiết đi. Trương Hưng thì cùng cái khác võ phu, hai tay vòng cầm binh khí, dựa vào tại miệng thông gió cạn ngủ. Như thế như vậy, tiếng ngáy dần dần lên. Gác đêm tướng sĩ cũng mỏi mệt ngáp một cái, có một gốc dạ không có một gốc dạ tục lấy củi lửa. Ngoài phòng ánh trăng mờ mờ, mưa to như chú, cuốn phong tựa hồ đem dịch trạm đều muốn tung bay. Nhưng một đoạn thời khắc, trong phòng tiếng ngáy lại tác, trong lúc mơ hồ thế mà vượt trên ngoài cửa mưa lớn mưa to. Liên gặp không biết khi nào, Trương Hưng các loại võ phu, gác đêm tướng sĩ, một mực gầm thầm để phòng Tiêu Đầu, đều nhao nhao lâm vào đang ngủ say. Mưa to chụp sấm sét, từ gió còn phục tới. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng lâm vào ngủ say bên trong. Cho dù là ngủ ở trong phòng Lỗ Đạt, đều ẩn ẩn phát giác một cơn buồn ngủ. Đúng lúc này, mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe đến tiền đường trên xà nhà chuyển đến tiếng nói chuyện. T. Hôm nay làm sao nhiệt độ cao khó nhịn, như rơi lò luyện, nhất mục bắt tiên sinh, đây là cớ gì à? Nóng quá, thật nóng, trên người của ta giống như lên bong bóng. Đây chính là cái gọi là hạ chí dương khí cường thịnh. Buổi tối hôm qua đều tốt ta. Nhất mục bắt tiên sinh đâu? Mau giúp ta các loại nhìn xem. Liên gặp trên xà nhà bộ kia mơ hồ sơn thủy đồ án bên trong, đột nhiên chui ra bảy đạo quỷ ảnh, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, phần lớn đều người mặc áo gai, hiện lên hơi mờ hình. Đều không ngoại lệ, cái này bảy con quỷ đều là mù lòa, hai mắt mù, chỉ để lại một đôi làm người ta sợ hãi lỗ thủng, tựa hồ khi còn sống là bị người sống sờ sờ quét. Chư vị chớ coi trên ta lại nhìn xem. Một cái quỷ thủ từ sơn thủy đồ án bên trong nô ra, bất đắc dĩ đẩy ra phía trên người kia cái mông, lúc này mới nhảy ra bức họa. Lại là một tên người mặc trường bào, an mặc vẻ nho nhã, thể trạng lại rắn chắc hữu lực đọc sách tiên sinh. Nhìn thấy dưới đường ngủ đám người, cái này tiên sinh mắt lộ ra kinh ngạc, thật nhiều người. Đêm nay lại có thể ăn chán chê một trận. Dứt lời, tám quỷ đồng loạt rơi xuống mặt đất. Bảy con hạt quỷ chỉ cảm thấy bên ngoài cơ thể thỉnh thoảng truyền đến như là liệt nhật thiêu đốt nhiệt độ, không khỏi chành chành nhưng nghiêng đi trực trục, sợ hãi rụt rè, không dám loạn người tức giận, chỉ có thể nghe theo Nhất Mục Bát Tiên Sinh hiệu lệnh. Người này là cái võ phu, dương khí quá nặng, người người quá tay, không thể không thể. Đó là cái người xứ khác, trung hiếu đều đủ, vẫn là cái có phúc khí, người người quá bỏng, không thể không thể. Thế, thư sinh này làm sao một cố khí tà ác? Vậy không được, càng thêm không thể ngửi, không thể không thể. Bảy quỷ sớm đã bụng đói kêu vang, giờ phút này nghe vậy, cùng kêu lên phàn nàn, cái này cũng không thể, vậy cũng không thể, kia chúng ta ăn cái gì đây? Nhất Mục Bát Tiên Sinh lại dẫn bảy quỷ tiến vào sau phòng. Đầu tiên là tại lỗ đặt phía trước cửa sổ thăm dò mắt, gặp nằm trên giường một đầu khôi ngô đại hán, thân cao 6 thước, giường không thể bằng, nửa cái chân đầy lông lá treo tại mép giường bên ngoài. Kia tán phát dương khí, dù là chỉ là nhìn lên một cái, liền có hai mắt nhói nhói cảm giác. Nhất Mục Bát Tiên Sinh không dám nhìn nhiều, lại bay tới chuyển vận làm ngoài phòng. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, âm hiểm cười nói, người này tuy có vận làm quan mang theo, nhưng trộm gian sở trưởng, mượn gió bẻ măng, vừa lúc triệt tiêu vận làm quan. Chính là bất tiện không ác, vô phúc không lộc hạng người, không đạm gì đợi. Chương 35. Một quyền bảy quỷ nghe vậy, vui vẻ nhập phòng, bao quanh súng lại vây quanh chuyển vận làm, ghé vào trên người hắn. Một quỷ nô ra cái mũi, tại chuyển vận làm trên mặt hung hăng ngửi một cái. Lập tức, một sợi mắt thường không thể gặp màu đỏ tức giận bay vào cái này hạt quỷ trong mũi. Bụng của nó vành trướng một vòng. Trái lại chuyển vận làm, bản mặt đỏ thắm sắc cũng tái nhợt một phần. Chuyển vận làm tựa hồ tao ngộ quỷ ép thân, mí mắt dãy rủa không ngừng, siết chặt hai tay, lại chậm chạp không cách nào tỉnh lại. Thải bổ tức giận, nay quỷ hài lòng lui ra, cái thứ hai hạt quỷ tiếp nhận lấy hướng về phía trước. Mọi người xếp thành hàng, không được chen chúc. Mỗi người chỉ có thể ngửi ba lần, không thể nhiều ngửi, không phải xảy ra nhân mạng, cũng không tốt giải quyết tốt hậu quả. Ai? Đến phiên ta, chuyển cái mông. Nhất Mục Bát Tiên Sinh duy trì lấy trật tự. Không biết qua bao lâu, tám quỷ ăn chán chê một trận, đang muốn rời đi. Bên cạnh trong phòng, lỗ đạt quyển kia có tiết tấu tiếng ấy, đột nhiên kéo dài quanh mình, giống như đất bằng vang lên sấm sét. Ầm ầm. Chuyển vận làm đột nhiên bừng tỉnh, thế mà tránh thoát quỷ áp sàng. Hắn mở mắt xem xét, liền gặp trong phòng gạt ra 7-8 đạo chân không chạm đất, tung bay ở giữa không trung, thân ảnh trong suốt quỷ ảnh. Thậm chí, phần bụng bành trướng, đâm máu ruột từ cốc đạo rơi ra, chính điều khiển lấy ruột hướng trong bụng nhét. Chuyển vận làm lập tức dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng kinh hô, "Trương Hào hiệp cứu mạng, Lô huynh cứu mạng, có quỷ a." Lời vừa nói ra, không ít người bỗng nhiên bừng tỉnh. Ừm. Bàn ngủ Trương Hưng bỗng nhiên mở mắt, sắc mặt nghiêm nghị, "Ta làm sao ngủ thiết đi?" "Không được." Hắn một phát bắt được mới tinh thép mâu, dưới chân khẽ động, liền lướt qua tiền đường, mấy cái bước nhanh xuyên qua trong viện màn mưa, hướng về sau phòng mà đi. Mà tại trước mặt hắn, Áp Tiêu Tiêu đầu bởi vì càng tới gần sau phòng nguyên nhân, động tác càng nhanh, đã đến chuyển vận làm trước cửa. Hắn một tay cầm đao, một đao vung xuống. Giang giác. Kinh đạo cuốn lên cho bụi, cửa phòng đống nhiên vỡ vụn, trong viện mưa gió lập tức chạy ngược lấy thổi nhập trong phòng. Nhưng mà không đợi Tiêu đầu tránh né, liền cảm giác một cỗ âm khí đập vào mặt, cực kỳ rét lạnh, đông lạnh triệt thân thể tứ chi, tựa hồ cũng dập tắt hắn ba chén nhỏ hồn đăng. Theo len ken một tiếng, hắn trong tay phát đao bất lực rơi xuống. Tiêu đầu chỉ gặp trước mắt những này quỷ vật, từng cái dữ tợn kinh khủng, le đầu lưỡi, đào lấy cục gừng, ôm đầu, cuối cùng thế gian kinh khủng nhất chẳng cảnh. Dù là Tiêu đầu vào Nam gia bắt nhiều năm, giờ phút này thấy thế, cũng không khỏi đến sinh lòng đều ý ta mệnh đừng vậy. Tiêu đầu đáy lòng nổi lên tuyệt vọng, nhịn không được nhắm mắt lại. Phương nào yêu ta đến cùng ngươi nói một chút đạo lý. Tức khắc, hét dài một tiếng truyền đến. Liền gặp Trương Hưng đã đuổi kịp, giờ phút này khí huyết tuôn ra, một tay nhấc ngang thép mâu, hất lên, vung mạnh, liền ầm vang đụng nát vách tường. Ven đường âm trầm quỷ khí hướng chu vi lui tán, không thể tới gần người. An ta một mâu. Trương Hưng hét lớn một tiếng, bước chân hư dẫm mấy lần, thân hình nhìn như nông rộng, nhưng thần ý thư giãn, trong tay thép mâu khiến cho là xuất thần nhập hóa, hoàn mỹ dung nhập tự thân khí huyết. Trong phòng bảy quỷ nhao nhao sợ hãi, hốt hoảng muốn trốn. Cửa ra vào Tiêu đầu thấy thế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người này chỉ ít có thiên nhân địch thực lực, chỗ làm mâu thuật, càng cơ hồ xuất thần nhập hóa. Trong quan phủ, quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp, ta chỉ có hắn 10/4 năm thực lực a. Siêu, siêu. Trong phòng quỷ ảnh trung điểm, kia Nhất Mục Bát Tiên Sinh hô lớn, chư vị chớ sợ, nhanh thúc nôn âm khí, để hắn đánh tưởng. Lời vừa nói ra, còn lại bảy quỷ khôi phục mấy phần chấn định, liên tiếp phun ra mấy đạo mỏng manh đen như mực khí tức, bản bành trướng thân thể rút nhỏ một vòng. Mà những này âm khí đón gió mà lớn dần, tại chỗ đánh lấy Tuyển Nhi, càng là phát ra cách chít chít cười quái dị, chói tai cực kỳ. Mà hết thảy này rơi vào Trương Hưng trước mắt, nhưng lại thay đổi bộ dáng. Trước mắt nơi nào có dịch trạm, rõ ràng là một mảnh đi không ra cuối bãi tha ma. Bầu trời tối tăm mờ mịt, phiêu đãng từng đoàn quỷ hỏa, tựa như tinh tinh tại sáng lên. Sụp đổ bài vị, chân trụi quan tài, còn có từng khỏa cái cây siêu mẹo. Bén nhọn âm phong thổi qua bên hai, như có người ghé vào trên cổ mình bật hơi. Trương Hưng đi qua một mảnh bãi tha ma, trước mắt còn có một mảnh khác bãi tha ma. Mau mau cút, đều cút ra đây cho ta. Yêu thuật, đây là yêu thuật. Ta kích mâu chi thuật đã đại thành, chỉ là chướng nhãn pháp ta dốc hết sức phá đi. Trương Hưng cuồng loạn hô to, tựa như phát điên vung vẩy trong tay thép mâu. Thép mâu hàn quang cung tùm, tung hoành trong phòng. Không lớn gian phòng lập tức gặp hai bạn, qua trong dây lát liền cơ hồ bị san thành bình địa. Chuyển vận làm đã sớm dọa đến nước mắt tứ chảy ngang, túi lưng xuống nghị hướng ngoài phòng bước đi thong thả đi. Ai biết do vừa mới đứng dậy, gân cốt lỏng lẻo, đùi mềm nhũn, có loại tiêu hao quá độ cảm giác, cả người tới chó đất cước, ngã nhào xuống đất. tiếp theo giống một cái giỏi, cô kén lấy tiến lên. Kia tám cái quỷ gặp quỷ đánh tường có hiệu lực, từng cái phiêu phủ ở giữa không trung, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Có lẽ là nghe được chuyện vận làm cô kén âm thanh, Trương Hưng bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền cất bước đến trước cửa. Một mâu, như đáy biển bất nguyệt, đột nhiên đâm ra. Thế muốn đem cửa ra vào chuyện vận làm, Tiêu Đầu hai người đâm lạnh đầu tim. Xong. Tiêu Đầu thấy thế, sắc mặt tái nhợt, vốn định nhanh chân liền chạy, lại phát hiện toàn thân mình trên dưới tất cả khớp nối đều như là đi chết, kia lưu lại âm khí như giỏi trong xương, lấy hắn khí huyết căn bản là không có cách hàng phục. Hắn muốn cho là mình sẽ chết tại kia mấy cái quỷ quái trong tay, không có nghĩ rằng kết quả là thế mà chết tại người một nhà trong tay. Quỷ quái sao mà kinh khủng? Trong lúc nói cười liền đùa bỡn lòng người, chứng nhãn người sống. Cho dù lấy Trương Hưng thực lực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta mệnh lần này thật đừng vậy. Tiêu Đầu mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sắc bén kia mũi thương cách mình hai mắt càng ngày càng gần. Đột nhiên, đã sụp đổ sau trong phòng, sắt vách màn mưa dưới, một tiếng vang trầm nổ tung. Không trung giọt nước giống như bị cao tốc vận động vật thể đánh trúng, đụng là hơi nước, khuyết tán ra đến, từ tầng này tầng gợn sóng bên trong, lại thoát ra một đạo khôi ngô như sơn nhạc thân ảnh. Hán, một quyền đệm xuống. Trương Hưng trong tay thép mâu, từ mũi nhọn đến thân mâu, tới tay trôi ầm vang nổ tung. Trương Hưng trước mắt quỷ đả tường lập tức tiêu tán, nhưng hắn còn đến không kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình giống như một trang giấy, bị gió lốc quét sạch, tùy tiện thổi xa. Các loại lại lấy lại tinh thần, đã cầm trong tay một đoạn mâu gãy, nằm ngồi tại phế tích bên trong. Đạo lý lại không tồn tại. Trương Hưng nhìn xem xa xa đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, mà quyền kia do dư thế không dứt, đột nhiên biến ảo thành trường, giữa trời trùng tới. Năm ngón tay ở giữa, có ánh nhuận pháp lực đột nhiên vừa hiện. Quỷ khí vừa mới tiếp xúc, tựa như tuyết động gặp liệt nhật, phốc thử hòa tan. Tám quỷ lập tức kêu thảm kêu rên, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, lan thành một đoàn. Chu vi bản âm khí âm u mê vụ cũng bị cái này một cái quyền phong đột nhiên xé rách, bản mơ hồ phiêu diêu tiếng gió tiếng mưa rơi, đột nhiên trở về, rõ ràng rất nhiều. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, lạnh lùng đập tại mọi người sững sờ gương mặt bên trên. Tiêu Đầu nhìn xem kia giống như thần ma bóng lưng, đã có kiếp sau quãng đời còn lại kinh hỉ, cũng có nhìn thấy khó có thể tin tràng cảnh rung động. Trong đầu cuối cùng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta gặp Trương Hưng, còn như trong giếng con nết xem trên trời trăng, có thể thấy được hắn ban, nhưng ta gặp hắn như một hạt kiến càng gặp trời xanh, chỉ hận chính mình, ngẩng đầu nhìn hung khác. Một quyền quét sạch quỷ mị. Lỗ Đạt lúc này mới chậm rãi thu hồi thủ trưởng, nhìn xem bên chân lăn một chỗ, mặt lộ vẻ sợ hãi không dám chạy trốn bọn tám quỷ, có chút hăng hái nói, lui thổ tượng đất thật không lừa ta. Các ngươi quả nhiên chỉ là ba chiêu, mê hoặc, ngăn cản, đe dọa, nhưng còn có thủ đoạn. Nhanh chóng thi đến, để sái ra mở mang tầm mắt. Lỗ Đạt ông thanh cười nói, giữ tợn góc miệng chậm rãi dương lên. Rơi vào nhất mục bắt tiên sinh các loại quỷ quái trong mắt, hung như lệ quỷ. Chương 36. Sát thảo tiêu thủ a. Thật nóng. Hẳn là mặt trời mọc rồi. Cũng chưa từng nghe được gà gãy âm thanh a. Nguy rồi, chân của ta hóa, tay cũng hóa, đầu đâu? Nhất mục bắt tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa mới nói chuyện hung nhân là ai? Bảy con hạt quỷ chạy trối chết, lại hoảng sợ phát hiện chính mình mê hoặc, che chắn các loại thủ đoạn mất hiệu lực, bị một cố khó mà tưởng tượng dương cương chi khí tách ra, bạo ngược đến cực điểm, dữ dội vô cùng. Ngủ ở phòng trước đám người, nhao nhao nhóm lửa bó đuốc, chiếu sáng toàn bộ dịch trạm. Giờ phút này nhìn thấy kia đầy đất quỷ quái, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ngươi liếc lấy ta một cái, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng nhìn về phía kia độc lập trong mưa gió, giống như tường đồng vách sắt thân ảnh. Nhất mục bắt tiên sinh thở dài, vị này đại nhân nói đùa, chúng ta đã hết biện pháp, đâu còn có thủ đoạn khác. Bảy vị đồng bào cũng chớ sợ, không có việc lớn gì, chỉ bất quá lại chết một lần thôi. Dứt lời, Nhất mục bắt tiên sinh giống như nhận mệnh đi đến Lô Đạt trước mặt, chắp tay, một bộ vươn cổ chịu chết bộ dáng. Ô ô ô, ta không muốn lại chết một lần a, đau quá. Ta nghe nói người chết thành quỷ, quỷ chết là thi, quỷ cư địa phủ, thi ở Nha Minh Quốc, ta sợ hãi quả đen a. Thật đáng, khi còn sống chịu khổ đủ tiểu lao dịch, sau khi chết chỉ là ăn chút tức giận, cũng thảm tao trả tấn. Sống không thể sống, chết không thể chết. Cái này bảy con hạt quỷ lập tức ôm ở cùng một chỗ, khóc ròng ròng. Chỉ nhìn đến một đám người sống hai mặt nhìn nhau, thế nào cảm giác những này quỷ quái cùng trong ấn tượng âm tàn đáng sợ trên lệnh rất xa. Các ngươi chính là chạy thoát những cái kia dịch tốt. Lỗ Đạt mắt nhìn bọn này quỷ quái trên người quần áo, đột nhiên mở miệng nói. Kia Nhất Mục Bát Tiên Sinh nghe vậy, trầm mặt dưới, thần sắc đau khổ, không dám giấu giếm đại nhân, tại hạ là xích sát dịch dài, trước kia đọc qua mấy năm sách, đáng tiếc không có thi đậu công danh, liền trở về hương tại dịch trạm mưu cái việc phải làm. Nói, Nhất Mục Bát Tiên Sinh chỉ kia bảy con hạt quỷ đạo, bọn hắn bảy cái, chính là ta đồng hương, cũng là nơi đây dịch tốt. Trước mấy thời gian, biết được vị châu thành sắp phân phối binh mã, tiến đánh dân sơn, thế tất tại xích sát dịch tiến hành tiếp tế, bọn hắn chịu không được trong đó gánh nặng, liền thừa dịp ta ngủ say, trong đêm trốn dịch. Có thể trốn dịch đơn giản, sau đó quan phủ truy tra ra, đây chính là sẽ gây họa tới dòng họ. Ta phát hiện về sau, liền vội vàng đuổi theo, cuối cùng đem bọn hắn tại 18 bàn chặn lại. Sự tình ra khẩn cấp, ta đầu tiên là bắn trúng ánh mắt của bọn hắn, về sau đánh lẫn nhau bắt đầu, huyết khí cấp trên liền lưu không được tay. Đồng quy vô tận. Lời nói bình tĩnh, không có chút rung động nào, nhưng lại khó nén phía dưới nó kích lôi cùng chua xót. Đồng hương gà nhà bôi mặt đá nhau, có thể nghĩ Nhất Mục Bát Tiên Sinh lúc ấy, đáy lòng nên như thế nào xoắn xuýt. Độc thân một người, trong đêm đuổi theo, đem bảy người đánh giết tại 18 bàn. Lại nên là như thế nào hung hiểm. Đêm mưa như khói, mưa to nhao nhao rơi xuống. Cọ rửa đến phiến đá rêu xanh có chút hiện sáng.
nhiều đám bó đuốc chiếu lên đám người mặt âm tình bất định. Giờ phút này mọi người nghe vậy, không có từ trước đến nay sinh ra vật thương kỳ loại đồng tình. Quỷ này giống như không phải xấu quỷ. Lỗ Đề Hạt, tha cho bọn hắn một mạng đi. Ai, cực kỳ hiếu chiến, bách tính khó khăn. Quên đi thôi, liền xem như vô sự phát sinh. Đám người nhao nhao mở miệng khuyên can. Liên liên bị âm khí đông cứng, tại trước quỷ môn quan đi một vòng tiêu đầu, cũng không có cách nào lắc đầu, rón rén đi trở về đồng bạn bên người, từ bỏ rửa sạch đục nhã báo thù suy nghĩ. Trương Hưng còn ngồi dựa vào trong phế tích, tựa hồ đang suy tư như thế nào trùng kiến đạo lý. Ngoại trừ chuyển vật dùng, mọi người tại đây chỉ có hắn thụ thương, bị tám quỷ thay nhau thải bổ tức giận. Thư thoát đến trước mắt ứa ra kim hoa. Giờ phút này nghe được lời của mọi người, hắn không nhịn được nghĩ mở miệng mắng vài câu, nhưng đón lấy Lô Đạt bằng lạnh ánh mắt, lập tức đem lời lại nuốt trở vào. Lô Đạt đối tám quỷ trốn dịch sự tình, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, trận mưa này, ngươi có biết khi nào hạ, ra sao lai lịch? Nhất Mục Bát Tiên sinh suy từ dưới, nói, tê, trận mưa này quả thật có chút quái. Vào ban ngày còn tinh không vạn lý, vừa đến trạm vào tối, qua trong giây lát liền mưa to đột nhiên lên dưới, lại lớn vừa bội, không chút nào cho người ta phản ứng. Lô Đạt nhướng mày, trong lòng kia cố dự cảm bất tường càng phát ra nồng đậm. Nhất Mục Bát Tiên sinh gặp Lô Đạt biểu lộ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cẩn thận nói, thượng quan nếu là sốt ruột đi đường, nghĩ đội mưa tiến lên, nhỏ có thể rút một tay. Ồ, ngươi lại nói, chúng ta quỷ vật, hồn thăng với thiên, phép nhập tại đất, chính là tam thi du tẩu chi vật, thể nhẹ khí trọng, có thể thở ra một ngụm âm khí, có thể nâng lên xe ngựa lương thảo, làm vết bánh xe không hãm, ngựa không mệt, một ngày trăm dặm cũng không phải việc khó. Ừm, ngươi không phải nói ngươi không có thủ đoạn khác sao? Lô Đạt nhìn hắn một cái. Nhất Mục Bát Tiên sinh ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải là vừa mới nhớ tới sao? Quả nhiên quỷ vật thiện lừa dối. Bất quá Lô Đạt cũng không thèm để ý, gật đầu nói, kia các ngươi nhưng có yêu cầu. Khác ngược lại không có gì, chỉ là chúng ta thi cốt, phơi thây hoang dã, vứt bỏ tại 18 bản, muốn nhờ thượng quan thu liễm lại thi cốt, nhập thổ bị ăn. Nay cũng đơn giản, rất truyền thống chất pháp yêu cầu. 18 bản muốn là tiến về dân sơn phải qua đường, cũng không tính đường vòng. Có thể, nhưng trong núi dã vật đông đảo, các ngươi thi cốt khả năng đã táng nhập trong bụng, sái ra chỉ có thể hết sức. Không sao không sao, làm hết sức mình nghe thiên mệnh là được. Trời mới tờ mờ sáng, đám người liền đã thu thập xong, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Mưa không thấy nhỏ, dễ nhất buộc phát đất đá trôi. Đám kia tiêu sư cũng không dám tùy tiện vượt qua xích sát dịch, gặp Lô Đạt các loại lương thảo đội ngũ có quỷ thần tương trợ càng nghĩ, liền quyết định đồng hành. Trước trở về về 18 bản, lại cuốn đường xa, xuống núi qua Thương Nô Bãi, nơi đó là tương đối bằng phẳng Khâu Lăng khu vực, coi như lại xuống mưa to cũng không sợ. Lô Đạt đã từng nói bóng nói gió qua, bọn này tiêu sư áp tiêu vật gì, kia trên tiêu xa đồ vật, thế nhưng là ba tầng trong ba tầng ngoài cuốn lấy rắn rắn chắc chắc, kín không kẽ hở, vẫn là cái hình hộp chữ nhật. Có thể tiêu đầu ngôn từ lấp lóe cũng không trả lời, chỉ nói là vật này rất an toàn sẽ không cho Lô Đạt bọn người tạo thành không tiện. Thư sinh kia thân phúc, đêm qua gặp quỷ quái, lo lắng hãi hùng, giờ phút này tự nhiên cũng lựa chọn cùng bọn này tiêu sư cùng đi. Trên đường đi đều nghi thần nghi quỷ, hết nhìn đông tới nhìn tây, thấy các bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên, lương thảo đội ngũ lần nữa lên đường, càng lại không phát sinh bánh xe lâm vào hố nhỏ sự tình. Hôm qua còn hắc hưu dùng sức kéo xe châu ngựa, cũng kỳ quái ngồi lại, vung vẩy lông bẩm, buồn bực hôm nay trên thân gánh nặng, làm sao nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều. Lỗ Đạt ngồi ngay ngắn xe ngựa phía trên. Bây giờ dần vừa qua khỏi, dương khí không gắt, âm khí không thịnh, thích hợp nhất ngồi xuống tu hành. Bất quá bây giờ nhiều người phức tạp, Lỗ Đạt cũng không âm thần xuất hiếu, mà là nghiên cứu lên phá quan chi pháp. Bây giờ hắn nhục thể viên mãn, thể phách chạy tới phàm tục cực hạn, chỉ có thể ngược lại nội tu, âm thần chủ động thổ nạp, đi đả thông khí mạch, vận chuyển xung xe, mới có thể khiến pháp lực, thể phách, ba hồn bảy phách cộng đồng lớn mạnh. Mà tam âm thổ nạp pháp bên trong, ghi lại phá quan chi pháp, gọi là sáp thảo tiêu thủ pháp. Sáp thảo tiêu thủ chính là lên đỉnh đầu phạm tịnh huyệt, cắm vào nhánh cỏ, người bị định bên trong thần thức phụ xuất hiếu, tu luyện 7 ngày, liền có thể phá vỡ mà vào thổ nạp cảnh giới. Cái này một pháp môn, khởi nguyên từ mật tông phá ngóa pháp thông qua thần hồn chuyển di, rời đi mặt khác sắc sắc bên trong, đặt tới vãng sinh chuyển thế mục đích. Có chút cùng loại đạo gia đoạt xá chi thuật. Sắp thảo tiêu thủ pháp thi triển ra tương đối đơn giản, lại cần chịu được người bình thường khó mà chịu được tê dại thống khổ, mà lại tư thế tương đối quái dị. Cần tại chỗ dựng ngược, đến phù hợp tam âm thổ nạp pháp lửa ở trên, nước tại hạ ý nghĩa chính. Cũng may Lô Đạt cũng không thèm để ý cái gọi là liêm sỉ cùng phong độ. Tuy tiện tại ven đường giật dễ cỏ đuôi chó, trở lại xe ngựa liền bắt đầu dựng ngược, đem cỏ cắm vào đỉnh đầu. Chương 37. Vùng bỏ hoang rất vui cỏ cắm vào đỉnh đầu. Lúc đầu gian nan tối nghĩa, cỏ căn bản không chen vào loạn, vừa để xuống tay liền rơi xuống. Nhưng dần dần, Lỗ Đạt tìm được phạm tịnh huyệt hô hấp khiếu môn, ra đầu chăm chú ngậm lấy cỏ đuôi chó, dần dần xâm nhập. Tùy theo mà đến, chính là như là ngàn vạn cái con kiến lên đỉnh đầu gặm nuốt đâm nói, cũng không mãnh liệt, mà là một loại như giỏi trong xương ẩn ẩn làm đau. Từng giờ từng phút, như hồng thủy dần dần tràn qua đỉnh đầu của mình. Tuyệt vọng mà ngạt thở. Không hổ là bàng môn tà đạo công pháp, tu luyện bắt đầu, không phải người quá thay. Tu hành một lát, mồ hôi đem y phục đều làm ướt, cốt cốt chảy xuống, trên sàn nhà hội tụ thành suối. Sau nửa canh giờ, tu luyện kết thúc. Lỗ Đạt dài thả một hơi, nghỉ tạm hội. Thời quần áo lau mồ hôi trên người, thay đổi bạch nương tử trước khi đi chi kỷ chuẩn bị xong quần áo. Trên quần áo còn tản ra ánh nắng hương vị ấm áp. Về sau, Lỗ Đạt tan mấy cân thịt bò, lại gặm nửa tô mì đoàn, gặp giờ dần đã qua, liền trốn ở trong xe ngựa ngủ gần. Đêm qua rất là ầm ĩ, đầu tiên là nháo quỷ, sau nửa đêm đám kia vào Nam ra Bắc tiêu sư,
thế mà còn tinh thần, bắt đầu giảng chút chi quái liêu trai sự tình, dẫn tới không ít người vây lô mà ngồi, không ít quỷ treo sả nghe lén, làm cho Lô Đạt ngủ không yên ổn. Hôm nay bọn hắn ở bên ngoài hóng gió gặp mưa, Lô Đạt trong xe ngựa, đệm lên băng băng lạnh lạnh gấm chăn, ôm thông khí thông gió chúc phu nhân hài lòng ngủ yên. Cũng là phải có tiến hành. Không biết qua bao lâu, ngoài xe ngựa đột nhiên chuyển đến tiếng chói tai nhất thiết thanh âm. Đồng nhiên đem Lô Đạt bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Lô Đạt đi ra xe ngựa hỏi. Trương Hưng Bản ở tiền tuyến di chuyển lấy cái gì? Giờ phút này nghe được Lô Đạt thanh âm, chạy nhanh chóng, mấy hơi liền đến Lô Đạt trước mặt. Hắn cũng không nhắc lại đạo lý gì không đạo lý, nhanh chóng nói, "Lỗ huynh, 18 bản lún, thoát ra đầu sông ngầm, vỡ tung quan đạo, chúng ta ngay tại đảo ứ sở nước." Ừm. Lô Đạt hơi lấy làm kinh hãi, thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Lần này đừng nói là tìm kiếm nhất mục bắt tiên sinh đám người thi cốt, liền đường đều không thông. Các loại đảo ứ sơ nước kết thúc, có trời mới biết giờ gì. Lô Đạt lúc này nhấc lên đầu cảnh côn, thần sắc không kiên nhẫn xông vào màn mưa bên trong, mấy bước liền tới đến tiền tuyến. Màu xanh đậm đường núi khúc chiết bốn lượn, giống như là một đầu bị ngâm chết rắn đang giãy giụa. Dinh dinh ướt lạnh núi xương mù tràn ngập. Cuối đường, từ trên núi lao xuống mảng lớn mang theo nham thạch, có gỗ, dã thú thi thể bùn não, vượt trên quan đạo, bay ra với đá, lại từ bàn bàn gãy gãy đường núi lao ra ngàn dặm. Gào thét, gầm thét, mang theo thiên địa lanh khốc nhất tuyệt tình. Chớ nói những ngày xe ngựa, cho dù là Trương Hưng bực này thiên nhân địch võ phu, cũng không dám tùy tiện liên quan bùn mà qua. Kia mấy tên tiêu sư cũng một bộ vẻ u sầu đứng ở bùn nhau trước, chỉ cảm thấy trước có sói sau có hổ, làm sao như thế không yên ổn. Liên miên mưa to, bùn nhau chặt đường. Lỗ Đạt có chút trầm ngâm, lại đột nhiên nghe thấy bên đường, mấy tên khiên quốc đảo ứ lực sĩ tựa hồ phát hiện cái gì đồ vật, chuyển đến tiếng kinh hô. Cái này có mấy cố người thi cốt, là bị bùn cắt từ trên núi mang xuống tới. Các loại, bọn hắn mặc chính là dịch giả, nhanh đi gọi lô đề hạt, a còn có chuyện vật làm. Vừa vận tám cố, xem ra chính là bọn họ. Chật chật, bọn hắn cũng coi là vận khí tốt, cái này đều có thể tìm tới. Lỗ Đạt nghe hỏi mà đến, liền gặp bùn nhão bên trong ngâm lấy tám cô đã hư thối, chỉ còn bạch cốt thi thể. Cũng còn bảo lưu lấy khi còn sống chém giết động tác, có 7 bộ bạch cốt trong hốc mắt, còn cắm bẻ gãy mũi tên, tựa hồ là một kích mất mạng. Chính là nhất mục bắt tiên sinh mấy quỷ thi thể. Thân Phúc đứng ở một bên, có hồng xiển, nhìn xem cái này mãn sắc mặt trợn trắng trợn thanh, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương, ta gửi nhân gian tuyết đầu đấy. Đã tìm được 8 vị thi cốt, vẫn là nhanh chóng mai táng xuống mộ, giải quyết xong tâm nguyện của bọn hắn đi. Thân Phúc trách trời thương dân thở dài, nói, cũng tráng lên là gan, nhặt lên bên cạnh cây gỗ, khuấy động lấy thi cốt. Thử, đã tìm được, đến mấy người, đem bọn hắn vùi sâu vào trong đất đi. Truyền vận làm sắc mặt bất thiện, nhưng dù sao đã đáp ứng kia 8 cái quỷ, bọn chúng còn nói không chừng liền theo ở phía sau, cũng không dám đổi ý mấy tên lực sĩ ngay vậy, gật gật đầu, liền muốn đem 8 cỗ thi cốt bớt bắt đầu. Chờ chút. Đột nhiên, Lỗ Đạt hét lại đám người. Đám người nghi hoặc, nhao nhao nhìn về phía Lỗ Đạt. Trương Hưng có chút buồn bực, Lỗ Minh, trên đường gặp hoang cốt, mận hắn bại lộ, đào đất mà chôn chi, đây là từ xưa đến nay chi lệ cũ, cho dù không phải kia 8 quỷ thi thể, cũng nên như thế à, có vấn đề gì? Lỗ Đạt đi đến kia 8 cỗ bạch cốt trước, ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi có thể nguyện vùi sâu vào đắp đất bên trong. Đám người hai mặt nhìn nhau. Lỗ Đề Hạt không phải là ngủ ngộng, thế mà cùng thi cốt nói chuyện. Còn nguyện ý hay không, cái này còn phải hỏi. Ai biết rõ sau một khắc, cái này 8 cỗ thi cốt đột nhiên hé miệng, trên dưới quai hàm xương va chạm, phát ra như là đánh như mõ thanh âm. Chúng ta tại vùng bỏ hoang rất vui, ngươi chính là chôn ta trong đất, buồn bực khó giàn nổi, nóng lạnh giao thế, không muốn, không muốn. Hiện trường, quỷ dị lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lưu lại mưa chụp mũ rộng đành, mãn sơn thương thúy tiếng xào xạc. Mấy tên lực phu há to miệng, khó có thể tin nhìn xem cái này màn, trong tay quốc, côn đồng đột nhiên nặng như Thái Sơn, theo bịch vài tiếng, nhao nhao rơi xuống đất. Truyền vận làm hét lên một tiếng, điên cuồng hướng trong đám người chạy trốn. Lại náo quỷ. Nhanh, tối hôm qua không phải nói cảnh liễu có thể đuổi tà ma sao? Nhanh đi gãy liễu. Các loại, chúng ta có lô để hạn. Sợ cái gì? Đám người tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức an tâm rất nhiều, đồng loạt trốn đến Lỗ Đạt sau lưng. Lỗ Đạt bất đắc dĩ nhìn đám người này, ngược lại đối cái này 8 cố bạch cốt nói, vậy thì phiền thoái. Các ngươi thân thể chủ nhân cũ, nắm ta thu liệm thi cốt, đào đất chôn trì, có thể các ngươi lại không nguyện ý, bất quá. Nói đến đây, Lỗ Đạt đột nhiên mắt lộ ra hung quang, trong tay đầu cảnh côn múa cái hoa nhi, chỉ lưu đầy trời côn ảnh, khí lưu của bọn vô cùng vào người. Người chết thành quỷ, thể xác liền biến thành một bùi hoàn thổ, thư thối là bụi. Các ngươi lại mở linh trí, thế nhưng là phương nào yêu tà chiếm đoạt bạch cốt thân? Táng cố bạch cốt nghe vậy, không sợ chút nào, ngược lại dương dương đắc ý cùng nhau mở miệng, lại muốn để ngươi biết rõ, thế gian hữu tình vô tình chúng sinh, chớ trốn không thoát ở mức chứng thanh hóa, hoặc thiên nhân cảm ứng, chúng ta tuy là bạch cốt, lại nhân duyên tế hội, hấp thu vùng bỏ hoàng tức giận, hóa sinh là tình quái, có thể coi là bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh ta hiểu, như thế nào là nam, mà lại các ngươi làm sao còn kiêu ngạo lên? Lỗ Đạt kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này táng cố bạch cốt tinh một chút, trầm ngâm một cái, gọi một tên trinh sát, phân phó hắn lập tức trở về xích sát dịch, tại xa nhà bộ kia sơn thủy đồ ăn dưới. 18 quỷ đến đây. Móng ngựa thép ngậm, tung tóe qua bùn loa. Đi lại tới. Một lát sau, một cỗ âm phong thổi qua Lỗ Đạt đỉnh đầu, lạnh siêu siêu. Đã thấy kia nhất mục bắt tiên sinh, mang theo 7 con hạt quỷ, trốn ở cách đó không xa đại dòng thủ dưới, hướng bên này chắp tay. Về sau, chính là bạch cốt tinh cùng nhất mục bắt tiên sinh ở giữa xì xào bàn tán. Nhìn ra được, nhất mục bắt tiên sinh đối với mình thi cốt, thế mà đản sinh linh trí,
thành tinh quái, cũng mười phần chấn kinh. Hai phe thương lượng một lát sau, tựa hồ làm ra một loại nào đó thỏa hiệp. Đại khái chính là bọn này Bạch Cốt Tinh, số lẻ nhập thổ Vi An, số chắn phơi thây vùng bỏ hoang chi lưu. Song phương cuối cùng đều tính hài lòng. Chương 38. Ngươi tốt tao a, ngươi cái này chim đại hán không tính xấu. Không giống người bên ngoài, tự mình đa tình liền muốn mai táng chúng ta. Ân, các ngươi thật giống như muốn đi bùn nhau đối diện, các minh đệ, cho hán tử kia nhìn một cái Bạch Cốt Tinh lợi hại. Cái này tám cố Bạch Cốt Tinh bỗng nhiên từ bùn nhau bên trong ngồi dậy, trong miệng nói lẩm bẩm, bên ngoài thân đột nhiên phát ra u quang, trên đó sâm bạch càng sâu. Đông nhiên từng sợi âm phong hô đến, lại dựng lên cái này từng cỗ bạch cốt, lẫn nhau quấn quanh giao tiếp, trói khóa như phòng, sau đó hóa thành một tòa bạch cốt cầu đối, trải tại bùn nhão bên trên. Cách bùn nhão, vừa lúc tám tấc. Một lát sau, một đoàn người trong lòng run sợ lôi kéo xe ngựa, vượt qua bạch cốt cầu. Thoáng qua một cái này 18 bản, giống như từ mưa gió phiêu bạt tận thế, tiến vào chim hót hoa nở thế ngoại đảo nguyên. Gió, tiêu tan. Mưa, ngừng. Quan đạo rộng lớn, phương xa mơ hồ có thể thấy được một mảnh cao lớn hùng hồn tường xanh núi quyết. Dải rác mây mù bốc lên, cũng không biết là ngày mùa hè hơi nước, vẫn là nhà ai khói biết. Cách nhau một đường, chính là hai thế giới. Lỗ Đạt ngẩng lại, liền gặp Nhất Mục Bát Tiên Sinh đang đứng tại trong mưa gió, hướng chính mình vây tay từ biệt. Kia tám cố bạch cốt lại khôi phục phơi thây vùng bỏ hoang bộ dáng, thuận bùn nhão xông vào không biết tên địa phương, cũng không quay đầu lại, vui cười giận mắng, được không thoải mái. Trong đầu, kia thiên thư chuyện lạ phát ra ánh sáng nhạt. Bạch Sa phụng thân báo ân đổ thành sơn bạch xà dưới, những cái kia to như hạt đậu lui thổ tượng đất bên cạnh, dần dần lại phát họa ra tám cái quỷ ảnh, trốn ở dưới bóng cây, bao đoàn nhẹ người. Mà tại quỷ ảnh bên cạnh, một mảnh lớn lưu bạch đất trống bên trong, tám cố bạch cốt ngã trái ngã phải bày ngủ. Rõ ràng có chút quỷ dị, nhưng lại lộ ra mấy phần hài hòa. Một nhóm chữ mực hiện hiện. Cô dịch chướng nghiêm trọng, lương thượng quỷ ảnh túc vị nhược thu khô cốt, khoáng gia hiểm phong lưu toàn Nhất Mục Bát Tiên Sinh chi nhân quả đến tạm đầu pháp thuật, hô phong quân tử làm gió, thường lấy lập xuân quy về bát hoang, lập thu du hồ phong huyện. Là do đến, cỏ cây đều sinh, đi thì giao rơi, gọi là ly hợp gió kỳ thật theo lý thuyết, kia Nhất Mục Bát Tiên Sinh các loại quỷ vẫn như cũ chiếm cứ dịch trạm xà nhà sơn thủy mưu toan bên trong, ngày sau chỉ sợ sẽ còn thải bổ đi ngang qua người sinh khí. Lỗ Đạt hoặc là lãnh khốc vô tình, trực tiếp đem nó xóa bỏ, hoặc là viết trương giấy vàng, đắp lên quan ấn, đốt cháy truyền tin cho nơi đó thổ địa hoặc là âm sai, để hắn nhóm đến đây đem nó chóc nã quỷ án. Nhưng này Nhất Mục Bát Tiên Sinh có phần biết tiến thối, hiểu lễ nghi, cũng không quá độ thải bổ sinh ra chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng liền có thể khôi phục. Lỗ Đạt cũng liền không muốn quản nhiều. Hắn cũng không phải phán quan hoặc là thần trung quỷ, phụ trách tra xét thế gian hết thảy quỷ dị sự tình. Gặp được bất bình con đường, tiện tay san bằng là đủ, cũng không hội phí một phen tâm huyết, làm cái nhiệt tình vì lợi ích chung nhân nghĩa hàng người, hết thảy tùy tâm là được. Giờ phút này, đến tám quỷ hô phong tương trợ, xe ngựa nhẹ nhàng, một ngày hơn 10 dặm, lại phải bắt cốt phô cầu dựng đường, vượt qua bùn não, tránh thoát mưa gió chi trói buộc, cuối cùng còn phải tạm đầu pháp thuật, có thể hô ly hợp gió. Lỗ Đạt lòng tràn đầy vui vẻ, cười to vài tiếng. Một kiện nhân quả, tam trọng thu hoạch. Nơi đây vùng bỏ hoang, quả nhiên rất vui. Đã là cuối tháng 7, giữa trưa ánh nắng độc ác vô cùng, chiếu lên người mắt mở không ra. Trong núi dã thú đều trong hoa hồng mát tần nút, mà tại phủ kín đá vụn trên quan đạo, lại có một nhóm xe ngựa chậm rãi đến, lưu lại một chuỗi dài rõ ràng vết bánh xe ấn. Phương xa đã có thôn trang người ở, kia Tiêu Đầu lau lau cái trán mồ hôi, lúc này mới xoay người, mang theo cung kính hướng một chiếc xe ngựa chắp tay nói, hai ngày này đa tạ Lỗ đại nhân chăm sóc, cũng không biết đại nhân ở trong thành địa chỉ. Chúng ta đưa xong tiêu, nhất định mang theo trọng lễ, đến nhà bái phòng. À, ngay tại nội thành Sái Kim phố, tiếp giáp Đại Tinh Hà, từ đồng hướng tây số thứ 7 ở giữa, tiến viện lạc chính là, ngươi nếu muốn đến, cần sớm đi, giờ thìn hai khắc là nghi. Nghe được Lỗ Đạt kia một quan cởi mở tiếng cười, Tiêu Đầu nột trầm mặc hạ. Có lẽ hắn muốn là khách sáo nói một chút, cũng không có ý định Lỗ Đạt sẽ cáo chi địa chỉ. Không phải hẳn là ba đầy ba mời, lại huyện chuyển cự tuyệt sao? Hán tử kia, quả nhiên không phải người thường vậy. Tiêu Đầu chỉ có thể yên lặng cảm khái hai câu, lại cùng Trương Hưng, chuyển vận làm bọn người theo thứ tự cáo biệt, sau đó kiểm tra tiêu xa, chuẩn bị đi trước cách đó không xa thôn trang tu chỉnh, bổ sung vật tư. Tiểu thư sinh, nhanh đuổi theo đi, thuận lợi, qua hai ngày liền có thể đến vị châu thành. Tiêu Đầu hướng Thân Phúc nói câu. Thân Phúc lấy ra chúc chế ống trúc, uống một hớp, liên tiếp gật gật đầu. Thôn trang bên ngoài, vốn lượn lấy một dòng sông, dọc theo sông hai bên bờ liền sơn đều thâm bích một màu, tại nơi nào đó biến đỏ, tọa lạc lấy một bộ dịch trạm. Dịch dài đã sớm mang theo một đám dịch tốt tại cửa ra vào trông mong chờ đợi. Tiêu Đầu hướng bên kia nhìn quanh mắt, ánh mắt có chút hâm mộ. Bọn hắn vào nam ra bắc, ngoại trừ người nhà, còn có ai lo lắng đâu? Đang nghĩ ngợi, Tiêu Đầu lại đột nhiên nghe được sau lưng có cái gì động tĩnh. Ngạc nhiên ngẩng lại, liền gặp không biết khi nào, Trương Hưng mấy vị thiên nhân địch võ phu, hướng bọn họ xuống tới, cầm trong tay lợi nhận, dương cung cài tên, ánh mắt bất thiện. Tiêu Đầu lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lo lắng riêng gì, chư vị làm gì như thế? Thế nhưng là tại hạ nơi nào có đoạt được tội, bất giận. Nói, hắn lại cầu cứu giống như hướng Lỗ Đạt xe ngựa nhìn lại. Liền gặp không biết khi nào, Lỗ Đạt đã vươn người đứng ở ngoài xe, cầm trong tay đầu cảnh côn, ở trên cao nhìn xuống, khép mắt đánh giá. Thân Phúc, nói đi, ngươi là cái quái gì? Thân Phúc mê mang ngẩng đầu, gầy gò thân thể tại liệt nhật chiếu xuống, lung lay sắp đổ, sách lồng che nắng vây bày lên, còn có rơi vài miếng lá khô. Mười phần vô tội. Thân Phúc, a. Tiểu sinh là quần nhạc hương người, đi vị châu thành. Phúc thử. Trương Hưng cười lạnh, thử, ngươi cái này yêu vật,
sợ không phải nhìn quá nhiều quỷ cơ cùng thư sinh thoại bản cố sự, bị độc hại mê hoặc đi. Ta Đại Tống tôn trọng võ đức, cho dù là thư sinh, cũng là cung bắn võ nghệ đều đủ, cùng nho nhã yếu ớt căn bản liền không dính dáng. Trên người ngươi kia cô mùi khai, cách thật xa đều có thể nghe được. Huống chi, ngươi kia thủ cái gì quân trôn dưới suối vàng bùn tiêu xương, ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy càng là nói đến ông nói gà bà nói vịt, ngươi muốn thật sự là người đọc sách, ngươi lão sư đều sẽ tức giận đến từ trong quan tài leo ra. Thân phúc tựa hồ nghe không hiểu, khiếp đảm lui lại mấy bước, rơi vào một đám tiêu sư bên trong. Kia tiêu đầu thấy thế, thăm dò tính nói, chư vị, nơi đây phải chăng có cái gì hiểu lầm? Trên xe ngựa, Lỗ Đạt nghe răng cười một tiếng, khả năng xác thực có hiểu lầm. Nhưng không sao, từ trên người hắn cắt hai cân dưới thì đến, tự nhiên liền biết. Dứt lời, liếc thấy bụi mù nổi lên bốn phía, tiếng gió rít đảo. Trương Hưng bọn người hóa thành bụi mù, cuốn tới, cắt bay đá chạy ở giữa, thể nội khí huyết như duyên hống, một hít một thở liền để cho người ta như rơi hỏa lô. Lại phối hợp hiện tại vừa lúc vào lúc giữa trưa, dương khí nồng đậm, nhất là khắc chế hết thể yêu tà. Không dễ chơi, không dễ chơi. Đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm từ tiêu đầu sau lưng truyền ra. Tiếp theo là ong ong tiếng vang triệt, làm lòng người đấy phát lạnh. Tiêu đầu sững sờ quay người, liền vung mới kia gầy yếu thư sinh biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ đông nhiên nhiều một cỗ tanh hôi khói đen, tung bay mà lên khuyết tán ra đến, trong nháy mắt tràn ngập mấy chục trượng. Rơi vào trong đó mấy tên tiêu sư, nghe thấy tới mùi vị, lập tức tối ngất đi, sủi lơ trên mặt đất, miệng phun bọt biển. Cho dù là Trương Hưng mấy người có chỗ chuẩn bị, trước đó nín hơi mà đối đãi, lại phát hiện cỗ này khói đen mùi thối tựa như sống lại, thế mà lại từ tiến vào lỗ chân lông huyệt khiếu bên trong. Còn dám hành hung. Lỗ Đạt giận tím mặt, thôi động trên thân pháp lực, tụ lấy phụ chú, bấm pháp quyết, lúc này một chỉ thể nội pháp lực đi hơn phân nửa. Trong chốc lát, cuồn phong gào thét, cỏ cây chập chờn, cắt bay đá chạy, thổi đến kia khói đen phốc thử rung động, chỉ giữ vững được mấy thước, liền tiêu tán sạch sẽ. Làm sao có thể, người tu công pháp gì, sẽ còn hô phong chi thuật? Khói đen dần dần tán, thân phúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 39. Lục soát núi tiêu phỉ thân phúc tuyệt đối không nghĩ tới, Lỗ Đạt còn tại cố tinh cảnh giới, liền có thể thi triển hô phong pháp thuật. Hô phong, tại tam đầu pháp thuật chi lưu bên trong, xem như tương đối thường gặp, không ít công pháp đều có thu nhận sử dụng. Nhưng thu nhận sử dụng là một chuyện, có thể hay không tham lộ thi triển lại là một chuyện khác. Bước bách tại pháp lực cùng cảnh giới hạn chế, đại đa số công pháp chỉ có thể lựa chọn tại thổ nạp cảnh giới mới có thể ghi chép tạm đầu pháp thuật. Mà hô phong, hô chính là ly hợp đó, biến động bất cư, từ cọ một phong huyệt bên trong đến, dừng ở phù diêu. Lực sát thương mặc dù hơi có không đủ, nhưng hiệu quả phạm vi cực lớn, càng liên quan đến tự nhiên đạo vận, rất khó thăng ngộ. Mảnh đến quét dọn biệt lạc, khử bụi không nhiễm, lớn đến tán đi sương mù, thổi hết chứng cổ. Nếu là kiêm tu hòa pháp, hiểu ra ngũ hành luân chuyển, đến lúc đó lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy, vậy liền đáng tiếc một câu vô pháp vô thiên. Lại càng không cần phải nói, hô phong phía trên còn có thể tấn thăng làm ngự phong, chu du thái hư, bằng hương ngự không, luyện ra cương phong. Tấn thăng nữa, liền đã được phong chi đạo vận, có thể tự xưng là phong quân. So tu thành kim đan còn hiếm có hơn. Nhưng mà không đợi thân phúc tử trong kinh hãi hoàn hồn, chỉ nghe khí lưu phồng lên, giống như sét đánh trời nắng. Một đạo côn ảnh liền dẫn kịch liệt bạo tạc quần quần khí lưu, mang theo vạn quân chi lực, vào đầu rơi xuống. Ầm. Thân phúc trong nháy mắt bị đánh bạo, huyết vụ bắn tung tóe, xương cặn bã bay tứ tung, cả người biến mất tại khí lưu bên trong. Ầm ầm. Đám người bên thai tiếng vang nổ tung. Bụi mù tứ tán ở giữa, Lỗ Đạt cầm côn mà đứng. Tinh cương chú tạo đầu cảnh côn, một mặt nện ở mặt đất, côn thân thế mà bỏ đầy khe hở. Mà giờ khắc này, Lỗ Đạt lại ánh mắt ngưng trọng nhìn dưới mặt đất món kia quần áo. Huyết nhục hóa thành khói xanh, chỉ có trong quần áo có một đống tạp sát xóa tung lông tóc, hết sức để người chú ý, còn tản ra đặc biệt mùi khai. Hồ Ly Tinh, Dân Sơn, Bắc Lĩnh một góc khu rừng. Nơi đây đã hơi nhập Dân Sơn bên ngoài khu vực, một mảnh mênh mang, lục hải ngân xuyên, khí tượng ngàn vạn. Nơi xa càng có từng đầu khí thế bàng bạc sông băng từ chủ phong thẳng cửa hàng mà xuống. Hô, hô, hô. Trong rừng, gần nặng trăm cân đại thương đảo qua bụi cây, như gió lốc quá cảnh, cuốn lên tầng tầng lá rụng. Liền gặp có 8 người. Một mèo ở trong rừng xem chừng đi về phía trước. Cự tử đại tiên người mặc một bộ che thể nhuyễn giáp, sắt chụp xuyên qua tứ chi, vừa bận đem mềm mại phần bụng che đậy. Nó chính vểnh lên cái đuôi, vẻ mặt thành thật đi ở phía trước, tựa hồ tại phân biệt lấy cái gì khí vị. Phấn trắng đệm dẫm qua lá rụng, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Giờ phút này nghe nói trong đội ngũ có người làm ra động tĩnh. Đại quất ngắm hắn một chút, như thiểm điện cướp ra ngoài, chính là một bàn tay, lập tức đem người kia đập đến lật ra ngã nhào một cái. Người cái này lưỡng cấp thú, quá không cẩn thận. Đặt ở giã ngoại, không có chút nào sinh tồn năng lực. Đại quất trách cứ âm thanh. Bị đánh lật người này, người mặc cổ tròn công phục, xem thấu lấy là quan phủ bộ ban quái thủ. Giờ phút này hắn đẩy bụi đất bỏ lên, trên mặt lướt qua vẻ tức giận, cũng không dám phát tác. Tốt, chúng ta phụ mệnh tập kích, chém đầu yêu đạo, tự nhiên đồng tâm hiệp lực, không thể phức tạp. Mang theo cảnh cáo thanh âm truyền đến. Tạ Bất Hối thân ngồi xe lăn, trên đầu gối an tĩnh trưng bày năm thanh nhạn linh đao. Đường núi gập ghềnh, nhưng xe lăn chạy qua, lại như dẫm trên đất bằng. Cự tử đại tiên có thể từng phát hiện đám kia bọn cướp đường tung tích. Một bên khác, một tên ngũ quan ngay ngắn, mặt chữ quốc, áo tím nai lưng, chân đạp giày đen tráng kiện nam tử, ngược lại nói với quất miêu lớn. Người này gọi là Sa Tân, chính là võ đức ti người, khí huyết như sóng chiều vô bờ, can đảm hơn người, đã có một đấu một vạn thực lực, bình thường bị mị, một bàn tay liền có thể đập tan. Hai vị khác võ đức ti người đều lấy hắn cầm đầu. Quất miêu lớn lắc đầu, lại tiếp tục tiến lên, nơi này nghe, nơi đó tìm kiếm. Trong rừng tiếng xào xạc bên tai không dứt, côn trùng kêu vàng chim gọi liên tiếp. Một bộ bó sát người trang phục Đan Hiểu Diệp đi tại cuối cùng, kiếm đã rời vỏ, ánh mắt như điện, lưu ý lấy trong rừng động tĩnh. Đám người này chính là quan phủ trong miệng nói, các loại lương thảo áp giải đến dân sơn, lại điều động vây quét bọn cướp đường quân chủ lực. Kỳ thật bọn hắn muốn so Lô Đạt bọn người sớm xuất phát mấy ngày. Vì cái gì? Chính là dùng lương thảo đội ngũ nghe nhìn lẫn lộn, từ đó tập kích bất ngờ bọn cướp đường. Đám kia bọn cướp đường sở dĩ nguy hại một phương, bởi vì có vậy sẽ một tay thổi cắt đi thạch, chỉ điệu thành cương pháp thuật mã đạo nhân tại. Chỉ cần mã đạo nhân vừa chết, nhóm này bọn cướp đường tự nhiên làm hồ tô tán. Về phần lương thảo đội ngũ thay đổi, vận chuyển sẽ sinh ra bao nhiêu tổn thất, lại có bao nhiêu người bị ép khô huyết lệ, lại không phải quan phủ phạm vi suy tính bên trong, chỉ coi như là nhất định phải trả ra đại giới. Nơi này không có, bên kia cũng không có. Hừ, các vị chớ hoảng sợ, ta tuy là mèo, nhưng luận cứu giác không kém cỏi chút nào những cái kia tế quyển, đối đãi ta lại nghe. Chậm chạp không có chút nào đạt được, quất miêu lớn có chút rơi vào tình huống khó xử. Bực bội nghĩ liếm liếm trên bụng lông tóc, lúc này mới nhớ lại chính mình thân mang nhuyễn giáp, liếm không đến kinh. Lúc này mới bất đắc dĩ coi như thôi. Một lát sau, quất miêu lớn đông nhiên hai mắt tỏa sáng. Bên này tốt nồng huyết khí, còn có cố âm sát chi khí, nhất định là kia yêu đạo chỗ. Còn xin đại tiên dẫn đường. Xa tân mấy người hai mắt tỏa sáng. Đám người tiếp tục tiến lên. Chỉ là bao quát Đan Hiểu Diệp ở bên trong, không ít người ánh mắt đều hứng hở nhìn qua quất miêu lớn chọc lông cái đuôi. Có điểm lạ. Ân, lại nhìn một chút. Quất miêu lớn có lẽ là phát giác được đám người quỷ dị ánh mắt, bước chân lập tức chạy nhanh chóng. Thế núi liên miên, cao lớn rừng cây che đậy ánh nắng, tràn ngập nồng đậm trường khí. Thường thường chỉ cần đi nhầm một bước đường, liền sẽ lạc đường tại cái này thập vạn đại sơn. Một lát sau, quất miêu lớn bỗng nhiên dừng lại động tác, lông tóc đứng vững, trong cổ phát ra tiếng gầm, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Tất cả mọi người cảnh giác lên, đẩy ra cành cây, trông về phía xa xem xét, liền gặp sơn âm thấp thung lũng chỗ, ẩn giấu đi một tòa liều trại. Xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại trên sườn núi, tại nóc nhà xó xỉnh bên trong, từng đạo bóng người nhốn nháo. Bọn cướp đường, đám người mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó đồng loạt nhìn về phía đại quất. Đại quất nói thầm hai câu, có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn vòng quanh cái đuôi, họ người xếp bằng ngồi dưới đất, miêu miêu vài câu. Mi tâm hơi sáng, âm thần xuất hiếu. Một cái đám người nhìn không thấy tiểu quất miêu, động tác khinh linh nhảy ra không trung, tại dưới bóng cây tung hoành lấp lóe, hướng lều trại chỗ sâu mà đi. Một nén nhang sau, tiểu quất miêu trở về, rơi vào quất miêu lớn mi tâm. Đại quất lập tức tỉnh lại, mắt lộ ra một sợi mỏi mệt, thua lô, cái này lều trong trại dương khí cực nóng, tổn hại đại tiên ta mấy năm đạo hạnh, các ngươi nhưng phải ký sổ. Tự nhiên, đại quất hài lòng gật đầu. Kia yêu đạo hẳn là tại lều trại phía tây một gốc dưới cây liếu trong túp lều, nơi đó có đạo vận quyết tán, ngạch, dù sao chính là có người tu hành trưởng kỳ dừng lại vết tích. Đa tạ đại tiên. Sa Tân ôm quyền, nhìn về phía những người còn lại. Đi. Sa Tân dẫn đầu xông ra, mặt đất băng liệt, trong chớp mắt liền bọt tới lều trại hạ. Kia gạch xây phân xóa trại tường, giống như không tồn tại, ở băng sụp đổ. Có mấy cái bọn cướp đường kịp phản ứng, gầm rú lấy bọt tới, lại bị Sa Tân một cái đá ngang, lồng ngực trong nháy mắt nổ bể ra tới. Thế mà không một người có thể địch. Tạ Bất Hối đẩy xe lăn mà đến, ngón tay điểm nhẹ trên gối nhạn linh đao. Theo vù vù tiếng gió, đao ảnh bay tán loạn, nhanh không thể thành, chỉ gặp hàn quang lướt qua, liền đã là đầy đất thi thể. Đan Hiểu Diệp hành động ở giữa tay háo đồng bền, tựa như thúy trúc chập chờn, trong tay bội kiếm tựa hồ sống lại. Mỗi lần không phải nàng chủ động xuất kiếm, mà là địch chính khấu xông lên mũi kiếm. Ngồi trên mặt đất, chảy xuống một đầu đỏ như máu cắt thu đường. Tất cả mọi người là thế gian hiếm thấy võ lâm cao thủ, chỉ là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đã đi tới quất miêu lớn trong miệng nói tới liêu thụ nhà tranh trước. Sa Tân chém ngang giữa trời, nhà tranh ầm vang vỡ vụn. Trong đó, trống rỗng, không còn một người. Chỉ có một bộ hàng mây che lá tiểu nhân, an tĩnh nằm trên mặt đất, mực đỏ phát hỏa góc miệng, dương lên lấy quỷ dị độ cong. Ừm, không tại. Đám người kinh nghi bất định. Quất miêu lớn chạy vào, nhìn thấy tiểu nhân, đột nhiên con ngươi nhăn đột nhiên co lại, tròm râu đều lập, nghiêm nghị nói, không tốt, lại là thay mận đổi đảo chi thuật. Đại tiên ta bị lừa rồi. Gió núi gào thét, trong không khí mùi máu tươi tràn ngập, tại huy hoàng liệt nhật bốc hơi dưới, mơ hồ có huyết vụ dâng lên. Quất miêu lớn bắt được một cỗ kỳ quái khí tức, nó đột nhiên kịp phản ứng, hướng phía dưới núi nhìn lại. Hắn ly khai dân sơn, hướng phía dưới núi, hướng quan đạo đi. Chương 40. Chống không tiện tay binh khí chuyện gì xảy ra? Mã Bá vì sao không tại? Hắn dám? Không thích hợp, Mã Bá chính là phía trên tự mình chọn lựa đánh giá thành tích, vì chính là trợ giúp vị kia quý nhân tiến thêm một bước. Mã Bá trung tâm sáng rõ, càng làm cổ chú, không nên tự mình trốn đi. Nhanh, đuổi theo. Nơi đây tất có bí ẩn phát sinh, ta trước hết để cho Khánh Kỵ từ đường thủy xuất phát, chuyển tin về thành. Sa Tân, ta bất hối bọn người rết ra khỏi chúng đây, tại đại quất dẫn đầu dưới, lại hướng phía dưới núi mà đi. Hai vị kia quan phủ bộ ban quái thủ lại cố ý rơi vào cuối cùng, dùng đặc thủ thủ thế hướng lẫn nhau ra hiệu. Sau đó, một cái dài bốn tấc, hắn giống như người quan mão vàng mang hoàng cái, đáp lấy tiểu mã Khánh Kỵ, từ một người trong ngực chui ra. Khánh Kỵ không chút nào mập mờ, dù ngựa phi nước đại, trước một khắc còn tại ngoài trăm bước, sau một khắc chính là đi đối diện đỉnh núi, tiếp theo hoàn toàn biến mất không thấy. Gặp đây, hai người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hai người vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên cảm thấy một cỗ không hiểu âm lanh đánh tới. Cách cơ, cách cơ, cách cơ, tựa hồ là tiếng bước chân xa xa truyền đến. Tiếp theo là xích sắt trên mặt đất kéo làm được kim loại tiếng va chạm, vẫn quanh quẩn tại mảnh này núi rừng bên trong. Không biết khi nào, trong rừng côn trùng kêu vang chim gọi toàn bộ biến mất.
vào lúc giữa trưa liệt nhật, cũng mang đến không được nửa điểm nhiệt độ. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ gió lạnh từ bàn chân tâm dâng lên, trong nháy mắt liền từ chân đến cùng đông lạnh sát nội tâm, nhịn không được đánh lấy dùng mình. Một cỗ nguyên thủy sợ hãi, theo xích sát âm thanh hiện hiện. Hai người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương đáy mắt hoảng sợ. Hai người đánh lấy thủ thế. Âm sai quá cảnh. Nơi đây mặc dù chết thảm nhiều người, khắp nơi trên đất vong hồn, nhưng những này âm sai, khi nào tích cực như vậy rồi? Xem chừng, đừng cho bọn hắn phát hiện, người ta có thể nhìn thấy, nghe được bọn hắn. Rầm rầm. Mông lung xương trắng tràn ngập mà đến, trong đó có một nhóm cao 2-3 trượng hình người thân ảnh chập trùng lên xuống, nhìn không thấy dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy đầu kia kéo lấy trên mặt đất xích sắt. Xích sắt mới tinh, quang trạch sông nghiêm, còn mang theo đặc thù hoa văn. Xương trắng phất động, còn có thể nhìn thấy bọn này âm sai, tay mang bích ngọc trường úy, thủ sáo, thế mà để lộ ra mấy phần phục trang đẹp đẽ. Gặp đây, hai người hai mặt nhìn nhau. Âm sai cái gì thời điểm, cũng xa hoa như vậy rồi. Không phải hẳn là âm khí âm u, trải rộng vết máu ố gỉ, người mặc thế gian cấp thấp nhất sai dịch quần áo sao? Hai người hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ là hai người dò xét con mắt nhìn qua quá mãnh liệt, hấp dẫn người này âm sai chú ý xiển xích âm thanh im bặt mà dừng. Trong đó mấy tên âm sai đột nhiên xoay người lại, xương trắng mãnh liệt, mơ hồ từ chỗ cao rủ xuống mấy quả ướp xuống đầu lâu, tại bên cạnh hai người người động. Một cái mắt, hai người như rơi vào hầm băng, không còn dám nhìn, ra vẻ bình tĩnh hướng phía dưới núi mà đi. Gặp đây, kia mấy quả rủ xuống đầu lâu dần dần trở lại chỗ cũ, xiển xích âm thanh vang lên lần nữa. Hai người như chút được gánh nặng, một bộ trở về từ cõi chết biểu lộ. Ha ha ha, hai người này thế mà thật coi là giả bộ như không thấy được chúng ta, liền vô sự phát sinh. Chúng ta cũng không phải mù lòa kẻ điếc, phàm nhân nhìn không thấy được chúng ta còn không rõ ràng à. Trong sương mù khói trắng, thâm trầm tiếng cười truyền đến. Một đầu xiềng xích kích xạ mà đến, chỉ là hướng hai người trên cổ khẽ quấn. Sau một khắc, hai cỗ sinh hồn ly thể bị tỏa liên quấn quanh lấy cuốn về. Thân thể hai người trong nháy mắt đã mất đi khí tức, đột ngạt rơi xuống đất. Gió thổi cỏ lay, bóng mặt trời sợ hãi. Xương trắng bao phủ toàn bộ lều trại, một chút trở về từ coi chết bọn cướp đường còn chưa kịp phản ứng, liền bị tỏa liên tác đi tính mạng. Trong rừng, triệt để lâm vào tĩnh mịch bên trong. Ngươi nhìn ta giả bộ giống hay không âm sai? Các loại đến mai, ta vẽ thân đầu trâu mặt ngựa mặc một chút. Cái gì giống hay không, chúng ta là được. Là cực, lại vào tay trăm đầu sinh hồn, câu hồn sứ chống chỗ cuối cùng hóa giải. Đi thôi, tiếp tục đi theo mã bá sau lưng, vị này đi đến cái nào chết đến đâu, chúng ta lại có thể nhặt kiếm tiện nghi rồi. Có hắn tại, nhân quả không thêm thân, nghiệp hỏa không chỗ tìm, thế nhưng là tiền tứ cơ hội tốt. Tại dịch trạm hơi chút tiếp tế, đợi cho ngày lặn về phía tây, nhiệt độ hơi hàng, Lô Đạt bọn người lại tiếp tục đứng dậy xuất phát. Nơi đó dịch dài nhìn xem dần dần từng bước đi đến lương thảo đội ngũ, lại nhìn mắt chỉ là thiếu đi bộ phận ăn uống, vật tư, đã có chút buồn bực, lại có chút may mắn. Lần này tới quan biên, làm sao tiết kiệm như vậy rồi? Còn tốt, trong nhà vợ con đêm nay có thể thêm một thanh gạo trắng. Lương thảo trong đội ngũ, không biết khi nào, kia đi tại sau cùng xe ngựa, tựa hồ thành cả chi đội ngũ hội tâm. Không ít người hầu đều để phòng thủ hộ tả hữu, liên chuyển vận dụng đều không có đãi ngộ này. Trước trước sau sau, đẩy vận lương xe lực phù, càng lại như gặp thần linh, kính sợ nhìn về phía tòa kia xe ngựa. Hô phong a, đây chính là thần tiên chi pháp. Lại càng không cần phải nói, còn đánh chạy yêu tinh. Lỗ Đề Hạc, không phải là thần nhân chuyển thế. Trương Hưng sớm đã tuyệt cùng Lỗ Đạt giao đấu suy nghĩ, giờ phút này ôm một thanh trường mâu vừa đi bên cạnh vùng, cắt một chỗ cỏ dại, miễn cho có trùng xà mai phục tại bên đường. Hữu tướng quen người thấy thế, trêu ghẹo nói, "Trương huynh, làm sao không hướng Lỗ Đề Hạc nghiệm chứng đạo lý?" Trương Hưng nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía tòa kia xe ngựa, ánh mắt phức tạp nói, "Đạo lý? Hắn chính là đạo lý." Dứt lời, cơ bắp bắt kết, trường mâu như phiến, mũi mang theo duyệt thiếu. Có lẽ là Trương Hưng ảo giác, hắn ẩn ẩn có loại kích mâu chi thuật, nâng cao một bước cảm giác. Mấy ngày sau đó, ngược lại là lại không khó khăn chắc trở, một thuận buồm gió. Đám người ba ngày nghỉ ngơi, tại quan đạo cái khác dưới bóng cây xây dựng cơ sở tạm thời. Ban đêm liền trắng đêm đi bộ. Trên đường mặc dù cũng gặp phải một chút tiểu mao tặc, thậm chí còn có giả bộ như đồng hương, ấm áp đưa trứng gà, nghĩ lẫn vào đội ngũ đầu trộm nuôi cướp. Nhưng đều bị những này dành đến chơi chim võ phu tranh nhau chen lấn giết đi. Lỗ Đạt ngược lại là cả ngày đều trong xe ngựa, cực ít ra ngoài. Nhẫn lại tính tình, nắm chặt thời gian tu luyện kia rất cực khổ từ sáp thảo tiêu thụ pháp quả muốn hỏi kia thiên đài tuệ tổ một câu thanh bình thế giới, đúng đưa cả khôn, làm gì sáng tạo cái này bẩn tiểu pháp. Cả ngày chảy mồ hôi, quần áo đổi đều đổi không kịp, quá không lưu loát. Nếu là Trần Như Nộng, để lại điều hóng gió một chút. Lỗ Đạt mặc dù không xấu hổ, nhưng dù sao một khi có khẩn cấp biến cố, quân giặc đột kích, lại có chút vội vàng. Giờ phút này, trong xe ngựa, dựng ngược Lỗ Đạt hai tay chống gỗ, đông nhiên chính bản thân. Sau đó nổ cơ hồ toàn bộ không có vào đỉnh đầu Phạm Tịnh Huyệt nhánh cỏ, chỉ cảm thấy trong lúc mơ hồ, đã mò tới thổ nạp quan hải. Nói cho đúng, là quan sát luốt ve Phạm Tịnh Huyệt thổ nạp hô hấp nhánh cỏ tiết tấu cùng mật vị, dần dần hiểu ra âm thần thổ nạp khiếu môn. Hôm nay là ngày thứ 6, tu luyện 7 ngày liền có thể phá cảnh, chậm nhất đêm mai giờ tí, liền có thể tiến vào thổ nạp cảnh giới. Lỗ Đạt tâm thầm gật đầu, gặp lương thảo đội ngũ đã xây dựng cơ sở tạm thời, cách đó không xa liền có núi cao tuyết động tan hóa hình thành dòng suối, liền phân phó người lấy chính mình quần áo đi tắm. Hắn nhảy ra xe ngựa, liền cảm giác chính mình toàn thân nhẹ bồng bềnh, nhất là tay phải, luôn cảm thấy kém chút ra hòa thượng. Đầu canh côn, rách ra. Lỗ Đạt liên tiếp phá cảnh, một thân khí huyết cộng thêm trời sinh thần lực, kinh đạo vốn là vượt mức bình thường một đấu một vạn võ giả. Ngày đó đồng đánh hồ ly tinh, chỉ là một côn, kia tinh thiết tạo thành đầu canh côn, liền không thể chịu được lực. Mà lại, quá nhẹ. trước đó cây kia đầu cành côn nặng 62 cân, hiện tại đã không hợp tay, tốt nhất đến cái 200-300 cân, chỉ là một cái quét ngang liền đem người liền nón trụ dẫn đầu đánh cho vỡ nát tốt nhất. Chương 41. Nhập mộng Lỗ Đạt tổng quân lúc đến lao chủng tướng quân chỉ điểm, trao tặng quân pháp đao pháp, mặc dù không tính tinh diệu, lại gọn gàng, có trong quân sắc khí đủ để khoe khoang. Binh khí dài hoành tạo thiên quân, binh khí ngắn chém giết gần người, hai bên kết hợp đem Lỗ Đạt một thân quái lực phát huy vô cùng tinh tế. Lại càng không cần phải nói, trường côn cùng đao chắp vá bắt đầu chính là mạch đao, mở lưỡi như hồng, uy lực kinh người, giết người như cắt cỏ. Lỗ Đạt nhớ kỹ, lao chủng tướng quân dưới trướng liền có một chi mạch đao quân, chính là tiếp tục sử dụng trước thời nhà Đường kỳ chế độ cũ, người khoác chiến giáp, cầm trong tay mạch đao kết trận tiến thôi. Tuy chỉ có 3.000 nhân mã, lại giết rất đúng mặt mấy vạn binh mã ném thương bứt bỏ giáp, cho nên Lỗ Đạt tự nhiên không có tâm tư đi chuyển trường cái gì mềm nhũng kiếm pháp, như là mạch đao, độc giác đồng nhân, đảng giáo các loại chiếu cố tính linh hoạt binh khí nặng mới đối Lỗ Đạt tính nết. Suy nghĩ, Lỗ Đạt tìm được theo quân xuất phát thợ rèn. A, ta để hạt đại nhân a, ngươi đây không phải là khó xử bọn ta sao? Biết được Lỗ Đạt ý đồ đến, bạn đang rèn luyện móng ngựa sắt thợ rèn, lập tức liên tục kêu khổ. 200-300 cân côn đồng, còn phải hợp tay, không phải dùng đông tuyết thép dòng rèn đúc không thể. Chớ nói ta, vị châu thành bên trong cũng chỉ có một chút danh tượng mới có thể rèn đúc, xếp hàng đều xếp tới sang năm đi. Ta cái này thiếu lô thiếu than, nơi nào có biện pháp đâu? Lỗ Đạt có chút tiếc nuối, ngược lại là nhớ tới cái này gốc dạng. Lương thảo đội ngũ đóng gói đơn giản ra trận, nặng nghề đồ vật tất cả chưa mang. Chính tiết hận ở giữa, Lỗ Đạt đột nhiên trông thấy cái này thợ rèn bước chân đầy đất vụn sắt, trong đầu lập tức lướt qua một tia linh quang. Hắn nhớ kỹ có loại gọi là phun cắt cơ trang bị, chính là áp dụng hơi nén là động lực, lấy hình thành cao tốc phun ra bụng, đem bột mài những vật này chất cao tốc phun ra. Cái kia uy lực trong chớp mắt liền để cho người xương tiêu hình tán, hơn nữa còn là phạm vi tính tổn thương. Lỗ Đạt đến ly hợp hô phong chi thuật, gần như sinh ra đã biết nắm giữ ly hợp gió các loại biến hóa. Chỉ tiếc khốn tại cố tinh cảnh giới, pháp lực thiếu thốn, thi triển một lần hô phong thuật, liền cơ hồ ép khô thể nội pháp lực, cần tốn hao nửa canh giờ mới có thể ngồi xuống khôi phục. Kia vì sao không nói trước đem chống không pháp lực chuyển hóa làm áp xúc ly hợp phong? Đến lúc đó, nghĩ đến đủ để cho cái kia tao hồ ly một cái to lớn kinh hỉ. Lỗ Đạt trong lòng hơi động. Ngươi nhưng có biện pháp, đem ta cái này đầu cảnh côn phân giải bảo chế thành từng hạt nhỏ như đất cắt viên châu. Thợ rèn nghe vậy, cùng mấy tên khác đồng bạn liếc nhau, hỏi thăm vài câu về sau, nói, chúng ta cũng không mang thích hợp công cụ. Bất quá, ta nhớ được theo quân mang theo chút súng ống, trong đó đạn dược chính là thiết xa, đá mài, bột mài chất hỗn hợp, không biết có thể thỏa mãn để hạt yêu cầu. Lỗ Đạt gọi người mang tới đạn dược, đem giải phẫu về sau, liền gặp trong đó từng hạt nhỏ bé rõ ràng, phát ra kim loại sáng bóng nhỏ hạt cát. Chỉ là chạm đến, đều có loại sắc bén cảm giác. Lỗ Đạt hài lòng gật gật đầu, vật này rất hay, các ngươi lại chế tạo chút không dương cùng bằng sắt ống mềm, ta hữu dụng. Lỗ Đạt kỹ càng bàn giao chi tiết yêu cầu, một đám thợ rèn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lỗ Đề Hạt, cái gì thời điểm tinh thông rèn sắt công nghệ rồi? Hảo hảo súng đạn dược không cần, còn muốn đem đạn dược cho phá giải, đây không phải là phung phí của trời sao? Vào đêm, Lương Thảo đội ngũ hành đi tại dưới ánh trăng, giữa núi non trùng điệp. Nơi đây dãy núi sừng sững, ba đạo linh bích phong bế ba mặt phương hướng, chỉ để lại một đầu hẹp dài bốn địa, như là nhất tuyến tiên hướng dân sơn mà đi. Đạo lộ chật chội, thương sơn nghiêng mà đứng, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống, che khuất hơn vân nửa mông lung trời xanh. Nhìn như nguy hiểm, kỳ thật một chút cũng không an toàn. Truyền vận làm sớm đã phái khoái mã chính xác, dò xét nơi đây sơn linh tình huống, bài trừ đá rơi phong hiểm. Giờ phút này, đám người xem chừng đi xuyên qua giữa núi non trùng điệp. Nhưng cũng còn tốt, chỉ cần qua cái này bồn địa liền cự ly dân sơn không xa, có thể nói là thành công hơn phân nửa. Này lĩnh gọi là vụ vu khanh địa thế đặc biệt, thường xuyên sẽ lên sương mù. Trương Hưng cưỡi tuấn mã, thân hình theo trung bình tấn chập trùng mà động. Giờ phút này quay đầu hướng Lỗ Đạt nói ra, mà lại cái này vụ vu khanh còn có kiện chuyện lạ. Lỗ Đạt, ồ, nói một chút. Vụ vu khanh một khi nổi sương mù, ở xa ngoài trăm dặm vị châu thành, liền sẽ liên tiếp 7 ngày tình không bản lý, ngày treo giữa bầu trời, 3 ngày trước tiểu tình, sau 4 ngày đại tình, ai cũng ứng nghiệm. Lại còn có loại sự tình này. Lỗ Đạt mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ha ha, nghe nói là có loại một khi xuất thế, liền có nạn hạn hán, gọi là Bắc Phương U Xương Thần Điểu, chiều cao mấy trăm dặm, đầu cổ họng táng tại vụ vũ khanh, thân thể lông vũ các bộ vị táng tại vị châu thành. Đầu cổ họng nổi sương mù, là nó đang phun ra nuốt vào rút ra vị châu thành khí ẩm hơi nước. Bất quá đây đều là hương giã chuyện lạ thôi, ai cũng không thấy được kia thần điểu thi hải. Trương Hưng cười lắc đầu. Về sau, hai người lại nói chuyện với nhau hội. Bởi vì vụ vũ khanh địa thế nhỏ hẹp, đám người quyết định tại trinh sát không có trở về trước đó, tạm hoan tiến lên. Thế là mọi người nhao nhao giải yên thoát cương, lấy ra lương khô, hơi chút tu chỉnh. Mà Lỗ Đạt cũng trở về đến trong xe ngựa, yên lặng tu hành. Không có một lát, Lỗ Đạt ngồi xếp bằng, âm thần tắm rửa ánh trăng, dạo đêm băn khoăn thật lâu, thẳng đến âm khí dày đặc, mới đột nhiên trở về bên trong đan điền. Kỳ quái, ta làm sao ẩn ẩn cảm thấy trên trời có tinh thần đang kêu gọi ta? Lỗ Đạt đột nhiên mở mắt, trong mắt thần thái sáng láng, giống như hư thất phát quang, chiếu sáng mở tối xe ngựa, tiếp theo nhanh chóng ảm đạm đi. Nhưng hắn lại xốc lên màn xe màn, ngẩng đầu nhìn trời. Giờ phút này màn đêm treo cao, mây thăng sương mù quấn, tinh thần không hiện, chỉ có nửa vòng ngọc thỏ nửa chặn nửa che. Vừa rồi âm thần xuất hiếu, tắm rửa ánh trăng lúc, Lỗ Đạt phát sinh dị cảm giác, kia vô tận trên bầu trời, tựa hồ có một viên tinh thần chiếu rọi tinh quang, tung xuống vô tận thanh huy, như sợi giống như suối, trào lên như sông.
xuyên qua cương phong cùng thiên cung, lướt qua không biết bao xa cự ly, tại tiếp dẫn lấy Lỗ Đạt. Hẳn là đó chính là Thiên Cô Tinh. Lỗ Đạt trong lòng đống nhiên khẽ động. Sái ra ngày đó tại nương tử trước mặt, lão nói thức tỉnh rồi có quan hệ Thiên Cô Tinh túc tuệ, chỉ nói là nói mà thôi à, có vẻ giống như hoàn thành thật. Thế nhưng là ta tại cái khác địa phương tu hành ngồi xuống, đều không có chút nào dị dạng, làm sao tại Vũ Vũ Khanh liền có quái sự phát sinh? Hẳn là Vũ Vũ Khanh thật là có cái gì Bắc Phương U Sương. Lỗ Đạt không nhịn được cô hai câu, vốn định suy tư trong đó mấu chốt. Kết quả trong bụng tiểu trùng lên não, mấy bát liệt tiểu vào trong bụng, liền đem ném tại sau đầu, giống như ngủ không phải ngủ, giống như say không phải say. Quay một tiếng đổ vào giường nằm phía trên, cắm đầu kéo hãn, nằm ngáy ho ho bắt đầu. Không biết qua bao lâu, đêm dài chợt có hoa thổi tới, hoa mai yếu ớt nhập mộng bên trong. Hết sức ánh sáng sáng tỏ vẩy vào Lỗ Đạt trên mặt, hắn cảm giác mí mắt ngoài có các loại bóng người lăn lư. Lỗ Đạt đột nhiên ngồi dậy, liền thấy mình tựa hồ ngâm tại một phương bạch ngọc làm nền tiểu trì bên trong, rượu ngon phiêu tán là sương mù, thuần hương kéo dài, nghe ngóng muốn say, uống chi nạ quên. Tiểu trì bên ngoài thì là một mảnh đỏ như máu biển hoa, dài huyện phía trên bày ra các thức món ngon, càng có nguyên một đầu thịt bò nướng, chính gác ở trên đống lửa thiêu đốt, tích tích bốc lên dầu. Phương xa là một vòng to lớn trăng tròn, cùng mặt đất đụng vào nhau, tựa hồ là từ trong biển hoa mọc ra đồng dạng. Mà tại Lỗ Đạt bên người thì là từng người dáng người huyện chuyển hàm xúc động lòng người tuyệt sắc giai nhân, oanh ca yến hót, tại tiểu trì bên trong trêu cợt làm vui. Đây chẳng lẽ là tiên cảnh hay sao? Lỗ Đạt kinh ngạc nhìn xem cái này màn, mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ quên đi cái gì. Hắn nhanh chân đứng dậy, rượu tí tách rơi xuống, va chạm ra hoa bìa, chỉnh tề nhất trí, trong trẻo trong suốt, lại nhanh chóng tiêu tán. Nhìn xem cái này vô cùng chân thực một màn, Lỗ Đạt nhướng mày. Quan nhân, mau tới chơi nha, hảo hảo dũng manh thân thể, chỉ là nhìn xem, liền để ta nhấc không nổi chân. Đêm xuân một đêm giá trị ngàn vàng, quan nhân, để bọn tỷ bội hầu hạ ngươi đi. Cái này một đám giai nhân cười ha hả quấn quanh ở Lỗ Đạt bên người. Có người gương mặt xinh đẹp leo lên một vòng đỏ ửng, lộ ra muốn nói còn đường thẹn thùng. Cánh môi nhếch lên, tại Lỗ Đạt trên mặt phun ra một ngụm ấm áp khí thể. Lỗ Đạt thấy thế, mày nhíu lại đến sâu hơn. Cũng không khách khí, giở trò. Cuối cùng, Lỗ Đạt cười lớn một tiếng, thu hồi ướt xuống tay. Sau đó đông nhiên bung lên một nữ tử thân thể xem như có đồng, lấy ao quét ngang, một trận bọt nước sóng tung tóe, liền nện đến một đám giai nhân kinh hô trở ra, thành một ao tàn hoa bại liễu. Quan nhân làm sao đến mức này? Thế nhưng là ta đã làm sai điều gì? Lỗ Đạt hừ lạnh một câu, nguyên lai là sái ra một cảnh. Canh giờ đến, sái ra nên tỉnh lại. Có giai nhân kỳ quái, quan nhân làm sao biết rõ đây là mộng cảnh đây này? Nói nhảm. Lỗ Đạt hung tợn nhìn chằm chằm bọn này giai nhân một chút. Này nương môn một cái là tóc vàng thú nhi đương, tại sái ra bên người thân mật cùng nhau, há miệng ngậm miệng là xì bở thảo phong, khoa học kỹ thuật bái nguyệt. Một cái là 36G cấm dục lưới đánh cá muội, bên ngoài còn phủ lấy bắt tống thời kỳ không tồn tại dài đầu gối váy, còn nói không phải nằm mơ. Kia người tương lai Lỗ Đạt ký ức, thật đúng là. Mở rộng tầm mắt, suy nghĩ vừa khởi. Trước mắt mộng cảnh ầm vang tiêu tán, tiểu trì, biển hoa, giai nhân, nhao nhao hóa thành vô số dòng khí màu xám hướng xung quanh bốn phương tám hướng mà đi. Lỗ Đạt ý thức trở nên hoảng hốt, lần nữa mở mắt ra, liền thấy mình không biết khi nào đứng ở một vòng trăng tròn hạ. Mục nát đất tanh bùn, bạch cốt là kính, như có như không ở giữa, từ phương xa chuyển đến chém giết kêu khóc, một mảnh bị thương. Mà chính Lỗ Đạt thì cầm trong tay một cây ngàn cân bông tuyết côn thép, đứng ở một tòa dùng hài cốt thi thể chồng chất trên núi nhỏ. Cuồn cuộn huyết hải từ Lỗ Đạt dưới chân chảy xuống, khắp nơi đều có pháp khí tàn phiến, phụ triện cho tàn, bẻ gãy kỳ phiên bị dính tiên huyết âm, lờ mờ có thể thấy được bên trong có tay gãy tại chìm nổi. Đây là Lỗ Đạt có chút mở miệng, liền gặp trong trẻo ánh trăng tung xuống, tĩnh mịch núi thây biển máu bên trong, chậm rãi đi tới một nữ tử áo trắng. Nàng mỹ lệ thân thể hình dáng hòa tan ánh trăng, dần dần rõ ràng ở trong mắt Lỗ Đạt. Bạch Tố Trinh đáy mắt rưng rưng, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận bi thương. Tướng công, nếu như ngươi chưa từng nhập ma, cũng chưa từng tu hành, chúng ta còn tại vị châu thành bên trong gian tiểu biệt kia thì tốt biết bao. Chương 42. Tà môn nương tử, ngươi. Lỗ Đạt đang muốn mở miệng, liền gặp mặt trước tràng cảnh như nổi lên nếp vốn mặt hồ, xuất hiện vặn vẹo cùng mơ hồ. Khoảng khắc, hình tượng đống nhiên rõ ràng. Sáng trong ánh trăng dưới, Lỗ Đạt vùi đầu, nhìn xem Bạch Tố Trinh cầm trong tay trạm ma pháp kiếm, xuyên thủng độ ngực của mình. Trái tim truyền đến quặn đau. Lỗ Đạt nhìn xem trước mặt nương tử, trong tay côn thép, nhưng thủy chung rơi không đi xuống. Xảy ra chuyện gì? Nương tử, vì sao muốn giết ta? Mới, chính mình tựa hồ tại cùng Bạch Tố Trinh đấu pháp, chính mình lại do dự. Nhưng nương tử rất quả quyết. Một kiếm xuyên tim. Lỗ Đạt mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn hướng chân trời kia vòng trăng tròn. Lại là mộng a. Bạch Tố Trinh, tại sao sẽ là như vậy người đâu? Nàng là như thế ôn nhu, sẽ chỉ yên lặng đứng ở sau lưng mình. Cho dù có hướng một ngày, chính mình rơi vào ma đạo, sát sinh thành thể, Bạch Tố Trinh cũng chỉ sẽ đau lòng lau máu trên mặt mình dấu vết. Mà lại, vừa rồi đấu pháp chẳng cảnh, là như thế buồn cười. Bạch Tố Trinh kia một thân rời núi lớp biển, vãi đầu thành binh pháp thuật, chỉ là gợi lên mấy khối đá vụn, điểm hóa mấy cỗ cỏ đầu khôi lỗi. Lỗ Đạt cũng phát hiện, cái này cái gọi là mộng cảnh, là căn cứ vào chính mình nhận biết cùng ký ức, không cách nào bị ra, vượt qua bản thân tưởng tượng đồ vật. Cho nên, ầm, trầm đục nổ tung. Lỗ Đạt giữ tợn gầm nhẹ, bắn ra khí lực, trong tay côn thép hung hăng rơi xuống. Trong nháy mắt đem trước mắt Bạch Tố Trinh xé rách, liên tiếp tựa như pháo nổ vàng, đem nửa tòa núi thây đều sinh sinh đè thấp vài tấc. Sau đó, mộng cảnh lần nữa đổ sụp.
Vô số dòng khí màu xám phun trào, cuối cùng tiêu tán. Lỗ Đạt đột nhiên mở mắt, từ trên xe ngựa ngồi dậy, xốc lên màn xe, đi ra trong xe, đưa mắt xem xét. Đỉnh đầu một vòng quen thuộc trăng tròn, treo thật cao, giống như nào đó tôn thần linh quan sát thế gian, điểm ai nhìn xem Lỗ Đạt. Chu vi sương mù mọc thành bụi, đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn thấy nửa điểm bóng người, nghe không được nửa điểm tiếng người. Còn tại trong ngộng a, ngộng trong ngộng bên trong ngộng. Lỗ Đạt hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực liệt hỏa ở trong lòng thiêu đốt sôi trào lên. Lại có thể có người dám đùa bỡn tình cảm của hắn. Lỗ Đạt ánh mắt như lao, sát ý giật giảo, một thân khí huyết, pháp lực gào thét không ngớt. Sau đó, hắn bên tai khẽ nhúc nhích, nghe được sương mù chỗ sâu, tựa hồ là sơn lĩnh lân thạch ở giữa, có cái gì động tĩnh. Nhưng, Lỗ Đạt không hề động. Hắn nhìn sắc trời một chút, lặng lặng cảm ngộ chu vi đạo vận. Đã nhập đạo hắn, dù là thân ở trong một cảnh, ẩn nút thể xác cấm thần, cũng sẽ bản năng minh khắc canh giờ nhịp. Giờ phút này, ngoại giới đã là giờ dần sơ. Nhất Nghi ngồi xuống tu hành. Lỗ Đạt trong lòng sát ý càng đậm, trên mặt liền càng thêm bình tĩnh. Chỉ có kia đối phóng hỏa mắt, ánh sáng có thể bắt mắt, hình như có tinh thần bạo liệt. Lỗ Đạt xoay người dựng ngược, đầu cắm nhánh cỏ, tiến hành một lần cuối cùng sát thảo tiêu thủ tu luyện. Sơ lĩnh, lượm trầm quái thạch ở giữa, trưng bày một tòa cỡ nhỏ pháp đàn. Đàn trên miệng, một cây lớn bằng cánh tay hương đến, thiêu đốt đến lửa. Đột nhiên, một cỗ vô hình lực đạo truyền đến, đem cái này hương đến sinh sinh bẻ gãy. Phốc thử, xếp bằng ở pháp đàn trước một tên thư sinh, đột nhiên bừng tỉnh, phun ra một ngụm tinh huyết. Thân phúc thần sắc âm tình bất định đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi, càng không tốt chơi. Kia Lỗ Đạt đến tột cùng là cái quái gì, ta thi chi trước một pháp, lại không cách nào nhìn trộm mộng cảnh của hắn, càng là liên phá hai ta trọng cấm chế, thoát mộng mà ra. Đầu tiên là mưa xuống không có kết quả, bị Lỗ Đạt trời xui đất khiến mượn nhờ quỷ thần chi lực, tránh thoát vũng bùn. Tiếp theo bị hô phong chi thuật, phá huyễn hóa thân người, bất đắc dĩ bỏ qua bảo mệnh lông hồ cáo, hốt hoảng bỏ chạy. Hiện tại càng là trước mộng chi thuật đều tao ngộ phản vệ, không chỉ có chưa trọng thương Lỗ Đạt tâm thần, càng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tâm thần mình bị thương. Thân phúc ngầm bực không thôi, vốn cho rằng lần xuống núi này, thay thế sư môn kết độc giác hủy nhân quả, chỉ là tay cầm đem bóp sự tình. Không có nghĩ rằng, gặp được cái khó giải quyết nhân vật. Lập tức, thân phúc sinh lòng thoái ý đả sinh đả tử, ta cũng không làm. Quá không thú vị. Dứt khoát trở về thiên hồ viện đi, cùng lắm thì cấm túc mấy chục năm. Trở về liền nói, cái này Lỗ Đạt chính là thiên thần chuyển thế, trí dũng song toàn, khí vận hơn người, căn bản đánh không lại. Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên từ nơi không xa trên sườn núi, phá đến gió mát. Thân phúc đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp nghiêng như gọn trên vách đá, nhanh chân đi đến một tên đạo nhân. Người này người mặc thêu lên bát quái cửu cung đồ án đạo bào màu xanh, da vẫn trắng kiện, eo treo hồ lô, cầm trong tay phất trần, long hành hổ bộ, nhận chức này vách đá như thế nào gặp đền, lại như giống trên đất bằng. Dưới chân của hắn hình như có gió mát nâng lên thân thể, chỉ là trong chớp mắt, liền rơi xuống thân phúc trước mặt. Đạo nhân kia ánh mắt, tựa hồ xuyên qua sương mù, nhìn thấy chân núi trên đất bằng kia đóng quân lương thảo đội ngũ. Hắn mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, tựa như quan sát một bầy kiến hôi. Thân phúc lập tức như lâm đại địch, hô đâm một tiếng, yêu khí tràn ngập, khôi phục hồ ly chân thân. Nhe răng nhìn xem đạo nhân này, ngươi chính là người nào? Ta chính là Thiên Hồ Viện Thái Sơn Nương Nương tọa hạ đệ tử, luyện khí tu sĩ, thân phúc là vậy. Đạo sĩ nghe vậy, quay đầu, bình thản nhìn thân phúc một chút, nguyên lai là thiên yêu ở Thần Tiên Đạo phủ, lại danh đỉnh đỉnh Thiên Hồ Viện đây này. Thân phúc đáy lòng hơi vui, nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe được đạo nhân tiếp tục nói, kia càng đáng chết hơn. Dứt lời, đạo nhân này toàn thân pháp lực khuấy động, một cỗ cường hãn tu vi khí thế, trong nháy mắt bao phủ áp bách mà tới. Thân phúc theo bản năng nghĩ độn đất mà chạy. Lại hoảng sợ phát hiện, bản này xốp cắt đá thổ nhưỡng, trở nên cứng rắn vô cùng, như là kim thiết. Chỉ địa thành cương. Ngươi là Mã Bá. Không, không, ngươi không nên ở chỗ này. Cô này tu vi, cô này khí. Ngươi không phải Mã Bá, ngươi là ai, thế mà chiếm cứ Mã Bá thể xác. Thân phúc tựa hồ phát hiện cái nào đó đại bí mật, sắc mặt kinh biến. Dân sơn bọn cấp đường, bao quát vị kia yêu đạo Mã Bá, đều là vị châu quan phủ tỉ mỉ chọn lựa ra đánh giá thành tích. Thậm chí Mã Bá một thân đạo hạnh, đều là Thiên Hồ Viện giáo tập trong mộng tương thụ. Sau đó đem hắn công pháp sơ hở, pháp thuật lỗ thủng, cáo chi vị châu quan phủ, lợi dụng diệt trừ. Cái gì liên thủ tiểu chủng kinh lược tướng công phủ, võ đức ti, nha phủ bạch khoái tạo ban ba nhân mã, cái gì áp giải lương thảo, cái gì tập kích bất ngờ tiêu phỉ. Bất quá là lần lượt làm nền, che giấu hai mắt người. Vì các loại thời cơ chín muồi, vạn dân thỉnh nguyện thời điểm, quan phủ lại ngăn cơn sóng dữ xuất thủ. Đem Mã Bá cái này yêu đạo chém đầu gian chúng, treo sọ thái thị khẩu, giải vạn dân chi trở lệ. Chỉ để lại vị kia quý nhân, góp nhặt công tích, bình bộ thanh vân. Nhưng bây giờ, Mã Bá không chỉ có tự tiện nhảy ra bàn cờ. Tựa hồ, bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu, bị người chiếm cứ thể xác. Thân phúc chỉ cảm thấy một cỗ đại khủng bố đánh tới, chỉ là ẩn ẩn đoán được chân tướng một góc, liền để nó có chút không thể thở nổi. Có thể chen chân vị châu quan phủ, thiên hồ viện hai phe quái vật khổng lồ bên trong. Mà kia đạo sĩ nghe vậy, gật gù đáp ý, ngữ khí có chút tiếc nuối, thế mà bị ngươi phát hiện. Vậy ngươi không chỉ muốn chết, còn phải hồn phi phách tán. Dứt lời, đạo sĩ nhất chỉ, đầu ngón tay có từng tia từng tia từng sợi ánh sáng xanh rút rệt mà đến, tựa như đom đóm lao tới giữa thiên địa, nhìn như rộng lớn chính khí, lại khó nén phía dưới nó kia cỗ tà ác mục nát chi khí. Nguyên lai, ngươi trốn ở chỗ này. Đột nhiên, gầm lên giận dữ, mang theo cùng phòng. Một người một yêu, vô ý thức ngẩng lại, liền gặp ánh trăng mông lung, sương mù tràn ngập đá vụn bên trên. Có một quái dị thân ảnh, dự ngược mà đến, tung tay phi thân, vô cùng tấn mãnh. Thân ảnh này, đầu tại hạ, đỉnh đầu giống như cắm một cây cọ đuôi chó, ấp á ấp úng.
Chân ở trên, một bộ âm thần từ giữa hai chân hạ đan điền bay ra, chính thổ nạp ngoại giới ánh trăng. Trên lưng, tựa hồ còn đeo cái chiếu nặng một sắt, eo còn ống mềm. Này quái dị thân ảnh còn lớn hơn âm thanh chửi rủa, giả thần giả quỷ, sái ra đến vậy. Đạo sĩ, thân phúc. Hai người trợn tròn mắt. Đến cùng là ai giả thần giả quỷ a? Cái này tu chính là cái gì tà môn công pháp, cũng quá tà môn đi. Chương 43. Huyền môn chân hỏa chương 43, huyền môn chân hỏa, cầu truy đọc. Hồ ly tinh. Còn có cái luyện khí đạo sĩ. Lỗ Đạt gặp đây, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ha ha, hồ ly tinh tham nguyện bài đấu, luyện khí sĩ xuất nhập với đá. Một bộ thần tiên quỷ quái chi cảnh, thật là náo nhiệt cực kỳ a, còn muốn lừa gạt sái ra. Này một cảnh, cho sái ra tỉnh lại. Chỉ là cái nào đó sát na, Lỗ Đạt đỉnh đầu nhánh cổ đống nhiên phun ra, thể nội pháp lực giống như tránh thoát một loại nào đó câu thúc, nột tăng gọn mấy lần. Đồng thời, một sợi mắt trần có thể thấy âm hỏa từ Lỗ Đạt toàn thân ở giữa tiêu tán ra, u ám mà thâm thúy, sau đó phóng tới hạ đan điền, dung nhập âm thần bên trong. Lỗ Đạt một hô, vô tận chọc khí bài xuất. Lỗ Đạt khẽ hấp, đầy trời ánh sao cùng tỏ khắp đạo vận dẫn dắt mà tới. Thổ nạp ở giữa, khí mạch quan thông, vận chuyển xung xe. Đã là luyện khí trung kỳ chi cảnh. Sái ra đưa các ngươi lên đường. Lỗ Đạt hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, thượng đan điển thiêu đốt âm hỏa cư nhưng lần nữa hiện hiện, đen thẫm, bám vào tại trên bàn tay. Ừm. Đạo sĩ kinh nghi bất định, thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán như khói xanh, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài. Mà kia thân phúc lại né tránh không kịp, trực tiếp bị lỗ vào đầu phủ xuống. Tha mạng, thân phúc thét lên. Đùa chơi chết, lần này đùa chơi chết. Thân phúc dọa đến ba hồn bảy phách đều tán. Hắn còn tại trong miệng, nhưng Lỗ Đạt động tác chưa từng chút nào dừng lại. Ầm. Như sơn nhạc rớt xuống, một cố khó mà hình dung lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ Lỗ Đạt thể phách bên trong bạo phát đi ra. Trong khoảnh khắc, cái này hồ ly tinh đầu liền đánh vào trong lồng ngực, thành cái nghĩa chữ, sau đó xương cốt từng tấc đứt gãy, toàn thân gân cốt trong nháy mắt liền nát làm thịt não. Kia âm hỏa một đốt, liền chỉ còn một mảnh cho tàn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chỉ để lại một cái lớn chừng bàn tay lâu, dù hỏa không tẫn, an tĩnh nằm trên mặt đất. Lỗ Đạt đứng dậy, quay đầu nhìn về phía nơi xa đạo sĩ. Ma hỏa. Đạo sĩ ánh mắt nghiêm trọng. Lỗ Đạt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, chớ có nói lung tung, màu đen chính là ma hỏa rồi. Đen, chính là như vậy. Đây là chính tông huyền môn chân hỏa, ngươi cái này lỗ mũi châu lao đạo, biết hay không tu tiên à? Đạo sĩ nghe vậy, bật cười lắc đầu, cũng không muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng. Hắn nhìn ra được, Lỗ Đạt tựa hồ chỉ nắm giữ không quan trọng đạo hỏa chi thuật, chỉ có ra lông, không cách nào tự tại nhóm lửa, khống hỏa. Đợi đến hắn cảnh giới ổn định, thể nội đoàn kia âm hỏa tiêu tán, liền cũng không lửa có thể dẫn. Lần này đến đây, đạo nhân mục đích rất đơn giản, nương nhờ mã bá thể xác giết chết những ngày binh sĩ, tận khả năng tổn thương vị châu quan phủ khí vận, là câu hồn sứ góp nhặt sinh hồn. Sau đó, là người kia đưa lên một phần hạ lễ. Kết thúc đi. Đạo sĩ mây trôi nước chảy nói. Sau đó, đạo sĩ nhất chỉ, đầu ngón tay ánh sáng xanh lại xuất hiện, theo siêu siêu vài tiếng, ánh sáng xanh như là ngàn vạn lợi nhận, xé nát không khí, chặt đứt ven đường ngón thạch, thẳng hướng Lỗ Đạt đánh tới. Ầm ầm. Phong nhận hiện lên, Lỗ Đạt thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Mà Lỗ Đạt sau lưng nồng bụi, thì bị phong nhận đang không, lộ ra một mảnh sáng sủa cả côn, trăng tròn treo cao. Cho bụi lướt lên, Lỗ Đạt thân hình bỗng nhiên phù hiện ở đạo nhân sau lưng. Lỗ Đạt một bước trước đạp, trên chân mười ngón chạm đất, khí kình liên tiếp xuyên qua, quần áo phần phật mà động, mãnh liệt khí lưu lấy hắn làm trung tâm bị toàn bộ đẩy ra. Hắn song quyền nắm chặt, nhàn nhạt pháp lực hình quang chợt lóe lên, mang theo bá đạo vô song, uy mãnh vô cùng chi thế, như nổ lôi bay nhưng, hướng cái này đạo sĩ hung hăng nện xuống. Siêu đầy trời bụi mù tràn ngập. Ai biết rõ sau một khắc, cái này đạo sĩ thân ảnh, như ảo ảnh trong mơ, đột nhiên tiêu tán, hóa thành đạo đạo khí lưu, tại 10 trượng bên ngoài một lần nữa tụ tập, hiện ra thân ảnh. Đạo sĩ mắt lộ ra khen ngợi, chân tâm thật ý nói, cái này một quyền rất nặng, không tệ. Ở trong mắt đạo sĩ, Lỗ Đạt bất quá luyện khí trung kỳ thổ nạp cảnh giới, vẫn là tu luyện bảng môn tà đạo. Nhưng một thân pháp lực vô cùng tinh thuần, khí lực không tầm thường, viễn siêu cùng cảnh tu sĩ, so sánh với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng không kém bao nhiêu. Càng là luyện tận thức thần đông cạn, có loại tuệ tâm tươi sáng tâm cảnh, luyện liền pháp lực, uy năng lại muốn tăng thêm mấy phần. Chỉ tiếc, xem ra vẫn là trốn không thoát chỉ có công pháp, lại không cách nào thuật kể bên người khốn cảnh. Dù sao cũng là hạ người bình thường, tư chất không đủ, nội tính không đủ, tham ngộ không được ngũ hành âm dương chi lý, lĩnh ngộ không được pháp thuật. Đến cuối cùng tu đạo không hộ đạo, đến cùng công giá tràng. Đạo sĩ hơi xúc động, ánh trăng như nước, khoác bảy núi lồi. Nhìn xem cái này lỗ mũi châu tán lại xuất hiện lại thân ảnh, Lỗ Đạt mặt lộ vẻ ngưng trọng. Di hình đổi cảnh. Trừ cái đó ra, còn có cái kia một tay nhìn không ra nội tình ánh sáng xanh phong nhận chi pháp. Hắn cũng bất quá là chỉ là luyện khí cảnh giới, làm sao lại chí ít nắm giữ hai thức tàng đầu pháp thuật. Xem ra, còn tạo nghệ thâm hậu. Cái này không hợp lý a. Vẫn là sái ra. Quá yếu. Lỗ Đạt đột nhiên hô to một câu, kia điều đạo, ngươi lại xem chừng, sái ra sẽ còn một tay hô phong chi thuật, không giống bình thường, rất có uy năng. Đạo sĩ nghe vậy, không khỏi mỉm cười cười to, lộ ra khinh miệt chi ý, ha ha ha, hô phong chi thuật ai không biết. Cho dù ngươi tập được trung đẳng ngự phong thuật lại có sợ gì? Hừ. Lỗ Đạt hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhanh chóng bấm pháp quyết, gọi một trận là lướt chi phong, lập tức cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời. Nhìn như thanh thế dọa người, lại là hào nhoáng bên ngoài. Đạo nhân cười nạo một tiếng, cũng không nhanh chóng tối lui, thò ra một ngón tay, vô hình khí chất trong nháy mắt bao phủ mấy chục trượng. Từng sợi ánh sáng xanh tụ tập, phản phất đem không khí đều ngưng kết thành sền sệt trạng thái. lại ăn ta một quyền. Sương khói che đậy bên trong, Lô Đạt hét lớn một tiếng, khí thế như hồng, vọt thẳng tới. Ánh sáng xanh phong nhận dốc thì đến, theo phốc thử vài tiếng, trực tiếp đem Lô Đạt nhuộm thành người máu, không số ít vị vết thương đều có thể gặp sâm bạch cốt cách. Nhưng Lô Đạt giống như chưa tỉnh, bày cái quyền giá, liền muốn một quyền đệm xuống. Đạo sĩ nghe được thanh âm, lắc đầu, Lô Đạt quyền kình cực nặng, cho dù là hắn ăn được một quyền, cũng phải lên tiếng ngã xuống đất. Nhưng điều kiện tiên quyết là đến đập trúng hắn mới được. Đến thời điểm di hình hoán ảnh, lại là 10 trượng bên ngoài, Lô Đạt chỉ có thể dương mắt nhìn. Mà giờ khắc này, bên mông trong báo cắt Lô Đạt, trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt, trên tay quyền kình bỗng nhiên thu hồi, trở tay lại móc ra cuốn quanh ở bên hông bằng sắt ống mềm. Trong óc, kia Vương Thế Thành nhận làm con thừa tự cho mình làm con trai chuyện cũng lại xuất hiện, đáy lòng kia cố giận dữ chi hỏa càng hơn 3 phần. Mắt lộ ra tinh quang, ánh sáng có thể dò người. Hét lớn một tiếng, như hoàng trung đục vang. An ta một cái kim cương phún sát khí. Hô hưu, hô hưu, hô hưu. Đã thấy Lô Đạt phía sau hộp sắt giống như bị dẫn động máy quạt gió, trước đó áp xúc ly hợp gió mãnh liệt hướng hẹp dài ống mềm dâng trào. Ống mềm bên trong lấp đầy các mịn, điên cuồng gia tốc. Tiếp theo vô số bờ mài, thiết xa, đá mài, gấp liệt từ đó phương ra, trực tiếp bao trùm trước mặt mấy trượng phạm vi. Hả? Nhiếp thần răng đầu tiểu thuật. Đạo nhân ý thức thoáng hoảng hốt không đủ một hơi thời gian. Nhưng chính là như thế một sát na. Kim cương phun cắt đánh chúng còn không tới kịp di hình hoán ảnh đạo nhân, một trận ánh lửa bắn tung tóe về sau, đạo nhân nửa người trực tiếp phong hóa. A a a a. Đau nhức sát ta vậy. Huyết vụ bay múa đầy trời, đạo nhân phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngươi thế mà có dấu pháp khí. Ngươi cái này thất phu xảo trá như thú thai. Đạo sĩ cuồng loạn hô to. Lô Đạt giận tím mặt. Sái gia đã sớm cảnh cáo ngươi, ngươi lại vẫn như thế chửi mắng, lấy oán trả ơn. Không phải người quá thay. Điều đạo đi chết. Lô Đạt đúng lý không tha người, lấn lên thân đi. Một cước tương đạo người đạp lăn trên mặt đất, đối đầu chính là một quyền. Đạo sĩ lên tiếng ngã xuống đất, huyết nhục vẩy ra. Lại là một quyền. Đầu góc tề xuất. Lại đến một quyền. Đạo nhân lập tức liền bất động, lâm ly mơ hồ máu thịt bên trong, một con mắt tử mê mang nhìn chằm chằm Lô Đạt kia giống như thần ma tức giận thân ảnh. Đạo nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình sẽ gây ở chỗ này. Làm sao xảy ra biến cố? Đạo nhân trong ánh mắt bộc lộ một tia tiếc nuối. Mấy tức về sau, cuối cùng tiêu tán khí tức, một sợi âm thần phương xuất hiếu, bị Lô Đạt kia uy hoàng như mặt trời dương khí xông lên, liền triệt để hóa thành khói xanh lượn lờ. Tu giả ở giữa đấu pháp hung hiểm, thường thường là mấy chiêu ở giữa liền sinh tử đã phân. Mấy chiêu về sau giết chi không được, chính là ấn chứng lẫn nhau đạo lý sẽ cùng hòa khí khí ngồi xuống trao đổi. Cái gì đấu chiến mấy trăm hiệp, đại khái suất là đang đánh giả thi đấu. Giờ phút này xác định đạo nhân này chết đến mức không thể chết thêm về sau, Lô Đạt hài lòng thu hồi thiết quyền. Hắn ngẩng đầu vọng nguyện, kia vòng mâm tròn giống như một viên sáng chói minh châu, treo ở trong bầu trời đêm thâm thúy, tung xuống ngân sắc quang mang. Chợt có gió mát phất phơ thổi, đem trầm tích tại giữa núi non trùng điệp sương mù thổi tan. Theo thời gian trôi qua, Lô Đạt đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Làm sao? Mộng còn không có tỉnh. Dưới núi đột nhiên truyền đến rít lên tiếng hô hoán, tựa hồ là động tĩnh của nơi này kinh động đến lương thảo đội ngũ. Lô Đạt lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng, trong động tại sao có thể có kim cương phún xà khí? Cái đồ chơi này chính mình vừa nghiên cứu ra không lâu, chính uy năng đều còn không biết. Ngộ cảnh, lại làm sao có thể bệnh ra bản thân không biết đồ vật, còn rõ ràng như thế. Hắn bỗng nhiên ngẩng lại, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem đạo nhân kia thi thể, cùng cách đó không xa bị gió thổi tán hồ ly cho cốt. Quá sợ hãi. Ta giết cái quái gì? Chương 44. Tế cờ chương 44, tế cờ, cầu truy đọc. Thê lánh gió đêm thổi qua dân sơn phát ra nghẹn ngào tiếng vang kỳ quái. Xanh đậm cỏ mịn từ lòng đất trôi ra, trừng trừng, giống như chôn sâu lòng đất thi cốt dò xét xuất thủ trưởng. Siêu, siêu, siêu. Tất liệt tiếng xe gió xe rách bình tĩnh, liên tiếp mấy đạo thân ảnh nhanh chóng gạch phá màn đêm, điểm nhẹ mũi chân, giảm thấp xuống cỏ mịn, qua lại gió lạnh bên trong, cấu kết lên một đạo trường ảnh. Thẳng đến trường ảnh tiêu tán, những cái kia cỏ mịn mới lại mở rộng lên, lại không còn thẳng tắp. Sa Tân một ngựa đi đầu, khí huyết quay cuồng như lò luyện, tâm lôi như trống to, thường thường một bước chính là hơn 10 trượng xa. Nhìn như cương mãnh, lại vô cùng nhẹ nhàng, rất rõ ràng có cao thâm khinh công mang theo. Mà tại trên vai của hắn, ngồi xổm một cái quất miêu lớn, rồi ra móng đuốt nắm chặt Sa Tân vào áo, miễn cho bị bỏ rơi đi. Mà sau lưng Sa Tân thì đi theo Tả Bất Hối, Đan Hiểu Diệp bọn người. Mũi ngay ở phía trước, hả? Dừng lại. Đại quất thanh âm truyền đến. Tốt nồng sinh cơ, xoay quanh thành mây, còn mang theo vật làm quan. Nô, tựa như là các ngươi lưỡng cấp thú lương thảo trợ rút, kia yêu đạo đến đó. Cái gì? Sa Tân mấy người nghe vậy, kinh hô một tiếng, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, dưới chân tốc độ càng nhanh 3 phần. Tốt yêu đạo, thế mà điệu hổ Lý Sơn. Đan Hiểu Diệp đấy mắt lướt qua vẻ lo lắng, đột nhiên vận chuyển khí huyết, cuồn cuộn bạch khí từ giữa mũi miệng phun ra mà ra, da thịt trắng non mặt ngoài, càng là thẩm thấu ra từng khỏa huyết châu. Sau đó, nàng đột nhiên ra tốc, nhanh như thiểm điện, lập tức kéo xa cùng đám người cự ly. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở phía xa. Hả? Thế mà thi xuất hổ lang bí thuật, kích phát tiềm năng. Đan Đô dám làm sao đến mức này? Sa Tân mấy người thấy thế, vô cùng nghi hoặc. Ta có cố nhân tại lương thảo đội bên trong, đi đầu một bước. Đan Hiểu Diệp thanh âm lung lay truyền đến. Ta bất hối sách vòng tiến lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc đầu, chủ tướng quân có vị hậu bối, gọi là Lô Đạt, liền tại lương thảo đội bên trong. Ai? Sa Tân lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ tới, kia yêu đạo thế mà bảy bọn hắn một đạo, thế mà đi cạn lương thực cỏ. Bọn hắn 8 người một mèo, cùng yêu đạo giao thủ còn hung hiểm khó liệu, huống chi một chi đảm đương hậu cần lương thảo đội. Tại kia yêu đạo trong mắt, quản ngươi cái gì chủng tướng quân hậu bối, hay là thiên nhân địch, vạn nhân địch võ phu, cũng sẽ không trong nháy mắt tức gì thôi. Lỗ Đạt, thế nhưng là ngày đó mời ta đến trợ quyền cái kia đại hán. Quất Miêu lớn thần sắc nghiêm nghị mấy phần. Ta bất hối, đúng thế. Đại Quất nghe vậy, nhìn một chút chính mình trên bụng nhẫn giáp, lại nhìn một chút chính mình chọc lông cái đuôi, ngựa khí chân thành nói, vậy hắn chết chắc. Xuống ống hỏa lực, nhưng đánh không trúng đạo nhân kia. Ta vẫn rất yêu thích hắn đây, rất thượng đạo. Nói xong lời cuối cùng, Đại Quất liếm môi một cái, có chút tiếc nuối. Từ nay về sau, có lẽ lại không người như thế khẳng khái, sảng khoái cho hắn hổ thán ngư thu. Một đoàn người cấp tốc tới gần dãy núi sừng sững hạ quan đạo. Trong tưởng tượng kịch liệt chém giết cùng mùi máu tanh đều không tồn tại. Sa Tân liền gặp Đan Hiểu Diệp thân ảnh, kỳ quái đứng ở chỗ cao, nhưng lại chưa xuất thủ cứu viện lương thảo đội. Sa Tân bọn người nhanh chóng mà đến, vùi đầu hướng mặt đất xem xét. Liền gặp chi kia lương thảo đội ngũ, đang có đầu không lộn xộn kiểm tra bánh xe cùng ngựa, tựa hồ tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, lại bắt đầu lên đường. Binh cường mã tráng, bầu không khí tường hòa, nơi nào có nửa điểm bị yêu đạo tập kích dáng vẻ. Ừm, cái gì tình huống? Yêu đạo đâu? Bọn hắn làm sao còn sống? Đã xảy ra chuyện gì? Đám người nghi hoặc, nhìn về phía Đại Quất. Đại Quất cũng rất kỳ quái, nhảy xuống Xà Tân đầu vai, mập mạp hạ xuống bụng kém chút đâm vào trên mặt đất. Nó đi đến lân cận sườn núi, hết nhìn đông tới nhìn tây, mũi thở run run. Đạo nhân kia mùi, ngay ở chỗ này, cũng không rời đi. Đám người nghe vậy, ánh mắt liếc nhau, thần sắc có chút nghiêm trọng. Hẳn là, kia yêu đạo giấu vào lương thảo đội ngũ bên trong. Coi đây là áp chế. Đám người ẩn ẩn minh bạch cái gì? Đan Hiểu Diệp mũi kiếm chỉ xéo, một ngựa đi đầu, nhảy xuống chỗ cao, hướng lương thảo đội mà đi. Tạ Bất Hối chính nhìn xem đôi chân tàn tật, hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng kia một sợi sợ hãi, sau đó ánh mắt quyết tuyệt, tay phải khoác lên trên gối nhạn linh đao, đồng dạng đuổi theo. Sa Tân ngẩng lại, mắt nhìn hai vị võ đức ti đồng bảo. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, rút ra bên hông đao kiếm. Mặc dù đám người có chút kỳ quái, nha dịch hai vị kia bộ ban quái thủ, vì sao không có đuổi theo? Nhưng giờ phút này, đã là tên đã trên dây không phát không được. Không phải, làm qua một trận. Lương Thảo đội ngũ bên trong, Trương Hưng kỳ quái mắt nhìn có chút chật vật, lại tiến vào xe ngựa, nằm ngáy o o lô đạn. Mới lên trận sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, một đám tướng sĩ có chút an ý lặng im không nói, chú đóng ở tại chỗ. Các loại trận này rừng núi nồng vụ tán đi. Trương Hưng lại nhìn thấy, trong sương mù Lỗ Đạt đống nhiên phóng tới một bên lợm chẩm quái thạch chỗ. Trương Hưng dù sao cũng coi là danh môn chi hậu, chính là Trương Phi giáo úy hậu nhân, muốn so người bên ngoài biết được rất nhiều bí mật. Thì như, người tu hành tồn tại. Lỗ Đạt có thể gọi phong vân, một côn đánh giết yêu tinh, tất nhiên là tu hành người không thể nghi ngờ. Mà không phải ngu phu si phụ trong miệng thần nhân chuyển thế. Mới, lợm chẩm quái bên trong đá, đống nhiên truyền đến kịch liệt giao thủ âm thanh. Ngắn ngủi mấy tức liền im bặt mà dừng. Sau đó, Lỗ Đạt liền khiêng một bộ không phân rõ vẻ mặt, mặc kiện kỳ quái quần áo màu xanh thi thể trở về. Trương Hưng ngược lại là cũng không kỳ quái. Dù sao nơi đây địa thế hiểm trở, có cái gì giặc cỏ lục lâm, ở đây cứ bóc, phát một phen phát tải, quá mức bình thường. Thậm chí khi thấy Lỗ Đạt khiêng thi thể trở về, Trương Hưng còn chủ động tiến lên, tiếp nhận thi thể, dùng móc sắt xuyên qua thi thể xương bả vai, đem treo móc ở quân kỳ bên trên, dùng để trấn nhiếp tiềm ẩn đạo trích. Chỉ là, Lỗ Đạt vì sao vừa mới nhìn chính mình ánh mắt như thế kỳ quái? Mà lại, hắn làm sao thụ thương rồi? Mang đấy lòng nghi hoặc, Trương Hưng chợt nghe một trận binh khí chấn động không khí tiếng gào truyền đến, giống như giao long xuất hải, biển càng bay lên không, một chiều phong lên ngàn cơn sóng. Cao thủ chân chính, vạn nhân địch. Trong nháy mắt, Trương Hưng như lâm đại địch, rít lên một tiếng, đề phòng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, một nửa người xuất ra nước sơn đen cùng, bắt đầu treo dây cung cài tên, một nửa người thì móc ra hỏa thạch dao đánh lửa, bắt đầu dẫn nhiên thương chi đạn dược. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh nửa nén hương công phu. Sau đó, Lương Thảo đám người nhìn thấy mấy đạo có chút quen mắt thân ảnh từ quan đạo nơi xa chạy tới. Ừm, Đan đô giám, Tả đô giám, Sa Tân đại nhân, tại sao là các ngươi? Bản dọa đến gần chết chuyển vận làm lập tức thở phào một hơi, ánh mắt có chút u oán. Đã thấy Đan Hiểu Diệp vẻ mặt nghiêm túc, dần dần đến gần. Nhưng có chuyện phát sinh. Sa Tân hỏi. A, không có việc gì a, vừa mới liền lên trận sương mù. Chư vị đại nhân làm sao tại cái này? Không phải nói muốn chờ Lương Thảo đúng chỗ lại xuất phát sao? Không ít người kỳ quái hỏi. Sa Tân bọn người không nói, mảy may cũng không thư giãn, từng bước một đi vào trong đội ngũ. Kỳ quái, người đâu? Làm sao không thấy yêu đạo thân ảnh? Cự tử đại tiên nhưng có phát hiện. Sa Tân hướng đi tại phía sau nhất Đại Quất hỏi. Nhưng mà không đợi Đại Quất trả lời, ngồi tại trên xe lăn, bản ôm không thành công thì thành nhân tự ý Tạ Bất Hối, tựa hồ nhìn thấy cái gì làm hắn khó có thể tin nổi bật. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, run rẩy duỗi xuất thủ, chỉ hướng trong đội ngũ một cây quân kỳ. Tạ Bất Hối thất thần thì thào, ngựa, ngựa. Cái gì? Sa Tân đông nhiên nhấc lên tâm thần. Đan Hiểu Diệp cũng thuận Tạ Bất Hối chỉ thị nhìn lại. Dù là cỗ thi thể kia đã huyết nhục lâm ly, hoàn toàn thay đổi, nhưng thi thể chủ nhân coi như chỉ còn cho cốt, Tạ Bất Hối cũng có thể một chút nhận ra. Mà món kia rách dưới đạo bào màu xanh, càng là xác minh lấy thi thể thân phận. Tạ Bất Hối ngữ khí khổ sở nói, "Ma bá, liền treo ở trên cột cờ." Thế cờ? Hắn cứ như vậy một mặt đờ đẫn ngồi tại nguyên chỗ, cũng không biết trải qua bao lâu, duỗi ra tay đều tê, một cái bất lực rủ xuống, mặc dù lấy lại tinh thần, nhưng dùng sức lay động đầu, vẫn cảm giác một cỗ không thể tưởng tượng nổi hoảng hốt, một mảnh bốn não, mang nhưng mà luống cuống. Mà Đan Hiểu Diệp xa tân bọn người như là nhấn xuống tạm dừng khóa, sẽ truyền nhiễm từng cái trầm mặc đứng lặng tại nguyên chỗ. Thật lâu không nói.
Chương 45. Không bằng trở lại cái này đầu lâu, là cái quái gì?
Trên xe ngựa, Lỗ Đạt luốt luốt đầu lâu, cái này vật nhỏ chỉ có lớn cỡ bàn tay, vẻ ngoài hiện lên màu xám, chỗ đứt chỉnh tề bóng loáng, tựa hồ từng bị lặp đi lặp lại trưng nấu qua. Cái này đầu lâu cực kỳ cứng rắn, tháng qua tinh thiết, dù là lấy Lỗ Đạt lực khí, cũng mảy may nắm chỉ không phá. Pháp lực lưu chuyển, cái này đầu lâu cũng là không phản ứng chút nào, như cái lạnh băng băng tảng đá. Thôi, đã là kia hồ ly tinh di vật, định vật phi phàm, trở về hỏi thăm nương tử là đủ. Lỗ Đạt đem xương sọ cất kỹ, ngược lại ý thức ngưng tụ tại thiên thư kỳ đàm chí quái đồ bên trong. Một nhóm chữ mực hiện hiện. Lịch chuyển âm dương, diêm phù đập vận, thân nhập cục trùng, nhân quả ký kết đến công pháp trọng dịch không phá bản tham không vào núi, không đến nặng quan không bế quan. Thế gian diệu pháp đông đảo, há biết nhà ai pháp nhưng phải trường sinh, nhà ai pháp không có chút nào tệ nạn. Vào núi, bế quan, kết quả là chống chân một trận thán. Có thể lại đi công pháp đường, thôi diễn đại đạo đồ từ khi hắn trong mộng giết người về sau, cái này chí quái đồ lại phát hiện biến hóa mới. Lịch chuyển âm dương, diêm phù đập vận. Lỗ Đạt trong lòng có chút nghi hoặc. Kia công pháp trọng dịch, Lỗ Đạt ngược lại là đại khái biết được trong đó diệu dụng. Bàng môn tà đạo công pháp cũng không phải tốt như vậy tu. Người sáng lập từng cái đều là ma đạo cự phách, tà pháp tán nhân. Không chừng sẽ ở công pháp bên trong đào hố, cố ý lưu lại sơ hở lỗ thủng, xem kẻ đến sau là vật thí nghiệm, đi xác minh chính mình đạo lý. Cái gì di hoa thiết mục, thôn tính từng bước xâm chiếm, thậm chí ký sinh tại công pháp bên trong, một khi có người tu hành, liền vượt qua dòng sông thời gian, trong hư không tái sinh một vòng chân linh, mượn công pháp mà đoạt xá. Cho dù là bản này tam âm chất thanh trùng ma thổ nạp pháp xuất từ thiên đài tuệ tổ, cái này một phật tử chi thủ, đại khái xuất cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu không kia thanh lương lão nhân cũng sẽ không luyện xóa đến loại trình độ kia, mà công pháp trọng dịch liền có thể đem đẩy ngã làm lại, hấp thu nguyên bản công pháp áo nghĩa cùng lập ý, lại đi công pháp đường, phân biệt cả mấy, đền bù sơ hở, dung nhập Lỗ Đạt tự thân đối đạo và lý nhận biết, sáng tạo ra một môn công pháp mới. Chỉ là cái này lịch chuyển âm dương, diêm phù đoạt vận lại là cái quái gì? Chỉ xem danh tự đều biết rõ cái này phía sau liên lụy nhân quả không nhỏ. Lỗ Đạt chìm vào tâm thần, liền gặp bây giờ đổ nhất bạch xà phụng thân báo ân đổ biến hóa khá lớn. Tiên núi xanh lượn lờ, một cái bạch xà uốn lượn tranh minh hòa hạ. Nguyên bản có đại lượng chống không khu vực, mặc dù đằng sau lục tục ngao ngoe có luy thổ tượng đất, tám quỷ tám xương bổ sung, nhưng chiếm đoạt chống không diện tích không đủ 1/10. Mà bây giờ bức họa bên trong lại đột một nhiều, một gian cung điện, sinh sinh chiếm cứ 89/10 chống không khu vực. Cung điện không lớn, trên mặt đất vẹn vẹn một tầng kết cấu. Một lần là đảo tiêu đỏ tượng đất, chính diện hai phiến màu son cách tử. Cửa cung điện trước dùng trùng điệp đồng khóa chặt, giao nhau dán mấy chục đạo phong ấn phụ triện, lại đè ép lấy chu ấn. Ngoài điện lập một bia đá, viết địa cùng cung. Mà tại cung điện kia phía dưới, tựa hồ cuối cùng mặt đất cùng u minh. Càng đi dưới đáy đi, liền càng lộng lẫy đường hoàng, ngói đều hoàng lưu ly, như đế vương cư. Trong đó có vô số cao lớn âm sai quá cảnh, kéo lấy xiềng xích, thấy không rõ vẻ mặt. Một tầng vòng quanh một tầng, với lúc 18 tầng số lượng. Chỉ là nhìn xem, đều có loại hơi lạnh âm hiểm xâm nhập thể nội ảo giác, nhịn không được đánh cái dùng mình. Địa cùng cung, làm sao cùng âm tào địa phủ có chút cùng loại? Đây là thần thánh phương nào? Lỗ Đạt suy nghĩ lưu động, xem chừng trận này nhân quả không phải cái kia hồ ly tinh mang tới, chính là cái kia đạo nhân mang tới. Suy nghĩ sâu xa không có kết quả, hắn đem ý thức thăm dò tính tụ tập tại công pháp trọng dịch bên trên. Chí quái đồ lập tức đại phóng kim sắc quang mang, nhưng qua trong giây lát lại ảm đạm bình tĩnh xuống dưới. Là thiếu khuyết đầy đủ hương hỏa nguyên cớ. Lỗ Đạt bỗng nhiên hiểu được, nhưng mà không đợi Lỗ Đạt quá nhiều phản ứng, lại nghe được bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trương hương tiếng rít. Không bao lâu, lại có không ít người hướng xe ngựa của mình đi tới. Lỗ Đạt vén duy mà ra, quay đầu nhìn lại, liền gặp Trương Hưng dẫn không ít người phun trào mà tới. Trong đó còn có Tạ Bất Hối, Đan Hiểu Diệp bọn người. Lỗ Đạt sinh lòng nghi hoặc, lại dừng dưng hỏi: các ngươi như thế nào tại cái này? Đan Hiểu Diệp đám người sắc mặt trở nên vô cùng kỳ quái. Đan Hiểu Diệp tiến lên một bước, giống như là lần thứ nhất nhận biết Lỗ Đạt, nghiêm túc đánh giá hắn vài lần, đột nhiên nói: thật là ngươi giết ma bá. Lỗ Đạt nhíu mày: ai kêu ma bá? Sái ra đánh giết nhiều người đi, chỗ nào nhớ kỹ tên của mỗi người? Tạ Bất Hối đẩy xe lăn, đi đến trước xe ngựa, ngẩng đầu nhìn xem cỗ này như hổ báo giã thú thân thể, lại nhìn một chút Lỗ Đạt song quyền, tựa hồ ấn chứng cái gì, trong lòng kinh dị không thôi, thất thần thật lâu. Quân kỳ trên cỗ kia thi thể, mặc dù đã không trọn vẹn, thiếu đi nửa người, hư hư thực thực bị một loại nào đó ngoại vật gây thương tích, nhưng vết thương chí mạng, rõ ràng là kia bị đánh đến óc huyết nhục hôn tạp đầu lâu, là bị người tương quyền sinh sinh đập chết. Chỉ là đề hạ quan, lại có như thế thần lực, Tạ Bất Hối không còn dám muốn. Sa Tân đứng chắp tay, nhìn xem Lỗ Đạt thân ảnh, hơi xúc động, chính là treo ở quân kỳ trên cái kia đạo nhân, gọi là ma bá, cũng chính là các ngươi trong miệng dân sơn yêu đạo. Cái gì? Lỗ Đạt lập tức kinh ngạc. Sái ra đánh giết món đồ kia, chính là làm nhục trăm ngàn tướng sĩ không ngóc đầu lên được yêu đạo. Lỗ Đạt xoay người xuống xe ngựa, đưa tay đẩy ra đám người, nhanh chân đi đến quân kỳ dưới, ngẩng đầu lăn qua lộn lại nhìn xem cỗ thi thể này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sái ra còn không có tu thành chất thanh du cổ thuật cái này một át chủ bài đây, tại sao lại bị ta đập chết rồi? Cũng quá chưa hết hứng. Nhìn xem Lỗ Đạt cái này so với mình bọn người còn khiếp sợ hơn khuôn mặt, Sa Tân không khỏi liên tục cười khổ. Dẫn tới chi phủ võ đức thi tiểu chủng kinh lược tướng công phủ như lâm đại địch, nhìn tới như hổ lang ma bá, cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ chết tại một tên lương thảo tạp quan trong tay. Thật sự là hoang đường a. Mấu chốt nhất là
cái này Lỗ Đạt đơn thương độc mã, giết luyện khí sĩ ma bá. Vậy hắn thực lực, hẳn là cũng là tu hành người. Sa Tân trong nháy mắt thần sắc trở nên nghiêm nghị. Quân kỳ dưới, Lỗ Đạt đột nhiên quay đầu lại nói, kia yêu đạo đã chết, lần này lục soát núi tiêu diệt nhiệm vụ, cũng coi như kết thúc đi. Những này quân chủ lực đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Lỗ Đạt chỉ là thoáng suy từ dưới, liền hiểu rõ ra. Đơn giản là chút binh bất tiếm trá, che giấu hai mắt người mưu kế thôi. Lỗ Đạt tòng quân nhiều năm, thấy cũng nhiều. Sa Tân cùng Đan Hiểu Diệp liếc nhau đạo, không sai biệt lắm, đầu đảng tội ác đã trừ, còn lại bọn cướp đường cũng liền cũng không hòa lớn. Trên thực tế, chúng ta đã xông phá liều trại, chém giết vô số bọn cướp đường, chỉ có chút tàn binh bại tướng trốn vào trong rừng rậm. Lỗ Đạt gật gật đầu, đó chính là nói, chúng ta áp giải lương thảo nhiệm vụ cũng hoàn thành. Sa Tân cười cười, tự nhiên. Còn xin Lỗ Minh sau đó theo chúng ta cùng một chỗ về thành, ta lập tức chuyển tin, để trong thành bố trí khải hoàng nghi, liệt ngựa nâng cờ tại vùng ngoại ô nên đón. Sa Tân chính là võ đức đi, cùng chi phủ là song song bạo lực cơ cấu. Cũng không hiểu biết chi phủ những người kia hoạt động, cũng không rõ ràng mã bá chỉ là đánh giá thành tích cho nên giờ phút này ngược lại là chân tâm thật ý, muốn bị Lỗ Đạt xử lý hạ lễ. Dù sao võ đức đi, lấy võ là đức. Chỉ cần quả đấm người lớn, chính là đạo đức cao thượng người, bị người kính sợ. Lỗ Đạt nghe vậy, nhìn sát trời một chút. Chỉ gặp sát trời hơi hi, có thể thấy được vụ vũ khanh bên ngoài, có núi xanh trùng điệp thành ảnh, không biết hắn bao xa, cùng sương sớm xen lẫn nửa ẩn nửa che, đúng như trắng bên trong một điểm lụ. Mà tại Vị Châu thành phương hướng, cũng đã có một vòng kim ô treo cao, chiếu rọi bốn phương, ánh vàng vạn trượng. Hôm nay Vị Châu thành, tựa hồ là cái ngày nắng. Lỗ Đạt lắc đầu, không cần, chuyện chỗ này, không bằng trở lại. Sái ra về thành vậy. Nương tử những thời giờ này lo liệu thuê tiệm thuốc sự tình, lại gặp mấy ngày liền nhiệt độ cao, đốt khó giàn nổi, thể nội thương thế chưa lành, cũng không biết bị phơi đến không có. Sái ra nhưng phải về nhà cho nương tử bung dù nghỉ mát mới là. Lỗ Đạt thả người nhảy lên, liền trở lại trong xe ngựa, nhanh chóng thu thập hành lý, đem Vương Viên kính tất sát người mang tốt, chữ thơ chiến bào tay áo đồng bền ở giữa, liền đã cưỡi lên một thất chiến mã. Chấn chân siết dây thừng, chiến mã tê minh một tiếng, liền lướt đi lương thảo đội, hướng Vị Châu thành mà đi. Cái này, Sa Tân bọn người há to miệng, nhìn xem Lỗ Đạt rục ngựa bóng lưng rời đi. Tức nghi hoặc, lại cảm khái. Xem thanh danh như cặn bã. Lỗ Đạt, thật không phải người thường vậy. Mà trong đám người, Trương Hưng sững sờ đứng tại chỗ, vùi đầu chính nhìn xem còn dính có vết máu tay. Chắc không được vừa rồi Lỗ Đạt huynh nhìn mình ánh mắt như thế kỳ quái. Ta thế mà, tiên thi tiên nhân thân thể, dùng móc sắt xuyên qua kia yêu đạo xương tỉ bà, treo thi treo thủ lấy tế cờ. Trương Hưng thần tình kích động, ích đức tổ tông, ngài thứ 30 thế tôn, hưng mà ta. Tiên đồ. Chương 46. Thật đáng chết ta. Giờ phút này mặt trời lên cao thượng cấp, như đổ thái thượng lão quân luyện đan lò luyện, vô tình khuynh tả tại đại địa bên trên, đem mỗi một tấc thổ địa đều nướng đến nóng hổi. Mà tại Vị Châu thành bên ngoài hơn 40 dặm ngoại thành, chú đóng một chi binh mã. Cận hỏa gánh bắc cung sắt, hông eo trường kiếm, đem ngựa dây cương thắt ở dâm mát gốc cây chỗ, chính nguồn mực ngắn ngẩm cùng đợi. Cũng không biết phía trên nghĩ như thế nào, lâu như vậy đều không xuất phát mệnh lệnh truyền đến. Thường Văn Trung cùng cái khác đại đa số tướng sĩ, thành thành thật thật đóng giữ lấy chính mình vị trí, mồ hôi từ khôi giáp khe hở bên trong chảy ra, dần dần cũng đứng được con mèo. Thường Văn Trung, phía trên có phía trên suy tính, chúng ta những này làm đại đội binh, quản nhiều như vậy làm gì? Chỉ là không biết rõ, Lỗ Đạt Minh áp giải lương thảo, tình huống như thế nào. Cận hỏa miệng bên trong ngậm cây cỏ dại, nhẹ nhàng cười một tiếng, Lỗ Đạt Minh nhìn như lỗ mãng, lại thu bên trong có mảnh, nghĩ đến cũng không lo ngại. Vẫn là quan tâm chính chúng ta đi. Cũng thế. Thường Văn Trung biểu lộ có chút nghiêm trọng. So với phụ trách áp giải lương thảo Lỗ Đạt, bọn hắn chi này tùy thời phụ mệnh xuất trình, xâm nhập dân sơn tiểu phỉ đại đội nhân mã, ngược lại càng thêm hung hiểm. Nghĩ đến cái này, Thường Văn Trung đột nhiên mở miệng nói, quyền kia cái gì tam âm chắc thanh trùng ma thổ nạp pháp ngươi học được thế nào? Ngày đó Lô Đạt cha hỏi thanh lương lão nhân, thu hoạch được thổ nạp pháp lúc cũng không, cũng coi nhẹ dấu giếm hai người. Cho nên Thường Văn Trung hai người, cũng đem sao chép phần. Cận hỏa sửng sốt một chút, đông nhiên cười ha ha, ngươi thật đúng là coi là món đồ kia có thể tu luyện à? Lão Thường, ngươi chữ nhận ra toàn sao? Nhận toàn, tổ hợp lại với nhau, biết được ý tứ sao ngươi? Thường Văn Trung sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là lặp đi lặp lại nghiên cứu quyển kia thổ nạp pháp, thậm chí cố ý đem chia cách, mỗi lần chỉ lấy một đoạn văn, che giấu tung tích tốn giá cao mời cái gì dạy học tiên sinh, kỳ nhân dật sĩ, tăng đạo chi lưu, giúp mình giải thích. Kết quả mỗi người giải thích phiên dịch đều không đồng dạng. Thường Văn Trung dầu dĩ nói, dù sao cũng phải cố gắng một chút. Tục Nữ nói, nguyệt đến 15 quang minh, người đã trung niên bạn sự đừng. Cùng Cận Hỏa, Lỗ Đạt hai người vừa tới tuổi xây dựng sự nghiệp khác biệt, Thường Văn Trung đã hơn 40 tuổi. Võ học tiên phú có hạn, khí huyết đã trưởng, trong nhà lao tiểu thế nữ, gần 10 cái miệng đều chờ đợi lớp. Nếu không tìm cách lại hướng lên bò, hoặc là thay nghề nghiệp, một khi xảy ra ngoài ý muốn, vậy liền vạn sự đều yên. Cận Hỏa gặp Thường Văn Trung biểu lộ, thiếu dung tu liễm, thở dài, thực không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian này ta cũng là tay không rời sách, đi uống hoa tiểu đều đem kinh thư mang lên thăng ngộ một hai. Chỉ bao giấc ngủ hiệu quả rất tốt. Hai người vừa dài thở dài một cái. Vậy ngươi nói, Lỗ Đạt huynh, nhưng có đoạt được? Đột nhiên, Thường Văn Trung mở miệng hỏi. Cận Hỏa mắt lộ ra vẻ trầm tư, có chút hồ nghi nói, cũng không có thể đi, món đồ kia cũng không phải là người tu luyện, Lỗ Đạt huynh mặc dù trời sinh quái lực, là cái làm lục lâm hảo hán người kế tục, nhưng thấy thế nào, cũng không là tu tiên vật liệu a. Thường Văn Trung yên lặng gật đầu, cũng thế. Mà nhắc Tào Tháo đến. Hai người tiếng nói vừa dứt, liền nghe được từ không xa trên quan đạo truyền đến một trận gấp rút móng ngựa tung bay âm thanh. Sau đó,
một đạo phi nhanh cao lớn thân ảnh, lục nát đầy đất nóng rực, xốc lên gào thét của phòng, nhanh chóng mà tới.
Ừm.
Lỗ Đạt Minh. Hắn tại sao trở lại?
Không đúng.
Dựa theo cấp trình, cho dù xôi gió xuôi nước, lương thảo đội ngũ cái này thời điểm cũng khó khăn lắm đến dân sân thôi. Nói như vậy, Lỗ Đạt là tự tiện đường về, bản thân trở về rồi. Hắn làm sao dám? Nhánh binh mã này bên trong, không ít người đều nhận ra Lỗ Đạt, giờ phút này nghị luận ầm ĩ, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nhưng mà Lỗ Đạt chỉ là quét đám người này một chút, tại Thường Văn Trùng trên thân hai người thoáng dừng lại, ôm quyền ra hiệu, lại một lát cũng không dừng lại, hướng vị châu thành mà đi. Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đương nhiên không tin tưởng, Lỗ Đạt là loại kia lâm trận bỏ chạy, vi phạm quân lệnh người. Thế nhưng là, làm sao lại một mình hắn trở về rồi? Mà lại chiến giáp ánh sáng cả, toàn thân vô hại, không hề giống trải qua huyết chiến bộ dáng. Quái, quái, quái. Trừ khi, đột nhiên, hai người nghĩ đến một cái khả năng, liếc nhau. Bọn cướp đường đã trừ, yêu đạo đã chém. Mà ở đây binh mã bên trong, cũng không thiếu người thông minh. Giờ phút này cấp tốc nghĩ đến khả năng này. Lập tức, kích động nhảy cấm bầu không khí, dần dần tràn ngập mà lên. Tùy theo tức tới, chính là đối chém giết yêu đạo người kia thân phận suy đoán. Nói không chừng là Tả Đô Giám, rửa sạch đục nhã, báo hai chân mối thủ.
Khó.
Tả đại nhân chỉ là thiên nhân địch thực lực, nếu muốn giết yêu đạo, không phải Võ Đức Ti không thể. Ta nghe nói Võ Đức Ti điều động, thế nhưng là xả tân thứ sử, chính là hàng thật giá thật vạn nhân địch. Đây chính là một cái công lớn, phong tước gia quan, thưởng lụa ban thưởng tiền thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đám người lập tức bắt đầu nói chuyện phía bắt đầu. Lại qua gần nửa ngày, đột nhiên thấy quan đạo sương mù tràn ngập, không bao lâu, vậy mà khua chiêng gõ trống bắt đầu. Liên gặp xà tân mấy người cũng đồng dạng trở về, sau lưng đẩy xe ngựa, đứng thẳng một mặt quân kỳ. Trên lá cờ thì treo một bộ thi thể. Xà tân nhìn thấy nhánh binh mã này, nói: "Trở về đi, bọn cướp đường đã trừ, an khải hoàn quẻ rượu."
"A,
xin hỏi đại nhân, kia yêu đạo là bị người nào chạm?" Xà tân nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tiểu chủng tướng công kinh lược phủ bên trên, Lỗ Đạt là vậy. Đơn thương độc mã, ta không thể bằng vậy."
"A."
Ở đây tất cả mọi người mộng, có chút lớn nao đình trệ, tư duy cứng ngắc cảm giác. Cái này sao có thể? Mà trong đám người, Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người triệt để kinh ngạc, có loại mọi người đồng môn khổ số ghi 10 năm, bản cười ha hả nói khoa cử vô vọng liền về nhà làm ruộng, kết quả ngươi trở tay cao chúng tiến sĩ, giáp đệ đăng khoa đâm lưng cảm giác. Có thể đơn thương độc mã chém giết người tu hành, kia định cũng cùng là người tu hành. Hoàng Bét, thật đúng là để Lỗ Đạt huynh tu thành tiên rồi. Cận Hỏa trong mắt ghen ghét gần như sắp hóa thành ánh lửa phun ra ngoài, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thật đáng chết a.
Không được không được, ta nhất định phải cho dẫn đầu đại ca truyền tin, đem Lỗ Đạt huynh mặc về sân trại. Không thể hoang phế hắn thiên phú.
Thường Văn Trung cũng một bộ có phần bị đả kích bộ dáng. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lời nói, đối Lỗ Đạt nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng hàng rào. Kia ngày sau, chúng ta nhưng phải gọi Lỗ đại nhân, Lỗ tiên trưởng.
Gọi cái rắm.
Cận Hỏa phất phất tay.
Ngươi dám gọi, Lỗ Đạt liền dám đệ ngươi, ngươi tin hay không?
Ngươi còn không bằng nhiều tiện hắn hai vò ngọc hồ xuân rượu, ngày sau hắn thành tiên, khẳng định phong ngươi làm trong rượu tiên.
Cái này,
Thường Văn Trung sửng sốt một chút, thoáng suy tư, có chút đồng ý nói, có đạo lý.
Dứt lời, Thường Văn Trung cũng không quay đầu lại hướng trong thành đi đến.
Ngươi đi đâu?
Cận Hỏa hô to.
Đi mua ngọc hồ xuân rượu, rượu này mỗi tháng liền chào hàng giải rác 10 đàn, đi trễ liền không có.
Nói tại trong miệng, một người một ngựa như mũi tên liền xông ra ngoài.
Tóe lên cắt đuổi chụp Cận Hỏa một mặt.
Cận Hỏa đống nhiên giận dữ, a a a.
Phan Viêm phụ thế hạng người, ngươi cũng nên chết.
Vị Châu ngoại thành, Mã Hành Ngai.
Trời nắng chang chang, Bạch Tố Trinh còn ở bên ngoài nhìn phòng. Trước mặt là ở giữa nhàn rỗi đã lâu tiệm thuốc, trước cửa hàng sau phường, có chân đủ hai tiếng, cực kỳ cao rộng. Chủ nhân cũ thậm chí cũng không chuyển không tiệm thuốc bên trong ngăn kéo, cân tiểu ly các loại dược cụ, về sau nếu làm mà đến, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Sân nhỏ khoáng đạt, cũng không che nắng chỗ. Bạch Tố Trinh ở trong viện đi vòng, bạo chiếu tại trong ánh nắng, hơi có chút không được tự nhiên, trên mặt có chút đổ mồ hôi.
Có thể hay không bất thêm chút nữa?
Bạch Tố Trinh nghiêng đầu đối cùng đi cỏ mồi nói.
Chương 47.
Bung dù vào lòng thiên địa một lớn hầm lò, dương than nấu tháng 7. Có mồi tựa hồ cũng không mời Bạch Tố Trinh đi chỗ thoáng mát nghỉ ngơi suy nghĩ, cười làm lành nói, vị cô nương này, ngươi đã lựa chọn tuyển chọn tốt mấy ngày, chỉ có căn này chỗ ở mới phù hợp ngài dự toán, mặc dù vắng vẻ tả hữu không lân cận, tuổi phòng cũng hơi cũ, nhưng diện tích thật lớn, bán ngài 120 lượng ngân đã là công đạo giá. Thế nhưng là cái này thực sự quá lệch, cách gần nhất đường lớn, phải đi bộ một khắc đồng hồ. Quế Hoa ngõ hẻm nơi đó ngược lại là có ở giữa cửa hàng, tức náo nhiệt, bên trái là trà mã hô thị, bên phải là Liễu Hồ thư viện, lại thanh tịnh, cách đường lớn hơn 10 bước cự ly, ban ngày mảy may nghe không được ầm ĩ.
Có môi ngoài cười nhưng trong không cười.
Bạch Tố Trinh nhất thời xì hơi. Quế Hoa ngõ hẻm thế nhưng là ngoại thành nhất đẳng địa phương, luận khu vực giá cả, thậm chí không kém cỏi nội thành. Muốn mua xuống nơi đó cửa hàng, nhất là loại này náo bên trong lấy tính, không có 3-4-2 lần không tới. Tướng công mỗi bổng lộc tháng bất quá 10 lượng, còn muốn đào đi mở chi dụng độ, tướng công lại là cái động như lôi hỏa tính tình, bốn mùa đều phải ngoại định mức chuẩn bị mấy bộ quần áo. Trong tay của ta vẫn còn có hơn 22 tiền nhàn rỗi, nhưng vẫn là không đủ. Có lẽ có thể đi tiền dẫn cửa hàng vay mượn chút ngân lượng, ứng khẩn cấp. Bạch Tố Trinh suy tư, mồ hôi mịn như là xương sớm lặng yên ngưng kết, tại nàng tinh tế tỉ mỉ như sứ trên da thịt chậm rãi trượt xuống. Gặp Bạch Tố Trinh chậm chạp chưa từng trả lời, cái này có mùi càng phát ra không kiên nhẫn bắt đầu. Cũng chính là lúc này, hai người nghe được tiệm thuốc bên ngoài truyền đến trùng điệp tiếng bước chân. Bạch Tố Trinh mơ hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng lại. Ngoài cửa, Lỗ Đạt thân ảnh khôi ngô, cơ hồ đem cả cánh cửa chặn lại. Bạch Tố Trinh ánh mắt rơi vào Lỗ Đạt trên mặt, lo lắng mặt trong nháy mắt lúng đồng tiền như hoa, không thắng tươi đẹp, dẫm lên nhỏ vụn bước chân tăng tốc mà tới. Ngày mùa hè chỗ sâu nặng gặp nhau, quân lệ ôi nhân chiến, Bạch Tố Trinh tế bạch ngón tay, chăm chú nắm lấy Lỗ Đạt ống tay áo, tựa hồ lo lắng sau một khắc Lỗ Đạt lại sẽ rời đi. Nàng ngẩng đầu, đã có chút kinh hỉ, lại có chút lo lắng, "Tướng công, ngươi vì sao đột nhiên trở về? Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì?" Mà kia có mồi, vừa nhìn thấy Lỗ Đạt, nhất là tại trên mặt hắn dò xét một lát, đông nhiên nhận ra được, lập tức sắc mặt tái nhợt, dù là trời hè lớn cũng không nhịn được hai đuổi rung động rung động. Lỗ Đề Hạt, vị này là tôn phu nhân. Ai nha nha, tiểu nhân có mắt không tròng, có mắt không tròng. Có môi một mặt kinh hoàng, nhịn không được ảo não bắt đầu, sợ mình trước đó thái độ dẫn tới Lỗ Đề Hạt không vui. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu có mồi vô sự. Lỗ Đạt gật đầu. Có môi lập tức hoan thiên hỉ điệu tông cửa xông ra, liền cửa tiệm thuốc đều không lo được khóa. Phanh, phương vườn kính tấp chậm rãi mở ra, giống như một đóa nở rộ mẫu đơn, đem ngoại giới nóng bức đẩy ra. Lỗ Đạt tùng Bạch Tố Trinh vào lòng, hai người trốn vào dù hạ âm lạnh. Lỗ Đạt cười nói, không có việc gì, đều kết thúc, chỉ là sợ nương tử cảm nắm thôi. Tiểu chủng kinh lược tướng công phủ. Đông 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 đông, nhẹ nhàng có tiết tấu đánh mõ âm thanh truyền đến. Dương trúc yếu ớt, che đậy thời tiết nóng, đảm nhiệm ngoại giới như thế nào nóng hổi, lá trúc pha tạp lục ly quang ảnh dưới, lại là vô cùng mát mẻ. Chủng lão phu nhân ngồi quỳ chân tại Phật đường bên trong, ngày qua ngày năm qua năm nhập kinh, mà chủng sư chung có chút bất đắc dĩ ở trên bản sách chép kinh. Chủng lão phu nhân đoạn thời gian trước nghe nói, chủng sư chung không chỉ có phân phát lão quản gia phó đồng, càng đem cái kia Phật duyên thâm hậu bén ngoan, Lô Đạt biếm thành lương thảo theo vận người hầu. Liên cảm giác chủng sư chung tạm nghĩ không ngừng, lại sinh tội nghiệp, mỗi ngày nhiều phạt hắn chép 200 lượt kinh thư. Ngươi nghĩ kỹ, nên xử trí như thế nào đứa bé kia sao? Thật chẳng lẽ muốn? Trang giấy tiếng xào xạc hỗn tạp tại mõ âm thanh bên trong, để cho người buồn ngủ. Chủng lão phu nhân đột nhiên mở miệng, chủng sư trung dừng lại động tác, đục ngầu ánh mắt lướt qua một tia thâm thúy. Lúc đầu ta nghĩ tiếp qua mấy năm trở hình trưởng bên kia thu thập Hà Hoàng vỡ vụn sân hạ, đánh lui Tây Hạ quân về sau, mang theo bất thế chi công, cùng ta đến cái trong ứng ngoài hợp, triệt để quét sạch vị châu những này bẻ lũ xu định. Bất quá, đã Lô Đạt cái thằng này động, ra tay trước mọi người, cũng chưa hẳn không thể. Tóm lại sẽ bảo vệ tính mạng của hắn. Chủ lão phu nhân mí mắt khẽ nhúc đích, không có mở mắt, yếu ớt nói, những việc này ta chỉ là cái phụ đạo nhân ra, không hiểu. Nhưng chỉ hy vọng huynh đệ các ngươi hai ít sát sinh, Di Đà Phật. Hai người đang nói. Phật đường dừng trúc bên ngoài, truyền đến người giữ cửa gõ khóa âm thanh. Một lát sau, liên tiếp ba đạo khẩn cấp mật tín rơi vào chủng sư trung trong tay. Chủng sư trung trong mày hơi nghi hoặc một chút, hắn cấp tốc mở ra xem. Đầu tiên là kinh ngạc sức sở, dù là hắn kinh nghiệm xa trường, thường thấy quái đản sự tình, cũng không nhịn được cho là mình nhìn thấy ảo giác. Tập trung nhìn vào về sau, nhịn không được cười to lên, tốt tốt tốt, cái thằng này thật đúng là cái tướng tài, hóa mục nát thành thần kỳ, cái này đều để hắn xông ra đường sống đến, huynh trưởng quả nhiên không nhìn lầm người. Chủng lão phu nhân mở mắt ra, tựa hồ đoán được cái gì, chống đất đứng dậy, tiếp nhận mật lệnh, tốn sức nhìn xem phía trên khoa đầu văn. Một lát sau, nàng kinh ngạc nói, đứa nhỏ này là làm được bằng cách nào? Đối diện thế nhưng là luyện khí tu sĩ a. Đến chủng lão phu nhân bực này địa vị, tự nhiên sẽ hiểu thế gian người tu hành tồn tại. Chỉ là phàm tục, có thể nào nghịch phàm thí tiên? Chờ chút. Chủng lão phu nhân mắt nhìn Phật đường bên trong, lít nha lít nhít bài vị cùng tự Phật. Hai mắt tỏa sáng. Phật duyên thâm hậu. Đứa nhỏ này không phải là có gặp dự hóa lành vận lương cỏ, đêm trảm yêu đạo kim cương Phật phù hộ. Nhanh, để nhân mã trên chuẩn bị bài vị, muốn lên tốt hoa cúc lê. Chủ sư trung tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nhịn không được khổ sở nói, nương à, nhà ai Phật đã dành tự dài như vậy à? Ngươi cái này bài vị cũng không bỏ xuống được à? Sợ muốn đội lên xà nhà. Chồng lao thái thái mặc kệ, biểu thị chính mình căn bản nghe không vào, không phải muốn lập cái này kìm cương Phật bài vị, không phải hôm nay phạt hắn lại chép 200 quyển kinh thư. Chủ sư trung bất đắc dĩ, chỉ có vội vàng phân phó công tượng chế tác. Đứa nhỏ này lập xuống đại công, ngươi nên như thế nào ban thưởng? Lao phu nhân hỏi. Chủ sư trung nhẹ nhàng cười một tiếng, hài nhi tự có định đoạt. Hai ngày sau, Sái Kim Phố, Lỗ Trạch liên gặp toàn bộ Lỗ Trạch rực rỡ hẳn lên, răng đèn kết hoa, vô số lâm thời từ kinh lược tướng công phủ điều nha hoàn hạ nhân đang bể bộn trước bận biểu sau nên đón mang đến. Lỗ Đạt tại tiêu diệt dân sơn bọn cướp đường bên trong lập nên kỳ công, chém giết yêu đạo sự tình, tại kinh lược tướng công phủ cố tình vận hành dưới, lặng yên bay vào toàn thành bách tính nhà, toàn thành chấn kinh, ai cũng ngợi khen, thậm chí có người giả chuyện cho Lỗ Đạt an đỉnh cái gì trấn quan tây chi danh. Ngày hôm nay chính là Lỗ Đạt thăng quan thời điểm, nhưng vị dị chính là tất cả mọi người không biết được Lỗ Đạt cụ thể điều động đến tuột cùng đến gì ban thưởng. Chủ sư trung lao tướng quân ẩn mà không phát, chỉ là phân phó hạ nhân bắt đầu xử lý yến hội. Người sáng suốt đều biết rõ, Lỗ Đạt một bước lên trời. Dù là lúc trước hắn gặp Mã Lục thông phán bạch tội, chi phủ bên kia một đám quan viên chửi tới, phạm tội biến thành bạch thân, nhưng ở hắn chém giết yêu đạo, giải dân sơn nguy hiểm công lao trước, hết thảy lộ ra không đáng giá nhắc tới. Có lấy lòng người, chuẩn bị trên hậu lễ, đến đây bái phòng. Có ghen ghét người, cửa phòng khép lại, không để ý đến chuyện bên ngoài, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Có người hiểu chuyện, xa xa đứng ở trên đường, hiếu kỳ dò xét Lỗ Trạch, lưu ý hôm nay có nào quan to quý nhân sẽ bước vào căn này chú định ngày sau lên như diều gặp gió biệt lạc. Mà lúc này, một chiếc xe ngựa lặng yên dừng sát ở Lỗ Trạch bên ngoài. Mã Lục Thông phán dẫm lên tiệu băng ghế, tại hạ nhân nâng đỡ, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Hắn cũng không đi vào, mà là ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái này như liệt dầu lên áo, vô cùng náo nhiệt lỗ trạch. Trong ngực của hắn, cất một trương thật mỏng chứng cứ phạm tội. Tất cả đều là Lỗ Đạt vị kia nghĩa tử Lỗ Thế Thành việc xấu chuyện cũ. Lưới hết tất cả tội danh, chính như ngày đó Lỗ Đạt hành động đồng dạng. Đây cũng là Mã Lục là Lỗ Đạt chuẩn bị hạ lễ. Dùng gậy ông đập lưng ông. Giờ phút này, hắn nhìn xem từng vị nội thành nổi danh có mặt nhân vật, tiến vào lỗ trạch, chính mang theo lấy lòng ý vị cùng cái kia khôi ngô tráng hán trò chuyện. Không khỏi mắt lộ ra mỉm cười. Mắt thấy hắn lên nhà cao tầng, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sập. Hắn rất hiếu kỳ đợi lát nữa tại chủng sư trung bổ nhiệm cùng bao sách truyền đến lúc, tại trước mắt bao người, trước mặt mọi người vạch trần Lỗ Đạt nghĩa tử chứng cứ phạm tội, đem cầm nã vào tù lúc. Lỗ Đạt nên như thế nào tự xử? Quan mặc một thân da, người sống khuôn mặt. Đại tống triều đình cường điệu tài đức mệt toàn, liền xem như thái úy tể tướng, đều có bị thanh danh chỗ mệt mỏi, vạch tội từ quan tiền lệ. Đến thời điểm, nhìn ngươi Lỗ Đạt như thế nào tại triều đình lẫn vào. Chương 48. Thần thăng, nhiều mặt đến bái. Lão gia hỏa chân ngươi chân cũng quá không trôi chảy. Đi mau đi mau. Ta cha hiện tại thế nhưng là đại nhân vật, ta được nắm chặt thời gian cho hắn cáo vui. Sắp trời vừa sáng, Vương Thế Thành liền kéo lấy một bộ chân gãy, vội vàng xe lửa, đem chính mình lao mâu thân đẩy lên trên xe, liền ngựa không dừng vó hướng Vị Châu thành đuổi. Một mặt vui vẻ ra mặt, Xuân Phong đắc ý mặc dù đoạn thời gian trước, không biết sao, đột nhiên từ ven đường thoát ra một đám cường nhân, đầu tiên là hỏi hắn chính là người nào dòng dõi. Hắn tin miệng trả lời lại muốn dạy ngươi biết rõ, đại nhân ta chính là tiểu chủng kinh lược tướng công phủ bên trong, Lỗ Đạt chi tử, ngươi dám đụng đến ta. Tiêu cường nhân gật gật đầu chính là hắn, trước cho hắn chút giáo huấn sau đó không phân xanh đỏ đen trắng, quất roi hắn 50 trượng, sống lại sinh đoạn mất hắn một cái chân, ném vào trong rừng hoang. May mắn có đi ngang qua đồng hương phát hiện, lúc này mới nguyên lành nhặt được cái mạng. Sau đó, hắn suy đoán có lẽ là chính mình cái kia tiện nghi cha, bên ngoài gây phiền toái, lúc này mới liên lụy đến chính mình. Tự nhiên lại là một trận đoán thiên chú địa, hối hận không trước đây. Nhưng, hiện tại không đồng dạng. Cha ta là đại anh hùng. Ngày khác phong hầu bái tướng, ta cũng là cái thế tử. Vương Thế Thành cười hì hì đi trước hàng thịt mua 5 cân thịt bò, dùng dây cỏ cột, xem như hạ lễ. Sau đó quanh co, một lát không ngừng, đã đến Sái Kim phố. Lúc này Sái Kim phố đầu người run run, xe ngựa khắp nơi trên đất. Hắn xe lửa chạy không đi vào, liền dứt khoát liền xe mang đường, nhét vào một chỗ khoát điện. Sau đó vọt vào lỗ trạch. Mà tại bên đường, Mã Lục Thông phán mặt mũi tràn đầy thâm ý nhìn xem cái này màn, một bộ thắng chủ nắm chắc biểu lộ. Lại nói Vương Thế Thành tiến vào lỗ trạch, liền gặp không lớn trong viện, xếp đặt lấy tiệc lễ yến, thủy lục có, cái gì thủy tinh bắt cung cấp tay gấu còn có, tinh tế trà nấu ngọc nhụy, tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp trong bữa tiệc thủ vị, ngồi tại cha của mình cha, chính đại nhanh cần ăn, nhộn nhẹ. Bên trái, chính là chính mình tôn kính mẫu thân, ngồi ngay ngắn bữa tiệc, áo trắng như tiên, đoan trang huệ tú. Còn lại vị trí bên trên, không phải kinh lược phủ trên đề hạt, thống nhất quản lý làm, chính là trong quân trung bình tấn, giáo úy, liền liền võ đức ti xả tân bọn người tại. Vương Thế Thành vốn là cái phủ lãng lưu manh hộ, gặp cái này đầy phòng hiền quý, cũng không e ngại, ngược lại dương dương đắc ý trước bái Lỗ Đạt, đưa chính trên hạ lễ. Ngươi là người phương nào? Xả tân có chút kỳ quái. Bạch Tố Trinh nhìn Lỗ Đạt một chút, gặp tự mình tướng công không có phản ứng, lúc này mới lại cười nói, người này là tướng công trước mấy thời gian, tâm lo áp giải lương thảo sợ có hậu hoạn, không đành lòng lô ra hương hỏa đoạt tuyệt, liền vội vàng nhận lấy tự tử. Xa Tân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, sắc mặt đối Lỗ Đạt càng thêm thân cận mấy phần. Trong bữa tiệc không ít người cũng âm thầm gật đầu. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Một người nếu là lục thân không nhận, đoạn tình đoạn muốn, dù là hắn nắm giữ cải thiên hoán địa chi vĩ lực, cũng chỉ sẽ làm cho người e ngại cùng xa lánh. Tương phản, nếu là người này lo lắng gia tộc dòng họ, tình dục còn tại, liền có đoàn kết lôi kéo khả năng. Triều đình đối một chút tân tấn tiến sĩ các loại tài tử cũng là như thế xử trí. Trước cho ngươi phối mấy phòng hôn, trong nhà có cha mẹ, liền cùng nhau rời đến đô thành chờ qua mấy năm, sinh hạ dòng dõi, lại ủy thác trách nhiệm. Chư vị đại nhân hữu lễ, hôm nay nhà ta có tin mừng, Thế Thành ta cũng là thêm làm người con, có thể nói là song hỷ lâm môn. Vương Thế Thành hít mắt, hướng đám người chắp tay, thế là liền mặt dày vô sỉ, hướng chư vị lấy cái tiền mừng, ba lượng. Ha ha, dễ nói dễ nói, ta liền đi quá giới hạn một cái, cho ngươi cái thưởng. Sa Tân cười lớn gật đầu, lấy ra ba lượng bạc. Có nha hoàn lập tức đi đến, tiếp nhận ngân lượng, chuyển giao cho Vương Thế Thành. Vương Thế Thành nhìn cũng không nhìn nha hoàn trên tay ngân lượng, chắp tay động tác không thay đổi, cười nói, là mỗi người ba lượng bạc. Sa Tân sửng sốt một chút. Những người còn lại nụ cười trên mặt thoáng cứng ngắt lại trong đáy mắt, tiếp theo nhìn xem Lỗ Đạt trên mặt mũi, nhưng cũng gật đầu nhận lời. Vương Thế Thành đáy mắt lướt qua một tia tham lam, giống như một cái nếm mùi tanh hồ ly. Tiến lên một bước, lại quỳ gối Lỗ Đạt trước mặt, không biết cha muốn thưởng Thành Nhi bao nhiêu tiền mừng. Ồ, Lỗ Đạt giờ phút này ăn mười mấy bát rượu, có lẽ là rượu phun lên đầu đến, cũng không nóng giận, ngược lại thất tha thất thểu cười hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu? Vương Thế Thành đen như mực trong mắt, cô linh lợi chuyển động, cắm đầu liền nói, 300 lượng. Xa Tân nụ cười trên mặt thu liễm. Còn lại tân khách cũng dần dần nhấm nháp ra điểm không đúng bị đến, hai mặt nhìn nhau, uống liền rượu ăn thịt thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Đã thấy Lỗ Đạt vẫn là không buồn, trong bữa tiệc thường văn trung xem thời cơ lập tức đi ra, từ đi bước nhỏ bên trong lấy ra một chương mang theo ngón cái ấn giấy sách. Lỗ Đạt chỉ vào kia giấy thư đạo, bạc không quan trọng, nhưng ngươi nói một chút, những này đơn kiện, lại là chuyện gì xảy ra? Thường văn trung thần sắc bình thản, mở ra chương này tại Lỗ Đạt âm thầm phân phó dưới, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng đơn kiện, cất cao giọng nói, tư hữu phủ sinh bắt bị Vương Thế Thành, làm được không mừng, chơi bời lêu lổng, thường tại ban đêm tiềm hành ăn cắp, hàng xóm láng giềng đều ắt chi, càng mỗi ngày ba ngói hai bỏ tụ cược dâm hế. Mỗi năm 15, gặp huyện lân cận tham hôn tiểu nương tử Lâm Thị độc thân một người, sinh lòng ác ý, tiến lên hoan hảo, không có kết quả bị cự, đau nhức hạ sát thủ, nữ thầy khô thủ. Vương Thế Thành có chút bối rối, nhịn không được giải thích, nói xấu, đều là nói xấu. Xa Tân đám người trong ánh mắt thì là tràn ngập nghi hoặc. Lô Đạt vì sao giữa nơi đông người tuyên đọc những này, liền không sợ rơi xuống mặt của mình? Đã thấy Lô Đạt một thanh đập chén rượu, đột nhiên đứng dậy, như lôi đỉnh thu tức giận, một thanh lấy thưởng bắn trung bội đao, kẻ này đại nghịch bất đạo, cũng không cần đưa quan, sái ra hôm nay còn đại nghĩa hơn diệt hôn. Dứt lời, Lô Đạt kia trong lòng tích xúc đã lâu sát khí không còn kiềm chế, tại Vương Thế Thành còn tại phát run thời điểm, liền một bước thoát ra. Phốc thử, đao này chính trung Vương Thế Thành ngực, dư thế không dứt, trực tiếp đem nó xuyên thủng, cuốn sạch lấy hung manh khí lưu, hung hăng đính tại trong viện quế hoa thụ bên trên, chênh chênh tiếng như long ngâm. Người bên ngoài sợ hãi, Vương Thế Thành sững sờ túi đầu, một chỉ trước ngực to lớn lô thủng đạo, cái này như phải 3000 lượng. Dứt lời, liền bịch một tiếng ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Xa Tân bọn người nhìn xem cái này màn, trong lúc nhất thời toàn bộ đều choáng váng. Cái này quân pháp bất vị thân cũng quá quyết đi. Thấy thế nào, đều giống như có ý định đã lâu, cố ý. Lô Đạt Minh, ngươi xác định ngươi thu là con riêng? Mà không đợi đám người quá nhiều phản ứng, lại nghe được từ trên đường truyền đến móng ngựa đạp thạch âm thanh. Theo từng đợt kinh hô vang lên, liền gặp từng đội thiết kỵ lao nhanh mà đến, người khoác dài đủ đầu giáp, tử cong liền ưng, quân lấy gấm đằng xả, mặt như hàn thiết. Mặc dù phần lớn đã sắp giả, thậm chí không thiếu thiếu cánh tay chân gãy, nhưng tất cả mọi người lưng đều thẳng tắp. Trấn Nhung quân lão binh, là chủ tướng quân thân tín. Có người nhận ra chi này thiết kỵ lai lịch. Cầm đầu một người, chính là Tạ Bất Hối, hắn giờ phút này nhảy xuống ngựa đến, tựa hồ hai chân bệnh tật đã tốt, chỉ là hơi có chút cả thọc chân. Tạ Bất Hối hô to một tiếng, Lỗ Đạt ở đâu? Lỗ Đạt đi ra cửa, ôn quyền nói, Lỗ Đạt ở đây. Sơn Hà trong ngoài, kỵ binh Vân Điêu tổng tuyệt trần, khắp ta vinh đủ, rượu hàm còn tụng lớn phong ca. Hiện có Lỗ Đạt, ngăn cơn sóng dữ phá địch khấu, cứu tế lưu dân hiện nước tâm, giải quyết việc công tập tặc ngày ngày đừng. Thăng chức là vị châu chú bạc binh mã đô giám, chính lục phẩm, trưởng ngàn năm trấn nhung quân. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Từ một giới đề hạt đến chú bạc binh mã đô giám, có thể nói là thăng liền ba cấp. Lỗ Đạt lông mày chấn động, không ngờ tới tiểu chủng tướng quân thế mà đem chính mình cứu tế lưu dân sự tình cũng làm địa bộ tích báo lên. Mà lại, chú bạc binh mã đô giám, thế nhưng là một cái củ cải một cái hố, lớn như vậy vị châu, chỉ có hai vị. Một vị là tiểu chủng tướng quân nghĩa nữ Đan Hiểu Diệp, một vị chính là trước mắt vị này Tạ Bất Hối. Cho nên, Tạ Bất Hối cười tiến về phía trước một bước, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lỗ Đạt, thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Lỗ Đạt, rượu hàm còn tụng đại phong ca. Đây chính là tướng quân tự thân vì ngươi nâng bước biết, ngươi cũng không nên cô phụ hảo ý của hắn. Mặt khác, Mỗ gia nghe nói ngươi nghĩ bên ngoài thành thuê tiệm thuốc, vừa vặn ta tại Quế Hoa ngõ hẻm nơi đó nhàn rỗi bộ cửa hàng, vừa lúc cũng là tiệm thuốc bố cục, liền nhau trả mã hô thị, liêu hồ thư viện, liền đưa cho lão đệ. Giờ phút này, Tạ Bất Hối tâm tình hết sức phức tạp. Lỗ Đạt trước đó cùng Đỗ Phi có chỗ khoảng cách, mà Đỗ Phi ngày đó lại ôm vào Tạ Diêm đùi, ẩn ẩn đứng đội đi hắn Tạ ra. Cho nên khi Tạ Bất Hối kinh ngạc phát hiện Lỗ Đạt chém giết yêu đạo, lập xuống kỳ công về sau, trước tiên dùng bổ câu đưa tin cho chủ tướng quân liên phát ba đạo mật tín, chủ động mời từ tháo cái này binh mã đô giám chi vị tiến cử Lỗ Đạt. Dòng nước xiết du tiến đem tại lúc này, mà kia chỉ là Quế Hoa đường phố bất động sản, bất quá là hơi biểu thành ý thôi. Ai bảo hắn sinh cái tuổi nhỏ đắc ý, liền lung tung kéo bè kết phái nhi từ đây. Mà Lỗ Đạt trước đó đồng liêu thống nhất quản lý làm cấp trên, bao quát Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người đều sắc mặt phức tạp nhìn xem cái này màn. Rõ ràng mấy bước cự ly, bọn hắn cùng Lỗ Đạt ở giữa, tựa hồ đã tạo thành hai thế giới. Giờ này khắc này, chính như năm đó ngày đó, thời cơ chín muồi, liền đợi giờ phút này. Sớm đã ở một bên chờ đã lâu Mã Lục, gặp tình hình này, vui mừng nhướng mày, nhịn không được liền bật ra. Có khác mấy chục đao phụ thủ, cùng phụ nha, nam giáp đều lên, một loạt mà ra. Mã Lục đi tới lỗ chạch cửa ra vào, còn không đợi nhiều lời, xem xét. Trong viện, đống nhiên nằm tại một bộ tử thi. Cái này tử thi bị một kích mất mạng, ngực lộ ra thông suốt lớn lỗ thủng. Chính là Mã Lục tâm niệm Lỗ Thế Thành. Lỗ Đạt thâm thủy ánh mắt hướng bên này nhìn tới. Mã Lục không nói hai lời, quay đầu liền đi. Hai ba bước liền xông về lập tức xe. Đi nhanh, đi nhanh. Mã Lục đội vàng hô to. Mấy chục đao phụ thủ cùng phủ nha lập tức thu hồi binh khí, đội vàng đuổi theo. Các loại đi xa, Mã Lục lúc này mới giật mình, chính mình không biết cái gì thời điểm, mồ hôi lạnh bá một cái đã đem toàn thân quần áo ướt nhẹp, hắn thậm chí có thể cảm giác được lưng của mình băng lãnh như sắt, phản phất bỏ vào trong hầm băng đông lạnh qua. Hắn không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát, Lỗ Đạt kẻ này, tâm ngoan thủ lạn, ánh mắt lâu dài, càng là đứng hàng binh mã đô giám. Cánh chim đã thành, khó, khó, khó khăn. Chương 49. Vị châu, loạn vậy trời chiều dư huy vẩy vào ngói lưu ly bên trên, kim quang lóng lánh. Ngói lưu ly dưới, lư hương bên trong cắm đầy đàn nến, khói lửa sen lẫn như là núi sương ngủ, tràn ngập tại toàn bộ thành hoàng miếu trên không, giống như hô hấp, tựa hồ có cái gì đồ vật đang lặng lẽ thổ nạp lấy hương hỏa. Vị châu thành hoàng miếu, thờ phụng kỳ hân thành hoàng, hội tụ một châu hương hỏa. Tương truyền nơi đây thắp hương cực kỳ linh nghiệm, cầu con trai cầu tài khoa cử khảo thí, ai cũng có thể cầu. Thư nhược tiếng hò khan truyền đến. Mã Lục thông phán từ thành hoàng miếu cửa hông lặng yên đi vào, đi theo phía sau mấy tên phụ dịch, nhấc quan tài mà đi. Mã Lục tránh thoát đám kia to lớn khách hành hương, trải qua nghi môn, đi ngang qua từng gian mẫu chuyên vẽ tòa nhà, thúy ngói chu mái hiên nhà bên cạnh điện. Cuối cùng tại thành hoàng miếu tận cùng bên trong nhất một gian tẩm cung trước dừng lại. Bên ngoài tẩm cung, treo lấy một bộ câu đối làm người tốt, tâm chính bản thân an hồn ổn, làm việc thiện sự tình, trời biết dám quỷ thần không. Nơi đây tẩm cung, thờ phụng một tòa trượng cao kỳ hơn đại tướng quân tượng ngồi, lớn nhỏ nếu so với phía ngoài đại điện tôn này, nhỏ hơn rất nhiều. Tả hưu cũng không văn võ phán quan, ngày tuần tra ban đêm tra. Chỉ có một tôn. Tạo hình quái dị, chính thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa lưu động. Hạ quan vị châu thông phán, Mã Lục, bái kiến thành hoàng. Quan tài rơi vào mặt đất, Mã Lục tiến lên một bước, tại cái này lưu đồng trước không mình hành lễ. Hô, lưu đồng bích thân đột nhiên bộc phát nham tương liệt văn, nội bộ thiêu đốt hỏa diễm bay lên, bắt đầu điên cuồng liếm láp lấy lưu đồng bích trong, đem nó thiêu đến đỏ bừng. Ẩn ẩn có mùi rượu từ đáy lò bay ra. Không có một lát, liền gặp lưu đồng bích thân nhiều chút quỷ dị làm người ta sợ hãi đồ án. Hoàng Tuyên Minh Hà bên trong, vô số âm hồn trôi nổi mà tới. Phía dưới nó, cắt lưỡi địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, nghiệt tính địa ngục. 18 tầng địa ngục chi cảnh có thể thấy rõ ràng, tiếp theo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc trở nên nóng rực lên, vẻn vẹn đứng tại cái này lưu đồng trước, cũng cảm giác bộ mặt nóng lên, quần quần nhiệt lưu không ngừng tuôn ra khuyết tán. Mã Lục nhịn không được lui ra phía sau một bước, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, thành hoàng đại nhân. Ta tại. Một đạo hư ảo bóng người, đột nhiên xuất hiện tại lưu đồng liệt diễm bên trong. Vũ quan tướng mạo cùng tôn này kỳ hân đại tướng quân tượng ngồi như lúc, chỉ là cho mày, tựa hồ tại chịu được lấy khó mà tưởng tượng thống khổ. Toàn thân vết máu loang lổ, trên cánh tay phải càng có một đạo sâu đủ thấy xương tổn thương, hương hỏa huỳnh quang chợt hiện sau khỏi hẳn, nhưng sau một khắc, lại bị xé rách. Như thế lặp đi lặp lại, vĩnh cửu không chỉ. Kỳ Hân thành hoàng nhíu mày nhìn về phía Mã Lục, ngựa khí không lưu loát nói, tại sao là ngươi? Hắn dòng dõi, vì sao không đến? Mã Lục đang muốn trả lời, liền gặp Kỳ Hân lắc đầu, ngựa khí điệu hữu nói, thôi được, tránh hiểm nghi cũng tốt. Dù sao chúng ta đều là tội nhân, ta thụ trăm năm tiêu chết, hắn cũng nếm huyết mạch chi chú. Mã Lục mắt nhìn mũi nhọn, tựa hồ không nghe thấy Kỳ Hân lời nói. Kỳ Hân, ngươi chỗ này, ý muốn như thế nào? Mã Lục lập tức mở miệng nói, hạ quan nghĩ mời thành hoàng đại nhân, phái chút tâm sai, câu dẫn một người tính mạng. Kỳ Hân cắn chặt hàm răng, kêu lên một tiếng đau đớn ấn xuống tia cô đến từ linh hồn nóng bỏng đạo. Ồ, người này thế nhưng là làm điều phi pháp, làm sằng làm bậy hạng người. Ngạch, không tính. Đây chính là ngỗ nghịch song thân, lừa gạt từ đường người. Cái này cũng không tính. Kia nhất định là tà dâm bất thường, thâm như xả hạt chi đổ rồi. Cái này, đây cũng không phải là. Kỳ Hân sắc mặt tức giận, đây cũng không phải là, vậy cũng không phải, kia người này là ai? Mã Lục không dám giấu giếm, mở miệng nói, là nội thành sái kim phố Lỗ Đạt là vậy. Cái kia tại kinh lược tướng công phủ thượng làm kém Lỗ Đạt. Vâng, chính là hắn. Mã Lục sắc mặt hơi vui, không nghĩ tới Lỗ Đạt tiếng xấu, liền Kỳ Hân thành hoàng đều hơi có nghe thấy. Kỳ Hân trầm mặt dưới, ngữ khí buồn bã nói, vậy không bằng ngươi để âm sai, đem tính mạng của ta câu đi. Mã Lục lập tức mồ hôi chạy thẳng xuống dưới, nói thẳng không dám. Kỳ Hân ánh mắt bên trong có hừng hực lửa giận bắn ra, trầm giọng nói, chớ đi chọc hắn. Sau lưng của hắn có đại nhân vật, các ngươi không thể chơi bảo, ta không muốn gây. Những người khác, thế lực khác ta không xem bảo. Nhưng các ngươi quan phủ quản nhân gian bách tính, ta là một châu thành hoàng quản âm phủ bách quỷ, phối hợp với nhau lại không có can thiệp lẫn nhau. Đừng để ta biết rõ, các ngươi con ta, làm chút thương thiên hại lý sự tình. Mã Lục liên tiếp cười làm lành, không dám không dám, chúng ta nào dám. Đồng địa hỏa diễm ẩn ẩn càng hơn mấy phần, thiêu đến Kỳ Hân ánh mắt đỏ lên, thần sắc càng phát ra bạo tạc điên cuồng lên. Gặp đây, Mã Lục tranh thủ thời gian đẩy mở ra ở một bên quan tài, hôm nay còn có một chuyện muốn nhờ. Mời thành hoàng đại nhân phân biệt dưới, những này thi thể nguyên nhân cái chết, hung thủ là sao là đường. Liên gặp quan tài bên trong, trung điệp lấy trưng bày mấy cỗ thi thể. Có kia Mã Bá Yêu đạo, cũng có phụ mệnh tiêu diệt kia hai tên bộ ban quái thủ, cũng có bọn cấp đường. Kỳ Hân nhíu mày, ngươi biết rõ quý củ. Biết được biết được. Mã Lục theo nhau gật đầu, sẽ lại tu hai gian tử ấu cục, quan phủ cấp phát, ra mét ra bố, thuê sữa phụ, chiếu cố tiên nhi. Kỳ Hân gật đầu, thoáng từ lưu đồng bên trong nô ra một cái tay, hướng quan tài trên không một chảo. Từng sợi khói đen gây nên, như chủ đoạn trôi nổi mà đến, như cùng sống vật, tại Kỳ Hân bên thai xì xào bàn tán. Cái này luyện khí sĩ, là cùng cái khác tu sĩ đấu pháp không địch lại mà chết, ân. Thật nặng oan khí, chết được tựa hồ có chút thống khổ. Tu sĩ, xem ra, kia Lô Đạt quả nhiên cũng là tu hành người. Mã Lục sắc mặt nghiêm túc. Cái này hai tên bắt ban. A, ba hồn bảy phách đều tang, vẹn vẹn lưu bản thể nhất muội chân linh sắp tán, làm sao giống như là bị câu hồn sứ giả, câu dẫn âm thọ. Tên này giặc cướp cũng là như thế. Quái, không phải là phía dưới âm sai tự ý rời vị trí, tự mình câu tính mạng người rồi. Kỳ Hân nghi hoặc ở giữa. Biến cố này sinh. Chỉ nghe từ kia Mã Bá Yêu đạo trong thi thể, đột nhiên truyền đến phá đâm đâm tấn manh thanh âm. Như là trời phá vỡ sách, nhạc hám sân vỡ, thi thể này nổ là một đoàn huyết vụ. Từ đó một đạo hắc khí hơi hởi mà lên, lăn sắp nổi đến, trong đó chìm nổi tầng 72 cấm chế phù văn, lấy khó mà địch nổi tốc độ, xuyên qua Kỳ Hân hư ảo thân thể. Thẳng bên trong, thẩm cung tòa kia tướng quân tượng ngồi, cánh tay phải chỗ. Cỗ này tượng đất cỏ giống, lập tức sụp đổ vỡ vụn. Mà Kỳ Hân kêu thảm một tiếng, hư ảnh trên cánh tay phải, vết thương xé rách, mở rộng mấy lần không chỉ. Đồng địa hỏa diễm càng tăng lên. Địch chuyển âm dương, diêm phủ đoạt vận. Là địa cùng cung. Kỳ Hân kinh hô một tiếng, thậm chí không lo được lưu đồng tiêu chết, cưỡng ép dùng lực, đem hư ảo thân thể từ lưu đồng bên trong rút ra. Liên thấy từ cái này tòa tướng quân tượng ngồi sụp đổ về sau, tòa này thành hoàng miếu trên không ngưng tụ hương hỏa tiêu tán rất nhiều, tựa hồ là xé mở một loại nào đó chất pháp, xuất hiện một vết nứt.
xa xa có quỷ ảnh trung điệp, hồ mị chi hình chợt lóe lên, nhân đạo chi khí hỗn loạn hỗn tạp, một sợi chọc khí lên như diều gặp gió. Gặp đây, Kỳ Hân khuôn mặt che lấp, cuối cùng thở dài một câu, từ đó Vị Châu loạn vậy. Vị Châu thành trung dạ màn buông xuống, bao phủ ngàn vạn da màu sắc khác nhau đèn đuốc. Mà tại đèn đuốc sáng nhất cái gian phòng kia trong phủ đệ, một cái không nhiễm nước mùa xuân, năm ngón tay trắng non thon dài thủ trưởng nắm chặt cán bút, tại giấy viết thư trên vừa mới viết cái mở đầu, tổ phụ kính nói, Tử Công cầu khi còn bé đừng, đã có hơn 40 năm không gặp gỡ, không biết tổ phụ đại nhân ở trong viện tu luyện nhưng phải chính quả. Năm đó Trầm A phải trang loại trừ. Năm nay trong thành lại kết ba cái Văn Xương Châu, ta đã nắm Thiên Hồ viện giáo tập, đem nó chuyển giao tại ngài, hy vọng tổ phụ sớm ngày chứng được tiên đạo, trừ ta Viên gia huyết mạch chi chú. Muốn ta Viên gia huyết mạch mỏng manh, đời đời đơn truyền, ta đã nạp 19 phòng tiếp thất, vẫn như trước không một mà nửa nữ, thẹn quá thay lo quá thay. Không biết tổ phụ nhưng có sinh dương cố tinh, bổ thận hồi nguyên bí thuật. Thử một lần nữa cũng không sao. Công cầu lúc rảnh rỗi nhìn về phía ngoài cửa sổ, có đường tiền yến, lấy cánh rơi trong mây. Có toàn thanh mắt tính, kết quả ngậm ngành phụ ta làm phụ mẫu. Tự nhiên ngày trong ngộng bừng tỉnh, trong ngộng người kia cầm trong tay lịch huyết kiếm, ngựa năm sau tháng 88, toàn thành gió thu giết, trăm năm hiếm một chữ, làm ra mắt thượng nhân. Công cầu liền muốn hỏi một chút tổ phụ, năm đó vì sao muốn một ý nghĩ sai lầm, trêu ra như thế đại địch, còn nổ có không trừ gốc, làm hại tôn nhi ngủ cũng không thể an bình. Dân sơn chỗ đánh giá thành tích, trời xui đất khiến phía dưới bị một hương giá thôn dựng thẳng hủy chi, nhưng này tiểu tiết hai, công cầu đã có an bài khác. Nhưng địa cùng cung lại xuất hiện, tựa hồ còn cùng người kia nhắc lên quan hệ, càng thêm nặng Kỳ Hân thương thế. Nhìn tổ phụ thận trọng, thận trọng. Tôn, viên công cầu khải bên trên, đứng chờ minh giáo. Chương 50. Bảo an đường ngoài cửa sổ ánh nắng trong nháy mắt qua, trong bữa tiệc hoa ảnh ngồi di chuyển về phía trước. Chỉ chớp mắt đã là 2 tháng về sau, đúng lúc gặp đại quan 4 năm tháng 10, thu phân. Miếu đường bên trên, trong giang hồ, ngược lại là lục tục phát sinh không ít đại sự. Vị kia đạo quân hoàng đế đến thái thượng lao quân báo động, tại biện kinh tu mấy ngàn mẫu thọ sơn cấn nhạc từ phương nam thu mua đại lượng hoa thạch cương, cả ngày trốn ở quái thạch bên trong, thổ nạp bàn long thần lực, hy vọng sớm ngày đắc đạo phi thăng. Nghe nói thành biện kinh bên trong, trong lúc nhất thời thạch so quý giá phàm là có người ta bên trong nền tảng đánh là cái gì kỳ thạch quái thạch, trời chưa sáng phòng đã sập. 2 năm trước vừa tiếp nhận bắt bảo, bái là thái sư, trưởng quản đại quyền thái kinh thái úy, bị cả triều văn võ bắt tội, không thể không từ quan bí ẩn. Nhưng hắn phổ biến một hệ liệt mua bán pháp, mối tiền giấy pháp dư uy không giảm. Lỗ Đạt nghe nói, liền có bởi vì cũ mối tiền giấy hết thể hết hiệu lực, từng có được mấy chục vạn sâu thương nhân buôn mồi lớn giả, trong vòng một đêm hóa thành tên ăn mày, phó nước mà chết. Còn có cái gì Phật môn cao tăng chắp tay trước ngực thành trăm trượng kim thần, tại bên ngoài thành Hàng Châu cùng đạo gia chân nhân đấu pháp, luận hiện nay ai là chính thống. Còn có người dùng đầy trời đại tuyết vẩy mực vẽ tranh, mực đỏ diêm tiêu vẽ rồng điểm mắt, thế mà vẽ ra một tôn thần người ra, vác đi ngàn dặm ma thiên sơn. Nhưng phồn hoa biện kinh quần phòng, thổi tới vắng vẻ vị châu, cũng chỉ còn lại một hơi gió mát. Mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút. Chỉ là Lỗ Đạt ngẫu nhiên vẫn là sẽ mắng trên hai câu, làm sao thịt bò gạo trắng tăng giá lợi hại như thế? Hơn nửa năm hoa một lượng bạc, còn có thể tùy ý đi quán rượu chi trên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, thịt bò, nướng ngỗng, mập trà tùy ý bưng lên chính là. Hiện tại đi, muốn trước hỏi một chút giá cả, cũng không thể ánh sáng ký sổ a. Còn tốt Lỗ Đạt tấn thăng chú bạc binh mã, lương tháng từ lúc mới đầu mỗi tháng 10 lượng, tăng trưởng đến mỗi tháng 56 lượng, cái gì bổng lộc, chức ruộng, lò tiền càng là nước lên thì thuyền lên. Mà lại là từ kinh đô Tam Ti trực tiếp cấp cho, không thông qua vị châu quan phủ chi thủ, tận lực làm được địa phương quan phủ cùng binh mã giải ngẫu. Trước đó Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người còn tại nói đùa, nếu là tấn thăng thống nhất quản lý làm, thời gian nửa năm liền có thể tại nội thành mua một bộ không tệ bất động sản. Hiện tại, Lỗ Đạt 3 tháng đủ để. Chỉ là mặc dù có tiền, nhưng đào lên giúp Bạch Tố Trinh mở tiệm thuốc chi tiêu bên ngoài, Lỗ Đạt cũng không có còn lại tiền gì. Trước đó cùng tướng công phủ mượn sách, thế chân một năm tròn lục túc, tiểu chủng tướng quân thu được về tính sổ sách, một bút bút đều thu về. Thậm chí còn nói chi thức vô giá, có thể minh tâm nuôi trí ngày sau mượn sách trước hết khoản sau hàng. Tiền tới tay, nơi này trụ một điểm, nơi đó ít một chút, vừa đến cuối tháng cũng chỉ có thể ngóng trông lần sau cấp cho lương tháng. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ, phu cận quán rượu quán trà, sinh ý ngược lại là càng phát ra náo nhiệt bắt đầu. Tự nhiên ngày cưới ngựa nhậm chức, làm chú bạc binh mã, Lỗ Đạt cũng ra dáng chọn lựa cái lương thần cấp nhận, đến hành dinh đến nhận trước. Lỗ Đạt vốn là chinh chiến xuất thân, càng là từng quyển tranh tới cái này vị trí. Trong doanh tự nhiên không có người đuôi mù, dám va chạm Lỗ Đạt, hoặc là làm chút âm phụng dương vi tiểu động tác. Tất cả công lại nha tướng, trấn trung quân, trung bình tấn, đề hạt các loại, tất cả tới tham viếng. Các hiện lên tiếp tay, mở báo hoa tên. Lúc đầu Lỗ Đạt còn rất có hào hứng thao luyện binh mã, đồn đóng giữ tuần sơn, nhưng lâu cũng giận. Những này người làm biếng ôn sinh, trên thân mềm nhũn liền cái nương môn cũng không bằng, sái ra một nhóm người liền xiết thành mị sợi. Huấn luyện, huấn cái rắm, ít đến gây sái ra tức giận. Lỗ Đạt dứt khoát đem tất cả sự vụ chuyển xuống, chỉ dùng người mình biết. Đề Bạt Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người là thân binh, mặc dù chức quan không thay đổi, nhưng địa vị quyền lực há có thể cùng Đề Hạt giống nhau mà nói. Cũng may Thường Văn Trung, Cận Hỏa hai người cũng có chút không chịu thua kém, mà nên ngày ăn độc giác hủy thịt bò về sau, hai người tinh khí tràn đầy, kinh lực phóng đại, đã có thiên nhân địch thực lực. Mà lại Cận Hỏa đầu óc cũng có chút dễ dùng, thế mà hiểu được dụng binh chi pháp, có lẽ là năm đó chiếm núi làm mưa, kêu gọi nhau tập hợp núi rừng mang tới kinh nghiệm, cũng là đủ để khiến cái này 1500 tên trấn nhung quân phục khí. Cho nên cái này hai tháng đến, Lỗ Đạt chỉ là thường thường, ra ngoài chiếu cố tiểu chủng tướng quân mặt mũi nguyên nhân, mới đi ngoài thành trong doanh điểm danh lên trực, mời bạn uống rượu. Thời gian khác,
hoặc là hướng tiệm thuốc đi, cho Bạch Nương tử hỗ trợ, hoặc là thì là nghiên cứu học vấn, dốc lòng tu hành thổ nạn. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi kinh lược tướng công phụ thượng, cùng chủng lão phu nhân tâm sự Phật lý, nói chuyện tôn này gặp dự hóa lành bận lương cỏ, đêm chạm yêu đạo kim cương Phật thần bị, đến tuột cùng là nên nằm thả, vẫn là dựng thẳng thả. Lúc này, Lỗ Đạt hạ giá trị, vào trong thành về sau, liền từ lập tức nhảy xuống, trực tiếp hướng Quế Hoa ngõ hẻm mà đi. Son phấn bột nước, bán son phấn bột nước lạc ống đựng bút đàn hương, tốt nhất văn phòng tứ bảo, có văn khúc tinh cao chiếu cái chủng loại kia. Trên đường bán hàng rong tiếng giao hàng bên thai không dứt, người qua lại con đường xen lẫn như mây. Người qua đường thỉnh thoảng có người nhận ra Lỗ Đạt, nhao nhao mang theo kính sợ chào hỏi, Lỗ Đề Hạt tới, mới xuất lô Quế Hoa bao đến một cái. Đều cái gì Đề Hạt? Hiện tại phải gọi đô giám đại nhân. Vẫn là gọi Lỗ Đề Hạt thân thiết, Lỗ Đề Hạt, ngài lại cho ta nói một chút, ngày đó ngươi là như thế nào chém giết yêu nhân? Lỗ Đạt tùy ý trả lời vài câu, ánh mắt nhìn qua phố ngõ hẻm, đáy mắt lại lướt qua một tia tinh quang. Cũng không biết là Lỗ Đạt ảo giác, gần đây vị châu thành bên trong, người lưu lượng đột nhiên tăng lên không ít. Mà lại, trôi nổi tại thành trì trên không bàng bạc nhân khí, mặc dù vẫn như cũ đại dương mênh mông to lớn, nhưng thế mà sinh ra từng sợi khói đen. Đây là có quỷ thần yêu mị chi vật, tâm nập xuất thế dấu hiệu. Lỗ Đạt liền nghe nói trong thành, liên tiếp phát sinh số cái quặc quái sự, cái gì Trần Phong đã lâu lầu các bên trên, mỗi lúc trời tối đều chuyển ra đánh lẫn nhau nhục mạ thanh âm, ai nhà ta nương tử 10 tháng hoài thai, cuối cùng lại sinh hạ một bãi hắc thủy. Đường phố xó xỉnh bên trong, những cái kia coi bói, bán hộ thân phủ, đi giang hồ giả đạo sĩ, cũng đống nhiên trở nên nhiều hơn bắt đầu. Đây là cớ gì? Lỗ Đạt mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đang nghĩ ngợi, xa xa, một cỗ nhàn nhạt nấu chín mùi dược thảo truyền đến. Liền gặp xuyên qua náo nhiệt ồn ào đường lớn, một đầu ưu tính hẻm nhỏ đập vào mi mắt. Phía bắc là đầu, phía nam là đuôi, dài 300 trượng, ngõ nhỏ hai bên trồng đầy quế hoa thụ, có hai tầng lầu cao, để ngõ hẻm mặt toàn âm, liền ngay đều chỉ còn lại một vùng, bị nhánh cây cắt thành cùng một đường, một hàng. Ngõ hẻm trong có một gian tiệm thuốc, trên cửa chính có một bảng hiệu, trên viết bảo an đường. Đem ngựa buộc tại gốc cây, Lô Đạt liền thấy tiệm thuốc bên trong khách nhân cũng không nhiều, top 5 top 3. Một bộ áo trắng Bạch Tố Trinh, thân kiêm số trước, tức là tiệm thuốc ông chủ, lại là ngồi công đường xử án đại phu, lại là bốc thuốc gã sai vặt. Giờ phút này ngay tại hỏi thăm một tên lao hầu bệnh trạng. Nhưng mà Lỗ Đạt còn chưa tiến cửa hàng, liền không thể không dừng lại bước chân, bất đắc dĩ nhìn xem chính gà mái ngồi xổm ở tiệm thuốc cửa chính Quất Miêu Lớn. Lỗ Đạt, cự tử đại tiên, vì sao lại để che đường? Nhìn thấy Lỗ Đạt, Quất Miêu Lớn đứng lên, chân trước hướng về phía trước, chi sau đạp về sau, duỗi lưng một cái, lại hướng trước mặt kéo thứ mấy bước. Lúc này mới ngữ khí bất thiện nói, đại tiên ta nói qua, triều đình nhận lời thù lao một ngày không đến, ta liền chắn ngươi một ngày cửa ra vào. Ừm. Lỗ Đạt tiên lặng gật đầu, cất bước theo nó đỉnh đầu vượt qua, trực tiếp tiến vào tiệm thuốc. A a a, lưỡng tức thú, ngươi nói không giữ lời ta liều mạng với ngươi. Quất Miêu Lớn tức giận vô cùng mà giận, đột nhiên quay người nhảy qua ngưỡng cửa, chỉ là cái đuôi vô ý đụng vào cạnh cửa châm cứu lớn đồng nhân bên trên, phát ra thanh thúy nhẹ vang lên. Đại quất phản ứng kịch liệt, chính là mấy móng nuốt cào ra, đem đồng nhân đánh cho rung động đùng đùng, gặp đột nhiên thai bay vạ gió. Quất Miêu Lớn lúc này mới hết giận, Lỗ Đạt giải bên hông của túi, lại thoát trên thân nạc áo, vào trong phòng dự, lúc này mới đi đến cửa hàng bên trong. Cự tử đại nhân không được tức giận, việc này là sái ra không đúng, nguyện ý thiết tiến cô rượu tạ lỗi. Đại quất ngồi xổm ở tiệm thuốc cửa ra vào, ngẩng đầu, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Lỗ Đạt, ta không uống rượu. Nhưng yến là cái gì yến, toàn ngư yến sao?